Chương 83, chuẩn bị lên đường. Chương 83, chuẩn bị lên đường. Nữ nhân nhìn thấy Trần Thực, đôi mắt mỉm cười, gật đầu nói, tiểu thập tới. Trọng Cửu Nguyên đưa thay sờ sờ con trai mình đầu, nói ra, cha trước cùng ngươi thập ca nói một số chuyện, đợi chút nữa lại chơi với ngươi.
Tốt.
Cùng cái đầu củ cải đồng dạng Trọng Lâm Nhu thuận nhẹ gật đầu, quay đầu chạy đi.
Linh Nhi, ngươi đi đốt ấm nước nóng.
Trọng Cửu Nguyên mang theo Trần Thực đi vào trong viện, để cho mình thê tử đi nấu nước. Hai người tiến vào phòng. Trần Thực đặt mông ngồi trên ghế, từ bên cạnh mâm sứ bên trong nắm một cái hạt dưa, một bên đập vừa nói, tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Trọng Cửu Nguyên cũng nắm lên một thanh hạt dưa, dập đầu mấy cái, ngay lấy hạt dưa nhân nói, ta muốn ngươi giúp ta đưa một phong thư.
Đưa tin.
Trần Thực nuốt xuống hạt dưa nhân, đưa đi đây.
Miêu Cương.
Trọng Cửu Nguyên nói,
cái gì?
Miêu Cương. Trần Thực ngẩn ngơ, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, tiên sinh, ta chợt nhớ tới trong nhà còn có việc, ta phải trở về một chuyến.
Gặp Trần Thực muốn chạy trốn.
Trọng Cửu Nguyên cười nói, trở về. Trần Thực dừng bước lại, nhìn về phía Trọng Cửu Nguyên ánh mắt có chút u oán. Năm đó Trọng Cửu Nguyên vừa tới Dư Hàng thời điểm, thế nhưng là hắn giúp ấn lấy sư nương bức ra đối phương bản mệnh cổ. Trọng Cửu Nguyên trắng trợn cướp đoạt Miêu Cương thánh nữ làm lão bà, hiện tại hài tử đều 3 tuổi, mới nhớ tới cùng Miêu Cương bên kia thông cái tin. Mình nếu là tiếp cái này bận điệu, vậy nhưng thật sự quá bận rộn. Dư Hàng đến Miêu Cương cũng không là bình thường xa. Trần Thực ngồi xuống lần nữa, gặm lấy hạt dưa, thở dài, Trọng tiên sinh, về nhà đưa tin loại sự tình này, chính ngài đi chứ sao? Ngài cùng thầy ta nương hài tử đều có, đừng quản năm đó xảy ra chuyện gì. Ván đã đóng thuyền, nên đối mặt cũng nên đối mặt. Mang theo Lâm Nhi trở về, nhận thân thích, cầm chút tiền mừng tuổi, cái này không rất tốt nha. Trần Thực an ủi Trọng Cửu Nguyên, muốn đem việc này thoái thác. Trọng Cửu Nguyên cười, nhìn chằm chằm Trần Thực một chút, ngươi nói ngươi muốn đi du lịch giang hồ, ta sớm tại hơn một tháng trước liền cho ngươi bói một quẻ.
Xem quẻ.
Trần Thực khẽ giật mình, Trọng tiên sinh, ngài sẽ còn bản lãnh này đâu? Trọng Cửu Nguyên rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, luôn luôn dùng nhiếp thần thuật công pháp này hữu thương thiên hỏa, học một chút thuật bói toán, nhìn xem các hung. Trần Thực khóe miệng hơi rút. Vậy kết quả thế nào? Ngươi chuyến này lợi Tây Nam, bất lợi Tây Bắc. Trọng Cửu Nguyên rất là nói nghiêm túc. Cho nên, Trần Thực nhai lấy hạt dưa nhân, nhai răng nói, ta đưa cho ngài tin, sẽ có chuyện tốt.
Cũng có thể hiểu như vậy.
Trọng Cửu Nguyên cười híp mắt nhẹ gật đầu. Trần Thực rất thẳng thắn vươn tay, một mặt đáng thương nói, tiên sinh à, đi Miêu Cương đường xá xa xôi, ta lần này mang vòng bèo cũng không nhiều. Ngài không trợ giúp ta điểm lộ phí, vòng bèo.
Trọng Cửu Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, lộ phí, vòng bèo không có.
Hắn cười nói, tiểu tử ngươi vô lợi không dậy sớm, có thể hay không đừng như thế con buôn. Trần Thực nhẹ nhàng lắc đầu, buồn bã nói, khui rượu lâu, nhưng là muốn không ít ngân lượng.
Tiền thiếu, nhưng mở không dậy nổi.
Hai người đang khi nói chuyện, sư nương dẫn theo một bình nước nóng đi tới. Trọng Cửu Nguyên xuất ra một bộ đồ uống trà, lại từ trong một chiếc hộp thận trọng vê ra mấy nhỏ túm lá trà, để vào trong chén. Hắn tự mình đứng dậy, ngâm hai chén trà, trong đó một chén bị hắn đẩy lên Trần Thực trước mặt. Nhìn thấy cái này màn, Trần Thực trong lòng bị kinh. Trọng Cửu Nguyên ngồi trên ghế, ôn thanh nói, vòng mèo lộ phí thứ này ta không có. Ta Trọng gia nhiếp thần thuật đã truyền cho ngươi. Ngươi học được Liễu gia hư giám quyết phi đao thuật môn công phu này không thích hợp ngươi, ta không có gì có thể dạy cho ngươi. Nói, Trọng Cửu Nguyên hơi xúc động, ngươi cái này tuổi tác, có thể luyện đến nhất phẩm cảnh giới, cho dù là ta, năm đó cũng không bằng ngươi. Có nhất thần thuật hư giám quyết bản thân, ngươi coi như gặp được tiên tiên cảnh cao thủ, cũng có thể hoàn toàn trở ra. Du lịch giang hồ, nói thật dễ nghe. Trên đời này giang hồ đường xá khó đi, không có cái gì chân chính nhẹ nhõm. Trước khi đi, ta mời ngươi uống một chén trà, xem như vì ngươi tiệc tiễn biệt.
Trọng Cửu Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, ánh mắt ôn hòa nhìn xem Trần Thực. Hắn mặc dù cùng Trần Thực không có sư đồ chi danh nhưng đã có sư đồ chi thực. Trần Thực xem như truyền nhân của hắn. Trên đời này, ngoại trừ huyết mạch chi thần, người thân cận nhất chính là truyền nhân y bác. Trọng Cửu Nguyên đối Trần Thực rất hài lòng. Nhìn thấy hắn, phản phất liền thấy mình năm đó. Nghe Trọng Cửu Nguyên bỗng nhiên có chút chíu nặng lời nói, Trần Thực có chút không quen. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem chén sứ bên trong phát ra mùi thơm ngát nước trà, đáy lòng có chút hơi cảm động. Hai người không có lại nói tiếp, ngồi trên ghế, lặng lặng ngửi ngửi nước trà dần dần tản ra hương khí. Không biết qua bao lâu, uống đi, một hồi lạnh.
Trọng Cửu Nguyên cười nói,
"Ừm."
Trần Thực nâng chung trà lên, ngửa đầu đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Gặp Trần Thực bộ này trâu gặm mẫu đơn dáng vẻ, Trọng Cửu Nguyên một trận đau lòng. Uống trà là một phẩm.
Người cái này,
Trọng Cửu Nguyên bỗng nhiên có chút hối hận đem mình chân tảng lá trà lấy ra. Đây chính là hắn năm đó từ Trọng gia lúc rời đi, từ gia tộc trong bảo khố cầm, tổng cộng liền 12.
Được rồi.
Trọng Cửu Nguyên gặp Trần Thực uống một hơi cạn sạch, cố nén đau lòng cảm giác, mở miệng nói, "Đi thôi. Lần này đi giang hồ đường xa, nếu là mệt mỏi, trong lúc rảnh rỗi, trở về uống chén trà nghỉ chân một chút." Trần Thực phân biệt do nước trà hương vị, nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, lần sau ta trở về, còn có thể uống cái này trà sao?
Xéo đi.
Trọng Cửu Nguyên sắc mặt co lại, nhịn không được mắng. Cho dù là hắn, dưỡng khí công phu vô cùng tốt, cũng bị Trần Thực câu nói này khí đến. Còn muốn uống lần thứ hai. Trà này uống có thể bằng thêm 20 năm công lực, phóng nhãn giang hồ chỉ so với cổ võ thời kỳ Thiếu Lâm tự luyện chế đại hoàn đáng kém. Chuyến đi, có thể để cho người giang hồ đánh ra chó đầu óc.
Châu gặm mẫu đơn, phung phí của trời.
Trọng Cửu Nguyên sắc mặt hơi đen. Trần Thực thấy đối phương bộ dáng này, lập tức biết trà này không tầm thường. Khó trách vừa mới nước trà vào trong bụng, vùng đan điền liền một mực có một loại nóng cảm giác.
Được rồi, không phải liền là một ly trà nha.
Tin đâu, ta giúp ngươi đưa.
Trần Thực thay đổi ý, Trọng Cửu Nguyên từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Trần Thực. Trần Thực cất kỹ, từ trên ghế đứng lên, hướng Trọng Cửu Nguyên chắp tay, nghiêm mặt nói, "Đa tạ, tiên sinh." Trọng Cửu Nguyên mỉm cười, trên đường chậm một chút, không muốn tự cao tự đại. Cái này trên giang hồ kinh khủng nhất không phải võ công, mà là lòng người. Ngươi nếu là trên đường gặp được trong nhà của ta bất thành khí hậu bối, có thể kéo kéo một thanh liền kéo một thanh. Dựa theo bối phận, thế hệ này tiểu bối nhìn thấy ngươi, muốn hô thúc thúc. Trần Thực nghe xong, cười. Hắn mở rộng bước chân đi ra ngoài, vừa đi vừa khoát tay nói, "Không có vấn đề. Nếu là gặp chất tử, cháu gái, ta sẽ hảo hảo thay mặt ngài dạy một chút bọn hắn." Ha ha ha. "Đi, sư phó." Chương 84, câu cá chương 84, câu cá phủ Dương Châu, Cao Biêu huyện. Đầu tháng 4, thời gian đầu hạ. Rộng lớn bằng phẳng trên mặt sông, mấy chiếc thuyền gỗ tương hỗ tập hợp một chỗ, hướng đi về phía nam đi. Đầu thuyền phá vỡ nổi sóng chập trùng mặt sông, nước sông dập dờn. Trần Cửu ca một bộ áo lam, đứng tại bong tàu bên trên, đôi mắt nhắm lại, nhìn qua nơi xa xanh biếc trong suốt nước sông. "Cửu ca, một hồi đến Cao Biêu ngươi muốn ăn cái gì?" Thanh Lệ Dễ nghe giọng nữ từ phía sau vang lên. Trần Cửu ca không quay đầu lại, bình tĩnh nói, "Đều có thể, ngươi nhìn xem an bài đi." Nhàn nhạt làn gió thơm từ phía sau bay tới. Hạ Oanh đi đến Trần Cửu ca bên cạnh, thuận ánh mắt của hắn, nhìn về phía xanh biếc nước sông, trong mắt lộ ra một vòng cảm khái. Mỗi lần nhìn thấy cái này rộng lớn xanh biếc mặt sông, đều cảm thấy thật xinh đẹp, xem thật kỹ. Hạ Oanh đôi mắt hơi sáng, thưởng thức trên sông cảnh sắc. Trần Cửu ca nghe xong, cười nói, "Ngươi xuất thân phương Bắc, loại sông lớn này hồ lớn chẳng diện, tự nhiên nhìn ít. Giống chúng ta những này người phương Nam, nhìn đã có chút ngán." Hạ Oanh rất tán thành nhẹ gật đầu. Tựa như nàng, cũng nhìn phát chán phương Bắc dãy núi. Sơn sơn thủy thủy, nhìn lâu, tiểu gì cũng sẽ cảm thấy không có ý gì. Trần Cửu ca lặng lặng cảm thụ thổi tới phơ phất gió mát, không nói gì nữa. Trước mấy ngày vừa qua khỏi Lập Hạ, thời tiết dần dần nóng lên. Trong khoang thuyền ở lâu sẽ buồn bực, không bằng tới thổi một chút gió mát. "Ta nói, ngươi đã theo ta đã mấy ngày, ngươi còn muốn theo tới lúc nào?" Trần Cửu ca bỗng nhiên mở miệng, nói với Hạ Oanh. Từ khi ngày đó hắn tại Bảo Ứng huyện gặp được Hạ Oanh, Hạ Oanh liền cùng khối kẹo ra châu, một mực kề cận hắn, theo một đường. Bình thường, nhàn rỗi không chuyện gì kiểu gì cũng sẽ đến xích lại gần hồ nói chuyện phiếm. Mấy ngày kế tiếp, Trần Cửu ca ngược lại là đối Hạ Oanh cơ bản tin tức biết cái đại khái. Hạ Oanh nghe vậy, cười mỉm quay đầu lại, đôi mắt lóe sáng, "Ta không phải nói nha, ta muốn gả cho ngươi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu." Nghe nói như thế, Trần Cửu ca nhịn không được liếc mắt. Hắn không hiểu rõ Hạ Oanh đến cùng đang tính toán cái gì. Dù sao, trước mắt đến xem, còn không có cái gì chỗ xấu. Dọc theo con đường này, Hạ Oanh bao ăn bao ở, hoàn toàn là lấy lại. Trần Cửu ca ăn uống chùa lâu như vậy, cũng không tiện đuổi người. Đương nhiên, nếu là thật đem nàng đuổi chạy, ăn uống coi như đều muốn mình tốn tiền. Mấy ngày kế tiếp, nàng cùng Thái Đao quan hệ ngược lại là quen thuộc không ít. Thái Đao mỗi bữa cơm đều có thể cọ đến rượu ngon uống, nhìn nàng càng ngày càng hài lòng. Sau lưng vậy mà khuyên mình đi theo nàng, cái này khiến Trần Cửu ca rất là bất đắc dĩ. Sớm thành thân cũng không phải một chuyện tốt. Hắn hiện tại đối Hạ Oanh thái độ hoàn toàn chính là không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Hao tổn thôi, dù sao hắn cũng không có gì tổn thất. "Ngươi tiếp tục hóng gió đi, lập tức cập bờ, ta đi dắt Thái Đao." Trần Cửu ca ngáp một cái, đối Hạ Oanh nhẹ nhàng khoát tay. "Được." Hạ Oanh cười tủm tỉm nhìn xem Trần Cửu ca bóng lưng rời đi, đem một bên chủ thuyền cùng mấy cái người chèo thuyền thấy một trận hâm mộ. Tiểu tử kia đời trước là tích cái gì đại đức, vậy mà có thể có như thế mỹ nhân làm bạn. Ông trời thật là không công bằng. Chủ thuyền, người chèo thuyền nhóm trong lòng không công bằng, tựa cao ghen tị. Hạ Oanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chập trùng nhộn nhạo nước xanh. Nàng mặt mày cụ xuống, trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu. "Ai?" Hạ Oanh đôi mắt chớp động, có chút mê mang, hoang mang. Mấy ngày nay, nàng đại hiến ân cần, đem Trần Cửu ca sinh hoạt an bài ngay ngắn rõ ràng, cùng hắn càng lại như hình với bóng, còn kém cùng giường chung gối. Nguyên bản Hạ Oanh coi là cái này mấy chiêu xuống tới, Trần Cửu ca nhất định sẽ luân hàm yêu nàng. Ai có thể nghĩ, khoảng cách giữa hai người vẫn như cũng là khi thì xa cách, khi thì thân cận. Mỗi lần Hạ Oanh cảm thấy mình sắp thành công thời điểm, Trần Cửu ca đều sẽ trở nên có chút lãnh đạm. Tới tới lui lui nhiều lần sau, Hạ Oanh bỗng nhiên minh bạch, nàng liên cùng con cá bị Trần Cửu ca câu lên câu hạ. Nghĩ tới đây, Hạ Oanh càng tức. Nàng đường đường hạng gia đích truyền, võ công cái thế, thiên tư chắc tuyệt, 16 tuổi nhất phẩm đỉnh phong, lại bị một cái nam nhân đường cá câu. Hạ Oanh thở dài, mặt lộ vẻ u oán. Cái này khiến cho tới nay, vô luận làm chuyện gì đều chiếm cứ vị trí chủ đạo Hạ Oanh, trong lòng rất không thoải mái. Mặc dù biết rất rõ ràng, muốn luyện thành thôn linh bí pháp cần bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng Hạ Oanh trong lòng vẫn là không thoải mái. Chiếu tiến độ này xuống dưới, nàng lúc nào mới có thể luyện thành? Mặc dù trong lòng có chút phàn nàn, nhưng Hạ Oanh cũng rất kỳ quái, cũng không hận Trần Cửu ca, thậm chí cũng không giận. Có lúc trong nội tâm nàng ngược lại sẽ rất mất mát, vì cái gì mình rõ ràng làm nhiều như vậy, Trần Cửu ca thái độ đối với chính mình vẫn là lúc lạnh lúc nóng. Hạ Oanh rất không cam tâm. Luận dung mạo, võ công, gia thế, trên đời này còn có cái gì nữ tử có thể ra nàng tả hữu? Nhìn qua xanh biếc nước sông, sóng nước dập dờn, mấy con cá mà thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, phát ra mấy đạo nhẹ vang lên. Hạ Oanh tâm tình chính phiền não. Hoa. Một tiếng. Một người mặc màu lam cẩm y tuổi trẻ công tử ca, tay phải nhoáng một cái, triển khai quạt xếp, trên mặt lộ ra một cái tự cho là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong thiếu dung, hướng Hạ Oanh đi đến. Hắn mới vừa đi tới Hạ Oanh bên cạnh, không đợi hắn mở miệng. Phốc ảnh. Hạ Oanh một phát bắt được bờ vai của hắn, tiện tay ném vào trong sông. Cứu. Cứu mạng. Công tử trẻ tuổi ca lập tức kinh hô cầu cứu. Chủ thuyền, người chèo thuyền nhóm thấy thế vội vàng nhảy xuống thuyền cứu viện. Đợi bọn hắn đem công tử ca cứu đi lên về sau, mạn thuyền bên cạnh đã không có Hạ Oanh thân ảnh. Thời gian không lâu, đợi cho ngày cao chiếu, chuyển qua đỉnh đầu. Thuyền gỗ cập bờ. Trong khoang thuyền khách nhóm cầm đồ vật, đi đến bong tàu bên trên chờ đợi xuống thuyền. Chủ thuyền đem thuyền cập bờ, thuyền khách nhóm theo thứ tự xuống thuyền. Con A, Thái Đao đi tại đám người đằng sau, hai chân lung la lung lay, mặt như món ăn. Ngồi thuyền ngồi lâu, nó vẫn còn có chút không thích ứng. Trần Cửu ca nắm nó, tay phải vỗ nhẹ Thái Đao vai. Nhanh xuống thuyền, hạ cô nương nói đợi chút nữa mời ngươi uống rượu. Nghe được uống rượu hai chữ, Thái Đao lô thai một chi, sắc mặt lập tức tốt hơn nhiều. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Oanh ánh mắt tràn đầy vui sướng. Hạ Oanh cười nhạt một tiếng, không nói gì. Nàng rời nhà thời điểm, ven đường xuôi nam, một đường cấp phú tế bẩn, trong tay chính là không bao giờ thiếu bạc. Dù là đã xài hết rồi, lại đi lấy nha. Trên đời này chính là không bao giờ thiếu tham quan ô lại. Rất nhanh, đến viên Trần Cửu ca xuống thuyền. Hắn chân trái mới vừa ở trên bờ đứng vững, chính là nàng. Một đạo oán độc lanh lảnh thanh âm vang lên. Trần Cửu ca ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp bên bờ đứng đấy một cái tuổi trẻ công tử ca, sắc mặt tái nhợt, một mặt tức giận nhìn xem chính mình. Không đúng, không phải mình. Trần Cửu ca thuận ánh mắt nhìn, phát hiện đối phương đang nhìn phía sau mình Hạ Oanh. Hắn há to miệng, vừa định nói cái gì, đem tiện nhân kia mang cho ta tới, cũng dám đem bản công tử đẩy tới sông, thật là xuống án. Trẻ tuổi công tử ca đứng phía sau mấy cái hình thể khôi ngô, hùng tráng đại hán. Nghe được chủ tử mở miệng, bọn đại hán từng cái ma quyền sát trưởng, nhìn chằm chằm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hạ Oanh, hướng nàng đi đến. Trần Cửu ca nhìn thấy cái này màn, trong lòng than nhẹ một tiếng, không cứu nổi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tôi trò chạm đến một mảnh mềm mại, nhàn nhạt hương hoa từ bên cạnh bay tới. Trần Lang, bọn hắn muốn làm gì? Hạ Oanh ôm lấy Trần Cửu ca cánh tay, hốc mắt từng đỏ, một mặt kinh hoàng nhìn xem bọn đại hán. Chương 85, Phi Tuyết kiếm pháp chương 85, Phi Tuyết kiếm pháp không phải đâu. Trần Cửu ca khỏe miệng hơi rút, còn có hắn. Sắc mặt tái nhợt công tử ca âm thanh kêu lên, thanh âm đoán độc phẫn hận. Ai? Trần Cửu ca than nhẹ một tiếng, hạ giọng đối một bên Hạ Oanh nói ra, "Uy, ngươi đây là lại muốn ồn ào loại nào? Hắn xem ta ánh mắt không đúng, ta là nữ nhân ngươi, ngươi đến bảo hộ ta." Hạ Oanh ôm Trần Cửu ca cánh tay, co lại sau lưng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Trần Cửu ca có chút bất đắc dĩ. Mấy vị có việc dễ thương lượng, cái này ở giữa sợ là có hiểu lầm. Trần Cửu ca rất thành khẩn muốn cùng đối phương câu thông. Hiểu lầm mẹ ngươi. Cậu tạp trùng, cậu nam nữ. Kia đổi một thân màu xanh cẩm y tuổi trẻ công tử ca, miệng bên trong oán độc lời còn chưa nói hết. Một cây thẳng tắp, dài nhỏ gậy gỗ liền xuất hiện tại hắn bên mặt. Ba. Một tiếng. Gậy gỗ dùng ra kiếm chiêu, một cái kinh quét. Phúc. Công tử trẻ tuổi ca nghèo đầu, phun ra một ngụm máu lớn, miệng bên trong răng càng là rơi xuống sạch sẽ. A. Đối phương ngã trên mặt đất, đều sợ hãi không thôi. Bọn đại hán nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu. Bọn hắn nhìn thấy chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chủ tử nhà mình trước mặt áo gai thiếu niên, trong lòng kinh hãi. Không được, là võ lâm cao thủ. Ô. Công tử trẻ tuổi ca ngã trên mặt đất, miệng ra bên ngoài chảy máu, một mặt hoảng sợ, mơ hồ không rõ nói ra, ổ nồi là để hồ kiếm yến bình sông. Trần Cửu ca đứng tại công tử trẻ tuổi ca trước mặt, trong tay kiếm gỗ chỉ xéo mặt đất, đôi mắt băng lãnh. Nếu như ngươi không biết nói chuyện, ta không ngại để ngươi một lần nữa học. Cảm nhận được Trần Cửu ca đáy mắt lãnh ý, công tử trẻ tuổi ca dùng mình một cái, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Con a. Thái Đao lúc này kêu to, chạy tới, một móng hung hăng đá vào công tử ca trên mặt. A. Một tiếng. Công tử ca tại chỗ liền bị đạp hôn mê bất tỉnh. Đạp xong một cước này, rầm rầm. Ngâm nóng nước tiểu từ Thái Đao dưới hông tuôn ra, xối tại công tử ca trên đầu. Con a. Thái Đao đắc ý kêu hai tiếng. Trần Cửu ca chậm rãi đem kiếm gỗ cắm vào hông, quay đầu thản nhiên nói, đi thôi. Thái Đao theo ở phía sau. Hạ Oanh cũng thành thành thật thật đi theo. Nàng lặng lẽ lườm Trần Cửu ca một chút, gặp hắn giống như có chút tức giận, dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua vậy công tử ca cùng cái khác đại hán. Phốc phốc phốc. Từng đám huyết vụ đống nhiên nổ tung. Mấy người kia trong thân thể khí huyết bị dẫn bạo, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền bỏ mình tại chỗ. Trần Cửu ca bước chân dừng lại, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Hạ Oanh, ta đã dạy dỗ hắn, ngươi vì sao còn muốn đem bọn hắn giết chết? Hạ Oanh biết bởi vì chính mình, dẫn đến Trần Cửu ca bị công tử ca mắng. Nàng không biết tại sao, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta nhìn ngươi không cao hứng. Nói ra câu nói này, Hạ Oanh cảm thấy mình khí thế tốt nhất giống có chút yếu. Nàng ngẩng đầu, ho nhẹ một tiếng nói, hắn vừa mới mắng ngươi là, vị kia không thể nhục, ta thay ngươi xuất thủ giáo huấn hắn. Trần Cửu ca biết Hạ Oanh xuất thủ tàn nhẫn, lại luyện một thân ma công, hiển nhiên là cổ võ ma đạo. Hai người kết bạn mà đi, đây là Hạ Oanh lần thứ nhất ở ngay trước mặt hắn ra tay giết người. Ngươi như đi theo ta, về sau không thể tùy ý giết người. Trần Cửu ca không muốn gây phiền toái, nhắc nhở nói. Hạ Oanh rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù mặt ngoài thái độ rất tốt, nhưng trong lòng kỳ thực xem thường. Một con kiến hôi giết liền giết. Vừa ra giang hồ lúc đó, nếu ai dám nhìn nhiều nàng một chút, bất luận nam nữ, hết thảy nổ tung. Dọc theo con đường này, Hạ Oanh không biết giết nhiều ít người. Đằng sau không giết người nữa là bởi vì giết phiền, không có gì tất yếu. Nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Giết người, giết người. Bên bờ thuyền khách nhóm sắc mặt tái nhợt, phát ra kêu sợ hãi. Chủ thuyền, người chèo thuyền nhóm sắc mặt trắng bệch, hai chân đều đang run rẩy. Trần Cửu ca nắm Thái Đao, không để ý đến người chung quanh hoảng sợ tiếng kêu, hướng phía Cao Biêu huyện phương hướng đi đến. Không bao lâu, hai người một con lửa đi vào Cao Biêu huyện. Vừa giao qua vào thành phí, dọc theo phố dài đi ra mấy trượng khoảng cách. Siêu, một đạo áo trắng thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, cả người tung bay ở không trung, thân pháp nhẹ nhàng, lướt về phía ngoài thành. Truy, bắt hắn lại. Áo trắng thân ảnh trong chớp mắt vọt tới cửa thành, đằng sau trên đường dài liền chạy tới mười mấy tên võ giả. Những võ giả này quần áo khác biệt, cầm trong tay các thức binh khí, từng cái biểu lộ đội vàng, thi triển kinh công điên cuồng đuổi theo không bỏ. Trần Cửu Ca nắm thái đao, tránh ra con đường. Bọn này võ giả trong chớp mắt liền gào thét ra khỏi thành. Thủ thành binh sĩ cũng không dám ngăn cản, đành phải nhìn bọn hắn rời đi. Đợi đám người này đi ra ngoài, lại có một nhóm thực lực tại tứ phẩm, bất nhập lưu ở giữa tiểu võ giả chạy tới. Bọn hắn chạy sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển. Trong đó một cái gặp thực sự đuổi không kịp, đành phải dừng bước lại, giữ chặt bên cạnh đồng bạn. "Đừng, đừng đuổi theo, đuổi không kịp." "A, cứ như vậy không đuổi." Người kia đồng bạn chạy đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt đỏ lên. "Còn truy cái giám à, giả thanh cùng bọn hắn đánh lâu như vậy, vừa thi triển ra khinh công, bọn hắn tất cả đều đuổi không kịp. Cái này còn nói rõ không được vấn đề sao?" Giả thanh tiểu tử kia lưu thủ, dừng lại bộ pháp võ giả một bên thở một bên phân tích. "Vậy làm thế nào? Đây chính là Tuyết Bay kiếm pháp tam phẩm chân công a." Võ giả đồng bạn rất là không cam lòng nhìn xem những người khác đuổi theo ra thành đi. "Được rồi, chúng ta không có mạng này, đường chân trước cầm tới, chân sau liền bị người chém chết. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải như thế nhặt." Võ giả trấn an nói. "Đáng hận, giả thanh tiểu tử này vận khí thật tốt." Đồng bạn phẫn hận không thôi. Ai có thể nghĩ tới một quyển cổ họa bên trong còn có thể cất giấu một bộ kiếm pháp, được rồi được rồi." Hai tên võ giả trò chuyện vài câu, thu hồi binh khí, đồng loạt hướng phía bên đường trả trải đi đến. Đối thoại của bọn họ toàn bộ rơi vào Trần Cửu Ca cùng Hạng Oanh trong tai. "Tuyết Bay kiếm pháp đây là kiếm pháp gì?" Hạng Oanh lưng tựa Hạng gia nội tình, cũng là lần đầu nghe được tên là Tuyết Bay kiếm pháp tam phẩm chân công. Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày. "Cái này giả song kinh lịch, làm sao như vậy giống kiếm cung làm cụm? Cổ họa bên trong cất giấu một môn tam phẩm kiếm pháp. Cái này không hợp với lẽ thường." A Hạng Oanh ghé mắt, gặp Trần Cửu Ca mắt lộ ra suy tư, mở miệng nói, "Ngươi đối quyển kia kiếm pháp cảm thấy hứng thú?" "Không có." Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, "Chẳng qua là cảm thấy có chút giống kiếm cung thủ bút." Hắn không có dấu giếm mình muốn đi kiếm cung sự tình. Hạng Oanh nghe xong đôi mắt nhẹ nháy. "Là kiếm cung sao? Lại một môn tam phẩm kiếm pháp. Cái này kiếm cung nội tình thật đúng là thâm hậu, cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Cái thế lực này, nàng cũng là lần đầu nghe nói. Hạng gia cổ võ điển tịch ghi chép bên trong, không có kiếm cung tương quan ghi chép. Đi thôi, đi khách sạn." Trần Cửu Ca nắm thái đao, hướng Cao Biêu huyện khách sạn đi đến. Hạng Oanh dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua áo trắng thân ảnh rời đi phương hướng. "Tam phẩm kiếm pháp sao? Ngược lại là có thể lấy tới, xem hắn kiếm đạo thiên phú đến cùng cao bao nhiêu. Đế quân chi tử kiếm đạo thiên phú, hẳn là sẽ rất cao a." Vừa vặn dò xét một chút, Hạng Oanh đôi mắt hơi sáng. "Đại nàng thi triển xong thôn linh bí pháp, cái này kiếm đạo thiên phú nhưng chính là nàng." Chương 86, kỳ dị kiếm pháp. Chương 86, kỳ dị kiếm pháp. Cao Biêu huyện, Duyệt Lai khách sạn. Hai vị khách quan, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Một thân áo xám điếm tiểu nhị trên vai dựng lấy khối khăn lau, khuôn mặt tươi cười đón lấy, chủ động đón. Trần Cửu Ca nắm thái đao, nói ra, "Ở trọ." Thời gian giữa trưa, dù là sốt ruột đi đường, đi tới trạm vào tối, khoảng cách trạm tiếp theo thành Dương Châu cũng còn có đoạn lộ trình. Ban đêm trên sông khí ẩm nặng, ngủ ở trên sông, đối thân thể không tốt. Mục Thanh Hàn bên kia, Trần Cửu Ca tin tưởng thần đại thanh linh. Nếu như thần đại thanh linh đều không cứu lại được, nàng nhất định sẽ tiếp tục lắc người. Giang hồ thoại bản kinh điển xáo lộ, đánh con thì cha tới. Đối phương nếu có thể một đường đánh tới cha rời núi, vậy cũng coi như hắn có bản lĩnh. Trần Cửu Ca gặp cũng phải dựng thẳng ngón cái, nói câu ngươi ngu bức. Điếm tiểu nhị ánh mắt tại Trần Cửu Ca cùng phía sau trên thân Hạng Oanh nhìn lướt qua. Một gian phòng trên, điếm tiểu nhị hướng phía trưởng quy hô. Nghe nói như thế, Trần Cửu Ca bất đắc dĩ, vội vàng nói bổ sung, hai gian phòng trên. Điếm tiểu nhị lại hô một cú họng, hô xong hắn hướng Trần Cửu Ca hỏi, khách quan, ngài này lại cần phải dùng nữa. Phía sau Hạng Oanh nói ra, dùng nữa, đem các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon đều mang lên tới. Nói, Hạng Oanh từ trong túi tiền lấy ra một khối lớn tỏi bạc, cổ tay rung lên. Soạt, một tiếng nén bạc tinh chuẩn rơi vào trên quầy, đem túi đầu ghi chép lao trưởng quỹ giật nảy mình. Được rồi. Điếm tiểu nhị liếc nhìn kia lớn tỏi bạc, trên mặt lộ ra cung kính biểu lộ. Trần Cửu Ca nằm thái đao, tại đại đường tìm một chỗ ngóc ngách, ngồi xuống, chậm đợi mang thức ăn lên. Trần công tử, ngươi ăn trước, ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Hạng Oanh đi đến bên cạnh bàn, cười thủng tìm nói. Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, ngươi muốn đi đoạt kia phi tuyết kiếm pháp? Sao có thể nói là đoạt? Cái này bí tịch võ công, thần binh lợi khí, từ trước đến nay là võ công cao người có được, có thể tu luyện tới tiên thiên cảnh tam phẩm kiếm pháp. Người kia cầm chi, giống như tiểu nhi cầm kim qua thị. Hạng Oanh cười tủm tỉm nói, đối bọn hắn người trong ma đạo tới nói, giang hồ thực lực là hơn, gặp được bọn hắn, chỉ có thể nói ngươi vận khí không tốt. Trần Cửu Ca nghe Hạng Oanh thuyết pháp, cũng không tốt đánh giá. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn không tính chính đạo cũng không tính ma đạo, đã không có trừ ma vệ đạo chi tâm, trên đường gặp bất bình, cũng có thể rút đao tương trợ. Lấy bây giờ chính đạo nhân sĩ bình phán tiêu chuẩn đến xem, Trần Cửu Ca chính là vừa chính vừa tà, không đến mức quá chính, cũng sẽ không quá tà. Tốt nhất vẫn là không muốn lạm sát kẻ vô tội. Trần Cửu Ca thản nhiên nói, hắn không có tư cách giáo dục Hạng Oanh, chỉ là phát biểu quan điểm của mình. Ừm. Hạng Oanh nhẹ nhàng gật đầu, Nhìn về phía Trần Cửu Ca đôi mắt hơi sáng. Nàng thích nhất cùng Trần Cửu Ca ở chung lúc điểm này. Dù là nàng làm một số việc, tại chính đạo nhân sĩ trong mắt, đơn giản chính là ma đạo hành vi. Trần Cửu Ca cũng sẽ không nói cái gì. Theo Trần Cửu Ca tới nói, chính là, luyện cổ võ não người tử đều có chút vấn đề, hắn không quản được người khác, chỉ có thể quản tốt chính mình. Ta đi. Hạ Oanh cười tủm tỉm đứng dậy, hướng ngoài khách sạn đi đến. Con a. Bên cạnh bàn Thái Đao kêu hai tiếng, nhân tính hóa con lựa trong mắt có chút lo lắng. Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Thái Đao ngươi nhớ kỹ, cái này giang hồ nước quá sâu, một khi rơi vào đi, sẽ rất khó đi ra ngoài nữa. Cao Bưu huyện bên ngoài, một mảnh cành lá um tùm trong rừng cây. Siêu. Một đạo áo trắng thân ảnh chân không dính đất, ở trong rừng cấp đi, từ xa nhìn lại như cùng ở tại phi hành. Thân pháp chi nhẹ nhàng tuấn tú đã đạt tới một loại cực tốt cảnh giới. Giả Thanh ở trong rừng chạy vội hơn 10 trượng về sau, chân khí trong cơ thể dần dần khô kiệt, thân hình chậm lại. Hô hô. Hắn cả người mồ hôi, dùng ống tay áo lau trán một cái, quay đầu lại nói, lần này những người kia luôn không khả năng đuổi được đi. Giả Thanh gặp sau lưng không có truy binh cái bóng, thở dài một hơi, trên mặt lộ ra kích động, vẻ hưng phấn. Tam phẩm kiếm pháp, không nghĩ tới ta Giả Thanh sinh thời vậy mà có thể được đến tam phẩm kiếm pháp, còn có thể đem nó học thành. Vừa mới tại Cao Bưu thành nội, hắn lấy một địch mười không rơi vào thế hạ phong. Đây quả thực là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ngay tại Giả Thanh tâm tình kích động thời điểm, siêu, một đạo tiếng xé gió lên. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Giả Thanh vận chuyển phi tuyết kiếm pháp bên trong khẩu quyết, đan điền còn thừa không có mấy chân khí đảo nghịch kinh mạch, theo hắn đề khí, thân thể phảng phất bị một cỗ đại lực lôi cuốn. Giả Thanh đất bằng bọt lên vài thước. Soạt, một tiếng. Bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một kiếm quét xuống mấy cái thấu cốt đinh ám khí. Ám khí? Người nào? Giả Thanh người còn tại giữa không trung, tiếng nói lại lăng lệ bên trong lộ ra tức giận. Ám khí loại thủ đoạn này, trên giang hồ xưa nay bị người khinh thường. Một đạo áo đen thân ảnh từ phía sau cây lóe ra. Xiêu xiêu xiêu, bén nhọn tiếng xé gió gào thét. Mấy viên thấu cốt đinh tề xạ mà ra. Giả Thanh người trên không trung, chủ động vọt hướng người áo đen. Đương đương đương. Trường kiếm trong tay của hắn chặn lại quét qua, liền đem thấu cốt đinh đánh rơi. Một kích qua đi, Giả Thanh thế công không dứt. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay mượn nhờ trẻ dọc ám khí lúc lực, bên trong đề khí, thân thể không ngờ cất cao vài thước, cả người chân không dính đất, thân hình phiêu giật công hướng người áo đen. Người áo đen thấy mình ám khí thất bại, Giả Thanh trường kiếm trong tay sen lẫn lăng lệ kiếm thế hướng mình chém tới, trong lòng giật mình. Hắn kinh hoàng không thôi, quắc, Vương Kình Tùng. Ai? Một đạo thật sâu tiếng thở dài từ phía sau cây truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo người mặc màu nâu áo gai cao lớn thân ảnh từ phía sau cây trong bóng tối xông ra. Tên là Vương Kình Tùng cao lớn thân ảnh hai chân giẫm trên mặt đất, bộ pháp bình ổn, hướng phía Giả Thanh nhanh chân mà tới. Hắn bộ pháp thường thường không có gì lạ, tốc độ lại không chậm. Tại người áo đen sắp bị Giả Thanh chém trúng trước một hơi, đuổi tới người áo đen trước mặt. Một đạo sáng loáng kiếm quang hiện lên. Vương Kình Tùng rút ra bên hông thiết kiếm bình thường, cổ tay phát lực, nghiêng bên trên chém về phía Giả Thanh. Hắn một kiếm này, chiêu thức thường thường không có gì lạ, nhìn không ra mảy may chỗ khác thường. Nhưng mà, Giả Thanh lại đôi mắt sáng lên, quắc, tới tốt lắm. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn dùng sức một điểm, điểm tại đối phương kiếm sắt trên thân kiếm. Ngay tại Giả Thanh muốn mượn nhờ cái này một cỗ lực phản chấn, tiếp tục cất cao thân hình, như nước chảy liên hoàn thi triển ra chiêu tiếp theo thời điểm. Chỉ gặp kia Vương Kình Tùng trường kiếm trong tay chợt nhẹ, vậy mà hướng phía dưới lệch ra đi. Xem ra, tựa như là hắn một kiếm này ngăn không được Giả Thanh, bị Giả Thanh một kiếm đánh rơi. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Tại Giả Thanh kinh hãi sau khi, chuôi này phổ thông đến cực điểm kiếm sắt chợt bộc phát ra 10 phần lực lượng, từ dưới lên trên bàn tới. Giả Thanh lần đầu nhìn thấy quái dị như vậy kiếm pháp, so với hắn phi tuyết kiếm pháp cũng không kém bao nhiêu. Đinh, kim thiết giao kích, hai kiếm chạm vào nhau. Giả Thanh bị một kiếm đụng bay. Hắn thân thể giữa không trung, người áo đen ánh mắt ngưng tụ, trong tay lấy ra một cái ám khí, nhắm ngay đối phương điểm rơi, chuẩn bị thả ám khí. Ngay tại người áo đen nghĩ như vậy thời điểm, Giả Thanh mượn nhờ một kiếm này lực phản chấn, bả vai thay đổi, chân khí nhắc lại, cả người vẫn như cũ chân không dính đất, trường kiếm trong tay thay đổi phương hướng, đâm về Vương Kình Tùng. Nhìn thấy một kiếm này, Vương Kình Tùng đôi mắt sáng lên, khen, hảo kiếm pháp. Dứt lời, Vương Kình Tùng chân trái nghiêng bước, trường kiếm đẩy ngang mà ra, dùng ra một chiêu kỵ binh hành cầu. Đinh, một tiếng, Giả Thanh trường kiếm trong tay lần nữa đâm trúng kiếm sắt. Thế nhưng là, trong dự đoán lực phản chấn nhưng không có xuất hiện. Vương Kình Tùng thiết kiếm trong tay mềm nhũn, nhẹ nhàng không có nửa phần lực lượng. Không được. Giả Thanh đôi mắt nhíu lại, phát giác được đối phương kiếm pháp vấn đề. Chẳng biết tại sao, hắn từ đối phương kiếm chiêu bên trên phát giác một tia cùng phi tuyết kiếm pháp cực kỳ cảm giác tương tự. Lại đến, Giả Thanh quát, thân ở giữa không trung, cổ tay hất lên, trong chốc lát đâm ra vài kiếm. Bén nhọn kiếm mang như là cuồng phong lôi cuốn giận tuyết kiếm thế lăng lệ đến cực điểm. Vương Kình Tùng không chút hoang mang, lấy tay bên trong kiếm sắt nên địch. Kiếm thức khi thì cực nhẹ, linh xảo cấp tốc, khi thì nặng nề, đối đầu và quân. Đinh đinh đang đang. Hai thanh trường kiếm thỉnh thoảng va chạm, tuôn ra từng đoàn hỏa tinh. Giả Thanh kiếm trong tay chiêu nhanh chóng, vừa thi triển mở, thân hình trôi chạy tự nhiên, người trên không trung, kiếm quang lấp lóe, giống như tuyết lớn phiêu linh. Từ khi bắt đầu giao chiến, hai chân của hắn liền từ chưa rơi đến trên mặt đất. Rừng cây trong bóng tối, Hạ Oanh đứng tại trên tán cây, nhiều hứng thú nhìn xem hai người giao thủ. Đây chính là phi tuyết kiếm pháp. Thân không chạm đất, kiếm thế như là tuyết lớn đập vào mặt, khi thì nhanh chóng, khi thì hung mãnh, ngược lại là có mấy phần diệu dụng. Chỉ tiếc, ta không hiểu kiếm pháp. Hạ Oanh than nhẹ một tiếng. Nàng nhìn hồi lâu, chỉ có thể nhìn ra kiếm pháp của đối phương chiêu thức, xáo lộ, nhược điểm sơ hở. Lại sâu đồ vật liền nhìn không ra. Cũng không phải nói một chút hạng anh không được, chỉ có thể nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Nhìn một lát, hạng anh đôi mắt rơi vào bên cạnh tông áo hán tử trên thân. Người này kiếm pháp, ngược lại là cũng có chút thần dị. Mỗi một kiếm, hoặc là cực nhẹ, hoặc là cực nặng, cực kỳ khắc chế hư thực chiêu. Hạng anh chăm chú nhìn. Vương Kình Tùng cùng Giả Thanh đấu thành một đoàn, kiếm trong tay thức nhẹ thời điểm, như là không có gì, nặng thời điểm, lại phảng phất là cầm một thanh trọng truy. Nhìn nửa ngày, Hạng Anh ngước mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa rừng cây bên kia có tiếng bước chân dày đặc chuyển đến. Nàng thu hồi ánh mắt, đôi mắt rơi vào Giả Thanh cùng Vương Kình Tùng trên thân, ánh mắt hơi trầm xuống nói, "Kiếm cung, cái này kiếm cung đến tột cùng là lai lịch gì?" Chương 87, mở rộng tầm mắt chương 87, mở rộng tầm mắt đinh đinh đang đang. Trong rừng cây, Giả Thanh cùng Vương Kình Tùng đánh đến say sưa. Rất nhanh, hơn 10 chiêu công phu chớp mắt tức thì, Giả Thanh chân khí trong cơ thể không đến một thành. Hô, một ngụm trọc khí phun ra. Giả Thanh thân thể trầm xuống, bất lực lại thi triển phi tuyết kiếm pháp hai chân rơi xuống đất, đang 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 lui lại mấy bước. Ngươi đây là kiếm pháp gì? Giả Thanh đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tông áo hán tử. Vương Kình Tùng cũng thu hồi trong tay kiếm sắt. Hắn dung mạo tuổi trẻ, bất quá 20 ngày đầu, một bộ màu nâu áo gai, thân hình cao lớn, mang trên mặt mấy phần nông dân khở hậu thổ khí. Mặc dù nhìn như cái nông dân, nhưng là Vương Kình Tùng nhưng lại có một thân không tầm thường võ công. Nhìn như chỉ có tứ phẩm hậu kỳ, tam phẩm sơ kỳ, Giả Thanh cùng hắn đấu nửa ngày, vậy mà bắt không được hắn. Ra đây là cân nhắc kiếm pháp. Vương Kình Tùng tiếng trầm đáp. Hảo kiếm pháp. Giả Thanh đôi mắt hơi sáng, gật đầu khen. Ánh mắt của hắn lui về phía sau, rơi vào vừa mới phát xạ ám khí người áo đen trên thân, nói ra, hôm nay ta xem ở trên mặt của hắn, tha cho ngươi một cái mạng. Dứt lời, Giả Thanh thân thể nhấc lên, liền muốn rời đi. Bạch. Một tiếng, kiếm quang hiện lên. Vương Kình Tùng một kiếm đem hắn ngăn lại. Ngươi làm gì? Giả Thanh coi là đối phương nhìn ra mình hư thực, giả bộ trấn định, mặt lộ vẻ tức giận. Vương Kình Tùng nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi không thể đi. Vì cái gì? Giả Thanh lông mày đứng đấy, nguyên bản trong lòng đối Vương Kình Tùng cùng trung trí hướng chi tình tiêu tán. Vì cái gì? Hừ hừ. Người áo đen cất bước tiến lên, nhẹ nhàng vỗ tay. Trong rừng cây toát ra hơn 10 đạo áo đen thân ảnh. Người áo đen kia cười lạnh nói, học được ta kiếm cung kiếm pháp, còn muốn đi? Thức thời một chút, hiện tại buông kiếm, theo chúng ta về kiếm cung. Kiếm cung? Giả Thanh chau mày. Hắn chưa từng nghe nói qua cái thế lực này. Cái này phi tuyết kiếm pháp rõ ràng là ta tự họa bên trong đọc được. Các ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện kiếm cung, muốn trắng trợn cướp đoạt, làm gì dùng này vụng về hoang luôn. Giả Thanh cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh người áo đen, trong lòng hơi trầm xuống. Những người này thực lực kém nhất đều là tam phẩm sơ kỳ, từ chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy giang hồ hảo thủ? Giả Thanh trong lòng có chút lo lắng, hắn đan điền chân khí chưa tới một thành, nếu là đánh lâu, tất nhiên không phải là đối thủ, khó thoát bị bắt bận mệnh. Giả Mỗ hôm nay không nghĩ thông sát giới, thả các ngươi một ngựa, chúng ta ngày sau hữu duyên, giang hồ gặp lại. Dứt lời, Giả Thanh bên trong sách chân khí, thân thể bắn lên một trượng, nhảy lên cây quan, muốn từ chỗ cao đào tẩu. Đúng lúc này, siêu, một tiếng vang, hậu phương trong rừng cây bỗng nhiên phóng tới một chi tên bắn lén. Giả Thanh ở giữa không trung nghe được tên bắn lén thanh âm, trong lòng kinh hãi. Hắn cuống quýt rời quay người tử, tốc độ chậm đi một phần. Hiu, một tiếng, mũi tên xuyên qua đầu vai, đau đớn kịch liệt bộc phát, Giả Thanh mắt tối sầm lại, suýt nữa từ trên cây ngã xuống đi. Giả Thanh, ngươi trốn không thoát. Ha ha ha, đoạt ta Hoa Đảo song hiệp gia truyền kiếm pháp còn muốn trốn? Cái gì của ngươi gia truyền kiếm pháp? Đây là ta Lư gia phi vũ kiếm pháp vô sỉ, Giả Thanh cũng dám trộm nhà ta tuyệt học. 10 cái người trong võ lâm đội kịp, chạy đến trong rừng, đem Giả Thanh vây quanh. Bọn hắn từng cái chạy đầu đầy mồ hôi, lồng ngực chập trùng, rõ ràng mệt mỏi đã cực, nhìn về phía Giả Thanh ánh mắt nhưng như cũng lửa nóng. Siêu siêu siêu, lại là mấy đạo ám khí. Giả Thanh chỉ đành chịu từ trên tán cây xuống tới. Ám khí, tên bắn lén. Hắn bây giờ chân khí trong cơ thể chưa tới một thành, nếu là liều mạng, chỉ có thể bị người làm mục tiêu sống. Giả Thanh rơi xuống đất, đứng vững gót chân, nhìn về phía đám người, sắc mặt âm trầm nói, "Chư vị, các ngươi coi là thật muốn cưỡng đoạt Giả Mỗ kiếm pháp? Đây là Giả Mỗ từ một bức cổ họa bên trong vô ý có được. Mọi thứ phải để ý giang hồ quy củ, các ngươi làm như vậy, cùng ma đạo có gì dị?" Trong đám người, một cái cầm trong tay đại cung người cười lạnh, "Giả Thanh, ngươi cấu kết ma đạo, trộm đi ta gia truyền tuyệt học, hiện tại lại phản quay đầu lại, vu khống chúng ta là ma đạo. Chúng ta nếu là buông tha ngươi, mới là thả hổ về rừng." Tất cả mọi người truy sát một đường, nếu là buông tha Giả Thanh, chờ Giả Thanh võ công đi lên, trở lại báo thủ làm sao bây giờ? Bọn hắn từ dưới định quyết tâm truy sát Giả Thanh một khắc này bắt đầu, kết cục cũng chỉ có một. "Giả Thanh, sư phụ ta hảo ý muốn đem ngươi thu làm đệ tử, truyền cho ngươi kiếm pháp, ngươi lại đâm bị thương sư phó, trộm đi kiếm pháp, còn tự xưng tử cổ họa bên trong chiếm được, trên đời này tại sao có thể có ngươi dạng này xuất sinh? Giả Thanh, ngươi vẫn là không muốn cai chảy cái cối, giao ra kiếm pháp, chúng ta cho ngươi một thông khoái." Trong rừng đám người cười lạnh liên tục. Nhìn thấy cái này màn, Giả Thanh đáy lòng một trận băng hàn, vừa giận vừa thương xót. "Các ngươi dạng này còn tự xưng là giang hồ chính đạo, nói ra liền không sợ bị người chế nhạo sao? Các ngươi cùng ma đạo có gì chỗ khác biệt?" Giả Thanh trường kiếm trong tay trực chỉ đám người, phẫn nộ tới cực điểm. Đám người lạnh lùng nhìn xem Giả Thanh, như là một đám đói khát xài lang, liền đợi đến đồng loạt nào tới, đem hắn chia ăn sạch sẽ. Lúc này, ba ba, trong rừng đống nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Đây chính là giang hồ chính đạo sắc mặt sao? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Chương 88, 9. Cựu Châu kiếm thần. Chương 88, 9. Cựu Châu kiếm thần. Chương 88, 9. Cựu Châu kiếm thần. Người nào? Nghe được đột nhiên có người nói chuyện, trong rừng cây đám võ giả mặt lộ vẻ cảnh giác, trong mắt thoáng hiện hàn mang. Giả Thanh Phi Tuyết kiếm pháp thế nhưng là có thể tu luyện tiên thiên cảnh giới thần công. Nếu là thêm một người cất đoạn, bọn hắn phần thắng lại muốn giảm xuống rất nhiều. Ta bất quá là một cái đi ngang qua nho sinh thôi. Dứt lời, trong rừng cây lóe ra một đạo hắc ảnh. Người kia thân thể trên không trung chuyển nửa vòng, vững vàng rơi trên mặt đất. Soạt. Một tiếng. Quan xếp triển khai. Một người mặc trường sam màu xanh, đầu đội nho quan, càng có lưu dài ba tấc cần nho sinh xông ra. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, chắp tay hành lễ, cười nói, tại Hạ Thiên Thành giáo hạ an tại, gặp qua chư vị. Nghe được đối phương danh hảo, trong rừng có trong lòng người giật mình. Trời thành ma giáo. Hà ma đầu. Thật can đảm, chúng ta giang hồ chính đạo tụ họp, ngươi lại còn dám mạo hiểm ra. Trong rừng đám người kinh hô, nhìn về phía Hà An tại ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh cùng sát ý Thiên Thành giáo. Giả Thanh mày nhăn lại. Đây là gần nhất trên giang hồ phục hưng một cái cổ võ ma giáo, giáo chủ Hà An tại, nửa bước nhị phẩm thực lực, trên giang hồ có chút danh tiếng. Gặp những này giang hồ chính đạo đối với mình địch ý to lớn như thế, Hà An tại nhẹ lay động quạt xếp, lắc đầu nói, "Ai, mấy vị, lời ấy sai rồi. Các ngươi có thể nói ra nói như thế mạo ngạn nhiên lời nói, cưỡng đoạt vị này giả huynh đệ kiếm pháp, làm sao còn có thể tự xưng giang hồ chính đạo? Ta nhìn mấy vị đều cùng ta Thiên Thành giáo hữu duyên, không bằng tất cả đều bái nhập ta Thiên Thành giáo môn hạ, chung xây chân thành thế giới, như thế nào?" Nho sinh Hà An tại cười tủm tỉm nói với mọi người nói. Trong đám người, cầm trong tay đại cung, bả vai dày đặc, một thân bắp thịt nộ hổ sơn trang truyền nhân nghe vậy cười lạnh, "Gì ma đầu, ngươi đừng tưởng rằng mình là nửa bước nhị phẩm, liền có thể ăn chắc chúng ta. Ngươi cuối cùng không phải nhị phẩm, chúng ta cùng lên một loạt, ngươi tại chân khí hao hết trước, không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết." Một người mặc áo trắng, loẹt loẹt, một thân hương phấn vị mặt trắng nam nhân cũng là che miệng khẽ cười nói, "Không tệ, gì ma đầu, ngươi nếu là thức thời liền lui ra đi. Ngươi giải vẫn rất tuấn tú, người ta cũng không đành lòng tổn thương ngươi." Trong rừng đám người nhao nhao mở miệng, cười lạnh liên tục. Hà An tại nghe những lời này, nhịn không được cất tiếng cười to, không hổ là giang hồ chính đạo, bộ này sắc mặt thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, hắn mắt lộ ra bệ nghệ chi sắc, cười lạnh nói, "Một đám tam phẩm, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Nửa bước nhị phẩm, cũng là nhị phẩm." Vừa mới nói xong, Hà An tại thân ảnh nhoáng một cái, đột nhiên xuất hiện tay kia cầm đại cung, thân hình khôi ngô nộ hổ sơn trang truyền nhân trước mặt. Hắn cầm quạt tay phải nhoáng một cái. "A!" Một tiếng hét thảm vang vọng rừng cây. Nộ hổ sơn trang truyền nhân vừa mới gặp mặt, cánh tay phải liền bị Hà An tại lấy tay bên trong thép phiến cắt xuống. Nóng hổi đỏ tươi máu tươi phun ra ngoài, ngâm người chung quanh một thân. Nhìn thấy cái này màn, đám người giật nảy mình, vội vàng lùi lại. Hà An tại vừa ra tay, liền trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Thật nhanh xuất thủ. Trong rừng chúng võ giả trong lòng nghiêm nghị, thầm nghĩ nếu là mình có thể hay không đón lấy một chiêu này. "Ngươi!" Nộ hổ sơn trang truyền nhân hít một hơi lãnh khí, cái trán cuồng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, thừa dịp trấn định, vội vàng dùng tay trái phong bế huyệt đạo, cầm máu. Hà An tại một kích thành công, uy hiếp đám người, thân hình thoát một cái, lại trở xuống vừa mới vị trí. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn nói với Giả Thành, "Giả huynh đệ, ngươi bây giờ đều có thể rời đi. Ai nếu là dám cản ngươi, chính là cùng ta Hà An tại là địch." Lời này vừa nói ra, trong rừng đám võ giả đồng loạt đổi sắc mặt. Kia cung trong đám người cầm đầu người áo đen cũng là cho mày. Hắn hạ giọng, do hỏi, "Vương Kình Tùng, ngươi có thể địch qua được hắn?" Vương Kình Tùng lắc đầu, "Ta không phải là đối thủ của hắn, hắn là nửa bước nhị phẩm, ta bất quá là tứ phẩm hậu kỳ." "Phế vật." Người áo đen giận mắng một câu. Vương Kình Tùng túi đầu xuống, không hề nói gì. Bị vây quanh ở trung ương Giả Thanh nghe nói như thế, lông mày nhất thời dựng thẳng lên. Hắn nhìn về phía Hà An Tại, tức giận nói, "Giả Mỗ mặc dù xuất thân tán nhân, không môn không phái, nhưng là làm việc từ trước đến nay chính phái. Ta trong lúc vô tình đạt được Phi Tuyết kiếm pháp đưa tới tai họa, là ta mệnh số không tốt, cái nào đến phiên ngươi cái này ma đạo tặc tử tới cứu?" Dứt lời, xoạt một tiếng, Giả Thanh trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, băng lãnh lưỡi kiếm nằm ngang ở cái cổ trước. "Phi Tuyết kiếm pháp không trên người ta, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn, vậy liền đi dưới mặt đất hướng Giả Mỗ đòi hỏi đi." "Hừ." Giả Thanh đầy mắt tức giận, cổ tay khẽ động liền muốn tự tuyệt tại đây. Nhìn thấy cái này màn, chúng võ giả đều là trong lòng giật mình. Dừng tay. "Giả Thanh, ngươi chớ có sai lầm. Hôn chúng a, nhà ta Phi Vũ kiếm pháp." Trong rừng đám võ giả không kịp xuất thủ, chỉ có thể giận mắng. Ngay tại sắp bén, băng lanh kiếm phong sắp vạch phá cái cổ thời điểm. "Đinh." Một tiếng vang nhỏ. Một viên không biết từ chỗ nào bay tới lá xanh, nhanh như thiểm điện đâm vào trên kiếm phong. "Đang." Một tiếng vang dọn. Dài ba thước tinh thiết kiếm bị cái này mai lá xanh trực tiếp đục gãy, biến thành hai đoạn. Tán cây trong bóng tối, bay xuống một đạo huyền chuyển thân ảnh. Hạ Nguyên dáng người mờ mịt, rơi vào trong rừng trên mặt đất. "Có người cứu ngươi, ngươi cũng không chịu, còn xem thường người trong ma đạo. Vậy ta nếu là càng muốn cứu ngươi đâu?" Hạ Nguyên tiếng nói thanh thúy, "Em hai, quên quần ở trong rừng." Gặp lại xuất hiện một người, trong rừng đám võ giả tất cả đều bị kinh ngạc. Thiên Thành giáo Hà An tại nhìn thấy Hạ Nguyên, mỹ mắt một trận cuồng loạn. Hắn nhìn chăm chú nhìn mấy lần, trừng to mắt, nhận ra lai lịch của đối phương. Hà An tại chỗ liền bái, trong miệng cao giọng nói, "Thiên Thành giáo Hà An tại tham kiến." Lời còn chưa nói hết, Hạ Oanh một ánh mắt trừng quá khứ. Hạ An tại phần sau đoạn nói lại nuốt trở về. Hạ Oanh dò xét Hạ An tại một chút, hơi kinh ngạc nói, "Ngươi là Thiên Thành giáo người? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy,
Thiên Thành giáo truyền thừa lại còn chưa ngừng tuyệt, cô này nhãn lực kinh thế mà cũng vẫn còn ở đó. Hà An tại quỳ trên mặt đất hành lễ nói, nhìn thấy ngài, liền như là nhìn thấy Huy Hoàng đại nhật, Sơn Nhạc Nguy Nga, nếu là nhìn không ra, tiểu nhân chính là có mắt không trọng. Được rồi, đứng lên đi. Hạ Oanh cười nói, tại cổ võ thịnh hành thời điểm, Thiên Thành giáo cũng coi là bọn hắn ma đạo bốn họ chó săn, rất nghe lời, rất hiểu chuyện. Là. Hà An tại chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, đứng ở một bên, một mặt cung kính. Trong rừng đám người lấy lại tinh thần, do xét cái này đột nhiên xuất hiện mỹ mạo thiếu nữ. Đám võ giả không có nói lung tung, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Có thể sử dụng một viên lá xanh đứt đoạn giả thanh kiếm, bực này võ công, liền xem như bọn hắn cũng làm không được. Giả Thanh một lần nữa mở mắt ra, gặp trong tay chỉ còn một nửa kiếm, biến sắc. Hạ Oanh nhìn về phía Giả Thanh, thản nhiên nói, ta cứu được mệnh của ngươi, từ giờ trở đi, mệnh của ngươi thuộc sở hữu của ta. Phi Tuyết kiếm pháp đã không ở trên thân thể ngươi. Vậy bây giờ ngươi dẫn ta đi cầm. Hạ Oanh ra lệnh. Giả Thanh hoảng hốt một lát, ánh mắt rơi vào trên người Hạ Oanh, cắn răng nói, mơ tưởng, ngươi cái này ma đạo tặc tử. Giả Thanh lời còn chưa nói hết, Hạ Oanh con ngươi đỏ lên, dùng chân khí dẫn ra trên người hắn huyết khí. A. Giả Thanh kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, toàn thân xích hồng, huyết khí không bị khống chế trái trùng phải đụng. Một trận như là lột ra cảm giác đau từ toàn thân trên dưới truyền đến. Đau đến mắt người trước biến thành màu đen, như muốn hôn mê. Cánh rừng bên trong, đám võ giả gặp Hạ Oanh một ánh mắt liền để Giả Thanh biến thành bộ này thảm trạng, từng cái giật nảy mình, phía sau lưng phát lạnh. Mấy hơi sau, Hạ Oanh không còn vận chuyển tâm pháp. Giả Thanh trên thân lột ra đau đớn dần dần tan đi. Hắn ra một thân mồ hôi, quần áo đều bị đánh ướt, phản phất mới từ trong sông bò lên. Giả Thanh con ngươi thất thần, khóe miệng nhỏ xuống nước bọt, thân thể run rẩy. Dẫn đường. Hạ Oanh thản nhiên nói. Lần này, Giả Thanh không do dự nữa, dãy rủa lấy đứng dậy. Nhìn về phía Hạ Oanh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, hắn đem kiếm gãy cắm vào trong vỏ, run rẩy thân thể, chủ động hướng Cao Biêu huyện thành phương hướng đi đến. Nhìn thấy cái này màn, trong rừng chúng võ giả cùng nhìn nhau, trong lòng tính toán. Mọi người ở đây đều trầm mặt thời điểm. Chấm đã. Kiếm cung cầm đầu người áo đen bỗng nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ là người nào? Cưỡng đoạt ta kiếm cung truyền thừa, còn xin lưu cái danh hiệu. Nghe nói như thế, Hạ Oanh bước chân trì trệ, ghé mắt liếc qua kiếm cung người áo đen cùng bên cạnh hắn Vương Kình Tùng. Hạ Oanh vừa muốn báo lên danh hiệu của mình, nhưng nghĩ lại, khóe miệng nàng hơi câu lộ ra một vòng câu tâm đoạt phách động lòng người thiếu dung. Ta là Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu Kiếm thì, các ngươi kiếm cung nếu là có gan, cứ tới tìm ta ra công tử. Chương 89, kiếm phổ chương 89, kiếm phổ 9. Cửu Châu kiếm thần. Cái danh hiệu này vừa ra, trong rừng tất cả mọi người đều là giật mình. Khẩu khí thật lớn. Ngươi? Kiếm cung người áo đen đổi sắc mặt, rất là giật mình. Hạ Oanh liếc mắt nhìn hắn, không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Giả Thanh hướng Cao Biêu huyện phương hướng đi đến. Trong rừng cây chúng võ giả không có một cái nào dám động. Sao mà yên tĩnh được tại nửa bước nhị phẩm thực lực, nhìn thấy nữ nhân này đều muốn quỳ xuống đất hành lễ. Nữ nhân này lại là cái gì thực lực, bối cảnh gì? Cửu Châu kiếm thần. Một cái kiếm tỷ cũng có thể làm cho nửa bước nhị phẩm quỳ xuống đất. Chủ nhân này lại nên khủng bố đến mức nào? Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu, các ngươi nghe nói qua người này sao? Trong đám người có người nhỏ giọng hỏi. Không có. Chưa nghe nói qua. Lão phu tung hoành giang hồ hơn 10 năm, trước kia chưa từng nghe nói qua Cửu Châu kiếm thần. Trần Cửu, họ Trần, sẽ không phải là đế quân chi tử a? Khả năng không lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ, không có một cái nào dám đuổi theo. Một người trong đó nhìn về phía Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại, hỏi: "Dì ma đầu, ngươi có biết Cửu Châu kiếm thần?" Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại nghe vậy, lườm đối phương một chút, con ngươi đảo một vòng. Hắn mặc dù không biết Cửu Châu kiếm thần là ai, nhưng hắn biết Hạ Oanh là ma đạo hạng gia. Vừa mới câu nói kia, hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, ngược lại là có chút giống Hạ Oanh tại cho mình đối thủ chiêu hắc. Vừa nghĩ tới đó, Sao Mà Yên Tĩnh Được ở trong lòng có tính toán, quyết định giúp Hạ Oanh nhắc một câu. Soạt. Một tiếng. Trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động, cười lạnh nói: "Một đám ngu xuẩn. Cửu Châu kiếm thần đều chưa nghe nói qua. Kia Bắc Đao Nam kiếm tổng nghe nói qua chứ?" Trong rừng đám võ giả một mặt mê mang. Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại khẽ động thân thể, hừ lạnh nói: "Cái này Bắc Đao, nói là Hồng Trần Đao khách Tiêu Hồng Trần, mà cái này Nam kiếm chỉ tự nhiên là vị này đương thời kiếm thần." Lời này vừa nói ra, trong rừng cây đám võ giả trừng to mắt, một mặt giật mình. Đương thời kiếm thần, cùng Tiêu Hồng Trần nổi danh. Cái này, lão phu làm sao chưa từng nghe nói qua người này? Trong rừng đám võ giả xôn xao, lâm vào thật sâu chấn kinh. Đương nhiên, trong những người này cũng có người hướng Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại ném đi ánh mắt hoài nghi. Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại là người trong ma giáo, có thể để cho hắn quỳ xuống đất người, hơn phân nửa cũng là ma giáo tặc tử. Liên tưởng đến vừa mới tay của cô gái kia đoạn cùng lời nói, có người thông minh trong lòng suy đoán, có phải hay không là ma đạo tặc tử đang vì vị kia chính đạo đại hiệp bôi đen. Thế nhưng là cái này trên giang hồ lại khi nào thêm ra một cái tên hiệu Cửu Châu kiếm thần đại hiệp. Đám người nghi hoặc, nghị luận ầm ĩ. Sao Mà Yên Tĩnh Được Tại thấy mọi người lâm vào nghị luận, trong lòng cười thầm. Các ngươi từ từ suy nghĩ đi. Dứt lời, Sao Mà Yên Tĩnh Được mang theo hình nhất chuyển, nhảy lên cây quan, thân ảnh lấp lóe. Thời gian mấy hơi liền mất tung ảnh. Trong rừng cây, Kiếm cung vừa mới thả ám khí người áo đen nhìn thấy miệng con bị chạy, mặt lộ vẻ tức giận. Hắn nhìn về phía Vương Kình Tùng, quát: "Vương Kình Tùng, vừa mới ta xuất thủ thời điểm, ngươi vì sao không cùng ta cùng nhau xuất thủ? Ngươi không nhìn ra hắn đã là nọ mạnh hết đà sao?" Vương Kình Tùng giải thích nói: "Vừa mới không phải tốt xuất thủ thời cơ." Ngậm miệng: "Ngươi cái soát ngựa còn dám mạnh miệng." Người áo đen giận mắng. Một bộ màu nâu áo gai, Thân hình cao lớn Vương Kình Tùng túi lầu xuống, thô ráp rộng lượng bàn tay có chút nắm chặt. Người áo đen ngay trước cái khác thuộc hạ mị nổi giận mắng, "Vương Kình Tùng, ngươi có phải hay không cánh cứng cấp rồi, cảm thấy luyện thành cân nhắc kiếm pháp mình liền không còn là lấy trước kia cái soát ngựa hỏa kế. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể lên làm kiếm cung ngũ đường chủ, là kiếm chủ nhất nước, cho ngươi cơ hội. Ở đây mấy vị huynh đệ, cái nào không phải tam phẩm thực lực? Coi như ngươi có thể lấy tứ phẩm hậu kỳ đánh bại tam phẩm hậu kỳ, thì có ích lợi gì? Nhiệm vụ lần này thất bại, để giả thanh đào tẩu, ngươi báo cáo kiếm chủ thời điểm, muốn chi tiết báo cáo. Có nghe hay không?" Nói chuyện, người áo đen mắng lấy Vương Kình Tùng, thấy đối phương túi đầu không nói, trong lòng càng là nén giận. "Biết, biết." Vương Kình Tùng gật đầu, không đúng lên tiếng. Người áo đen lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối những người khác nói ra, rút lui. Cái khác người áo đen bộ pháp nhẹ nhàng tản vào trong rừng. Vương Kình Tùng cúi đầu, thở dài một tiếng, đi theo đám người sau lưng, tiến vào trong rừng. Cao Bưu huyện, Duyệt Lai khách sạn. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. "Tiến." Trần Cửu Ca nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, mở miệng nói. "Kẹt kẹt." Một tiếng vang nhỏ. Một thân xanh nhạt quần áo màu xanh lục Hạ Nguyên đẩy cửa vào. Trên tay nàng cầm một bức cầm chắc hoa chủ. "Trần công tử, ngươi ăn cơm làm sao nhanh như vậy? Cũng không đợi chờ ta." Hạ Nguyên một bộ quen thuộc dáng vẻ, đi vào cửa phòng, ngồi trên ghế, mặt lộ vẻ u oán. Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, không có ngửi được mùi máu tanh, biết Hạ Nguyên không giết người. Hắn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại nói ra, "Ta lại để cho tiểu nhị làm cho ngươi mấy món ăn, đưa đến ngươi trong phòng đi." "Được rồi, chúng ta ban đêm lại ăn." Hạ Nguyên lắc đầu cự tuyệt, trong tay vướt hoa chủ, đôi mắt hơi sáng nói, "Trần công tử, ta vừa mới đạt được một môn kiếm pháp, nhưng nhìn không hiểu, họ không rõ. Ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem?" Nói, Hạ Oanh triển khai trong tay hỏa trụ, giấy vẽ bên trên vẽ lấy mấy đạo hình người giản bút họa, bên cạnh phối hữu khẩu quyết tâm pháp, nghiêm nhiên là một tờ kiếm phổ. "Không hứng thú." Trần Cửu Ca một tiếng cự tuyệt. Hạ Oanh miệng nhỏ đỏ hồng hơi xẹp, ngựa khí có chút làm lúng nói, "Ngươi giúp ta nhìn xem nha. Môn này kiếm pháp rất không giống, luyện thành chân sau không chạm đất, chiêu thức liên miên bất tận, chỉ cần chân khí trong cơ thể sung túc, có thể một mực thân thể lăng không, kiếm pháp mau lẹ như điện." Chương 90, kiếm sát chương 90, kiếm sát hà. Trần Cửu Ca không có nhận lời nói, hắn ngáp một cái, "Ta có chút buồn ngủ." "Hạ cô nương, ngươi nếu là không có việc gì, trước hết đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải sớm hơn lên đi đường." Gặp Trần Cửu Ca thở ơ, Hạ Oanh khẽ cắn môi nói ra, "Môn này kiếm pháp, sát thực bất phàm, ngươi nếu là rống giúp ta nhìn xem." Nói xong, Hạ Oanh cũng không nhiều dừng lại, đem kiếm phổ buông xuống, quay người ra ngoài phòng. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng quan bế. Trần Cửu Ca mở ra hai con ngươi, nhìn thoáng qua trên bàn gỗ kia quyển hòa chủ. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói nhỏ, "Tính cả cái môn này, Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm, Lưu Tinh Kiếm Pháp, Nguyệt Hoa Kiếm Pháp, Thái Ất Phân Quang Kiếm, Kiếm Cung truyền thừa, trong tay của ta đã có ngũ môn. Lần này cùng Kiếm Cung cửu đoán xem như càng kết càng sâu." Trần Cửu Ca nhìn nóc phòng, trong lòng trầm tư. Suy tư một lát sau, hắn đứng người lên, đi đến bên cạnh bàn, cầm lên hòa chủ. Phía trên vẽ lấy 11 thức kiếm pháp, giản bút họa bên cạnh phối lưu tâm pháp. Đại khái nhìn một lần, Trần Cửu Ca đem hỏa chủ cuốn lên, thiện tay bỏ lên trên bàn. Cái này kiếm pháp ngược lại là có mấy phần xảo nghĩ. Ai, lại học được một môn. Trần Cửu Ca có chút buồn vô cớ. Sát bách trong phòng khách, Hạ Oanh ngồi tại bên giường, nghiêng hai lắng nghe được Trần Cửu Ca xuống giường thanh âm, trắng nõn tinh xảo trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt. Ở trên đời này, trẻ tuổi nóng tính, khí huyết phương cương người trẻ tuổi không cách nào cự tuyệt một cái không đến mảnh vải mỹ nữ nằm tại trên giường mình. Đồng dạng đạo lý, không có một cái nào kiếm khách có thể cự tuyệt một môn thượng thừa kiếm pháp dụ hoặc. Tam phẩm kiếm pháp, cho dù là pháp tượng cảnh, cũng nhất định sẽ quan thượng nhìn qua. Không biết kiếm đạo của hắn tiên phú đến tột cùng như thế nào. Hạ Oanh rất là hiếu kỳ. Môn này kiếm pháp, nàng vừa mới nhìn qua, chiêu thức biến hóa không nhiều, tâm pháp cũng so với vì đơn giản. Nhưng nếu là muốn luyện được đại thành, lô hỏa thuần thanh, lấy nàng thiên phú, nói ít cũng muốn một năm. Muốn chỉ bằng vào phi tuyết kiếm pháp bước vào tiên thiên cảnh, thì càng là ẩn số. Theo hạng gia điển tịch ghi chép, trước kia trên giang hồ từng xuất hiện cấp cao nhất kiếm đạo thiên phú, là Vạn Kiếm Sơn Trang đời thứ 3 tiên tổ, trời sinh kiếm thể, kiếm tâm thông minh. Bất luận là tam phẩm hay là nhị phẩm, vẫn là nhất phẩm kiếm pháp, chỉ cần coi trọng vài lần, phỏng đoán nửa ngày, liền có thể luyện tới đại thành. Không dùng đến một năm, liền có thể đạt tới môn này kiếm pháp cảnh giới chí cao. Cứ nghe, vị kia tam tổ 16 tuổi cũng đã đạt tới pháp tượng cảnh, một người một kiếm, tung hoành giang hồ, đánh tới ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất kiếm khách không dám dùng kiếm. Nghĩ tới đây, Hạ Oanh đôi mắt hơi sáng. Trên đời này, có ít người chính là trời sinh thiên tài, trời sinh võ đạo kỳ tài, một ngày chi công hơn xa người bên ngoài mấy năm. Loại người này, thiên hạ hán hữu. Không biết thân là đế quân chi tử Trần Cửu Ca, trên kiếm đạo thiên phú lại nên làm như thế nào. Hạ Oanh suy tư nửa ngày, cảm thấy trong bụng đói khát, lấy lại tinh thần. Nàng từ trên giường đứng lên, đẩy cửa phòng ra, hô tiểu nhị đưa cơm. Trần Cửu Ca một điểm đồ ăn đều không cho nàng lưu. Hạ Oanh không khỏi có chút u oán. Nàng vì hắn tìm tới kiếm pháp, đối phương lại ngay cả cơm cũng không cho nàng lưu, ngẫm lại cũng làm người ta thương tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời sắp lặn, trời chiều thuận đường chân trời rủ xuống. Bầu trời bày biện ra một vòng màu tím nhạt, nguyệt treo phương đông. Dưới cây, bụi cỏ ở giữa vang lên tiếng côn trùng kêu. Thời gian giờ tuất, trống trơn, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Giữa đường cuối hẻm, gõ mõ cầm canh người một bên gõ cái mõ, một bên lên tiếng nhắc nhở. Sắp trời dần dần sâu. Cao Bưu huyện Thanh Lâu, dọc theo sông thuyền phảng sáng lên đèn đuốc. Cẩm Y Ngọc phục đám công tử ca kề vai sát cánh, hướng phía Thanh Lâu, thuyền phảng đi đến. Duyệt Lai khách sạn trong đại đường cũng chỉ còn lại một cái tiểu nhị trực ban. Điếm tiểu nhị gục xuống bàn, không ngừng ngủ gật. Đồng nhiên, tiểu nhị, một đạo hét to, đem sắp tiến vào mộng đẹp điếm tiểu nhị bừng tỉnh. Cửa khách sạn đứng đấy một đám người. Hán vội vàng đứng lên đến, hướng phía cửa chạy chậm qua khứ. Khách quan, ngài mấy vị là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Điếm tiểu nhị mượn nhờ Duyệt Lai khách sạn bảng hiệu bên cạnh treo đèn lồng, thấy rõ tới đám người này thân mang tiện ý, tất cả đều là người giang hồ. Hắn nguyên bản cơn buồn ngủ biến mất, thanh tỉnh không ít. Cầm đầu là một cái tăng thể diện hán tử. Hắn mang theo mười mấy người đồng loạt đi vào khách sạn, mượn nhờ trong đại đường đốt một ngọn đèn dầu dò xét bốn phía. Tăng thể diện hán tử một bên dò xét, tay phải một bên nắm đút một cái đồng tiền lớn nhỏ xám trắng miếng sắt. Theo cổ xuyên đi vào Duyệt Lai khách sạn, kiếm trong tay hắn sắt trở nên nóng hổi, một cỗ nhiệt ý truyền lại đến trên tay của hắn. Kiếm sắt càng phát ra nóng hổi, có chút phòng tay. Cổ xuyên dừng bước, ánh mắt rơi vào điếm tiểu nhị trên thân, âm thanh lạnh lùng nói, nghỉ chân, đến chút rượu ngon thức ăn ngon. Được rồi, khách quan ngài chờ một lát. Điếm tiểu nhị cung kính đứng thanh, hướng về sau chủ đi đến. Cổ xuyên tìm cái sang bên chỗ ngồi xuống, cùng sau lưng hắn mười mấy người cũng từ bên cạnh cái bàn ngồi xuống. Vương Kình Tùng, ngươi cầm. Cổ xuyên đưa ra trong tay càng phát ra nóng hổi kiếm sắt, biểu lộ nghiêm túc. Ngồi ở bên cạnh, một bộ màu nâu áo gai Vương Kình Tùng trầm mặc không nói, tiếp nhận nóng lên kiếm sắt. Bàn tay vừa mới chạm đến kiếm sắt, Vương Kình Tùng sắc mặt biến hóa, ngẩng đầu, nói với Cổ xuyên, kiếm sắt thật nóng. Cây bên này có kiếm pháp chuyên nhân. Không. Vương Kình Tùng sắc mặt dừng lại, bác bỏ ý nghĩ của mình. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt hơi sáng nói, kiếm sắt như thế bỏng, phụ cận nhất định có một cái học được nhiều môn kiếm pháp chuyên nhân. Cổ xuyên lạnh lùng lườm Vương Kình Tùng một chút, nói ra, những này ta không biết, cần ngươi nói sao? Lão tử vòng quanh Duyệt Lai khách sạn dạo qua một vòng, đã sớm phát hiện. Hắn khẽ liếm bờ môi, ánh mắt nóng bỏng nói, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới. Vốn cho là mất dấu giả thành, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại. Không nghĩ tới còn có cái đại gia hỏa chờ lấy chúng ta. Thật sự là vận mệnh tốt. Vương Kình Tùng gặp Cổ xuyên ánh mắt nóng rực, mặt lộ vẻ tham lam. Hắn vội vàng lắc đầu nói ra, không được, chỉ là một cái giả thành, liền rất khó ứng phó. Kiếm sắt như thế bỏng, ở tại Duyệt Lai khách sạn bên trong người này nói ít cũng có 3-4 cửa kiếm cùng kiếm pháp bản thân. Nếu là đánh nhau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Vẫn là báo cáo cho kiếm chủ đi. Ngậm miệng. Cổ xuyên dùng sức vỗ bàn một cái, lông mày dựng thẳng lên, quát, Vương Kình Tùng, đều là bởi vì ngươi, dẫn đến chúng ta ở trong rừng thất bại, không thể lưu lại giả thanh. Gặp được điểm khó khăn ngươi liền muốn phiền phức ta biểu thúc phong ngươi làm vị thứ 5 đường chủ, là để ngươi một mình đảm đương một phía, không phải để ngươi cũng không có việc gì liền lên báo. Ngươi vô năng như vậy, sau này trở về vẫn là chủ động mời từ đi. Không. Vương Kình Tùng trên mặt lộ ra một vòng bối rối. Hắn vội vàng khoát tay nói, ta không phải ý tứ này. Cổ xuyên gặp Vương Kình Tùng mặt hốt hoảng, trong lòng đối với hắn hận ý nặng hơn. Nếu không phải gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, mình bây giờ đã bị biểu thúc bổ nhiệm làm vị thứ 5 đường chủ. Người đường chủ này chi vị căn bản không tới phiên hắn tới làm. Phế vật. Cổ xuyên lạnh lùng nói một câu. Hắn không tiếp tục để ý Vương Kình Tùng, bắt đầu hồi ức Duyệt Lai khách sạn cấu tạo. Đại khái hồi tưởng một chút, Cổ xuyên quay đầu nhìn về phía một cái tam phẩm thực lực tâm phúc thuộc hạng, ra lệnh, người đi mang theo kiếm sát, lần lượt từ cửa gian phòng đi qua, nhìn xem là cái nào một gian phòng. Rõ. Tên kia kiếm cung môn nhân đứng người lên, từ Vương Kình Tùng trong tay cầm qua kiếm sát, thẳng đến từng cái khách phòng. Rất nhanh, dùng không đến thời gian một chén trà công phu, hắn lại đi trở về. Cổ đương chủ, thuộc hạ đi ngang qua điện tử số 7 phòng thời điểm, kiếm sắt phản ứng là cường liệt nhất. Cái này kiếm cung thuộc hạ cung kính trả lời. Chương 91, vật đại bổ chương 91, vật đại bổ điện tử số 7 phòng. Cổ xuyên nghe xong, nhíu mày, ánh mắt nheo lại, hồi ức Duyệt Lai khách sạn phương vị. Mấy hơi sau, hắn hai con ngươi mở ra, trong mắt lóe lên một vòng giật mình. Từ chuồng ngựa đi lên, lại hướng tây, chính là điện tử số 7 phòng. Vương Kình Tùng. Cổ xuyên quát. Phải phải. Vương Kình Tùng giật nảy mình, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem Cổ xuyên. Đợi chút nữa đánh nhau, ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền xông đi lên kiểm chế lại đối phương, chúng ta ở phía sau thả ám khí. Ám khí lần này bị ta xoa thần y dị cốc cựu tiêu nhuyễn cân tán chỉ cần sát một điểm một bên, liền sẽ toàn thân mềm nhũn. Mặc kệ hắn là cổ võ vẫn là nay võ, hôm nay ta đều để hắn khó thoát khỏi cái chết. Cổ xuyên trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vương Kình Tùng nghe hai hùng cái bĩa. Hắn gật đầu nói, được. Tốt. Đêm dài lắm mộng, hiện tại liền đi. Cổ xuyên quát. Hơn 10 người kiếm cung thuộc hạ đứng dậy, cùng sau lưng Cổ xuyên, đồng loạt ra khách sạn. Bọn hắn chân trước vừa ra cửa, Điếm tiểu nhị bưng một chút đang còn nóng thịt rượu ra. Hắn từ sau chú ra, nhìn thấy trống rỗng khách sạn đại đường, sắc mặt trắng nhợt. Người đâu? Điếm tiểu nhị giật nảy mình, phía sau lưng phát lạnh. Siêu siêu, mấy đạo rất nhỏ tiếng xe gió lên. 10 cái kiếm cung môn nhân vây quanh Duyệt Lai khách sạn lượn quanh một vòng, đi vào cửa sau chuồng ngựa. Chuồng ngựa bên trong một mảnh đen kịt, mượn nhờ ánh trăng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy một chút việc vật cái bóng. Ở trọ khách nhân đem ngựa của mình gửi ở khách sạn, từ chuyên gia trông giữ. Cảm giác được có người đến, Duyệt Lai khách sạn trong chuồng ngựa vang lên mấy đạo phát ra tiếng phì phì trong mùi âm thanh. Cổ xuyên đứng tại trong chuồng ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút phương vị, phân biệt ra phương tây. Phương tây đối diện vị trí chính là địa tự số 7 phòng. Vương Kình Tùng, ngươi trước hết giết vào phòng bên trong, chúng ta sau đó đi vào, cho ngươi lực trận. Cổ xuyên hướng Vương Kình Tùng ngắc, nói sắp xếp của mình. Vương Kình Tùng một bộ màu nâu áo gai, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, nghe được liên tục gật đầu. Nhớ kỹ, lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nếu là bởi vì ngươi xảy ra điều gì sai lầm, ta sẽ như thực báo cáo biểu thúc, ngươi đến lúc đó liền tiếp lấy trở về soát ngựa của ngươi đi. Cổ Xuyên chỉ một chút chuồng ngựa bên trong những cái kia da lông sáng ngời ngựa. Vương Kình Tùng nghe Cổ Xuyên an bài, đáy lòng than nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút chuồng ngựa, thầm nghĩ hiện tại thời gian còn không bằng mình đương mã phu thời điểm tới dễ chịu. Trong lòng suy nghĩ, Vương Kình Tùng đôi mắt sáng lên, chợt thấy chuồng ngựa bên trong nằm lấy một đầu màu lông xám trắng con lửa. Con lửa kia lông tóc bóng loáng, phiêu phì thể trắng, vừa nhìn liền biết nuôi rất tốt. Vương Kình Tùng không khỏi tâm tư lưu động. Đây là người nào con lửa, dưỡng thành dạng này, khẳng định không ít thêm cỏ khô, thêm đồ ăn. Trong mắt của hắn toát ra một vòng vẻ hâm mộ. Hắn tại lĩnh nộ cân nhắc kiếm pháp trước đó, bất quá là kiếm cùng một cái mã phu. Ai có thể nghĩ tới, hắn lại có kiếm chủ nói tới trời sinh kiếm ý, là cái học kiếm hạt giống tốt. Luyện kiếm 3 tháng, chưa từng thông võ công người bình thường, trở thành tứ phẩm thực lực võ giả. Tại kiếm cung thời gian, ăn 3 bữa cơm bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy thịt, bộ giường càng là mềm mại vừa ấm hòa. Mặc dù sinh hoạt rất tốt, nhưng Vương Kình Tùng vẫn cảm thấy trong chuồng ngựa đống cỏ khô ngủ dậy đến thoải mái hơn. Người này có lẽ chính là thiện. Đạt được giải quyết xong không biết đủ. Vương Kình Tùng, Vương Kình Tùng, lão tử nói chuyện với ngươi đâu? Cổ Xuyên hô vài tiếng, để Vương Kình Tùng xông đi vào. Vương Kình Tùng ngây người nguyên địa, không nhúc nhích. Cổ Xuyên không khỏi thẹn quá hóa giận, một cước đá vào Vương Kình Tùng trên đùi, trực tiếp đem Vương Kình Tùng đạp một cái lảo đảo. Vương Kình Tùng, ngươi điếc. Cổ Xuyên cả giận nói. Vương Kình Tùng thân thể nhoáng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đứng vững thân thể. Không, không có ý tứ, Cổ thiếu gia. Theo bản năng, Vương Kình Tùng lại hô lên tại kiếm cung lúc, nhìn thấy Cổ Xuyên xưng hô. Phế vật. Cổ Xuyên mắng, nhanh lên đi, ngươi xung phong. Ừm. Vương Kình Tùng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn về phía tây cửa sổ đóng chặt địa tự số 7 phòng. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy vọt lên thời điểm, nấc, một đạo rượu nấc tiếng vang lên. Có người. Chuồng ngựa bên trong kiếm cung môn nhân trong lòng giật mình. Cổ Xuyên thân thể nhoáng một cái, trốn ở trong bóng tối. Những người còn lại vội vàng mô phỏng, nấp kỹ thân hình. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại bọn hắn nhìn chăm chú, chuồng ngựa bên trong lắc lắc ung dung đi tới một người mặc vải thô áo gai, đầy người tiểu khí chính là lao hán. Cầm trong tay hắn một cái bầu rượu, mắt say lờ đờ mông lung đi vào chuồng ngựa. Là cái hán tử say. Vương Kình Tùng trong lòng giật mình. Chuồng ngựa trong bóng tối, ẩn nút lấy kiếm cung hơn 10 người môn nhân. Lao hán tử say bộ pháp lay động, tay phải cầm bầu rượu, nên ngang đi vào chuồng ngựa. Hắn mượn nhờ lờ mờ có thể thấy được ánh trăng, tại chuồng ngựa bên trong dạo bước, phân biệt. Nhìn mấy hơi, lao hán phảng phất tìm tới mình lần này tới mục tiêu. Hắn đi đến chuồng ngựa bên trong, duy nhất một đầu con lửa trước mặt. Tốt tuấn con lửa. Hán tử say nhìn xem ngủ được đang chìm thái đao, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Hán cúi người xuống, mượn nhờ ánh trăng, hướng thái đao dưới thân nhìn lại. Nhìn thấy hai cái căng phồng rổ, lão hán cười đến càng vui vẻ hơn. Tốt, coi như không tệ, cắt bỏ vừa vặn nhắm rượu. Như thế lớn cái, thế nhưng là vật đại bổ. Lão hán chăm chú nhìn thái đao dưới thân hai cái rổ, vui vẻ cười. Trong bóng tối, Cổ Xuyên gặp lão hán chiều con lừa đi đến, miệng lẩm bẩm. Nói cái gì cho duyệt lai khách sạn làm nửa đời người mã phu, kết quả là nói ra liền mở. Hôm nay lão tử cho hết ngươi phiến, đồ chó hoang. Cổ Xuyên nghe rõ, lão hán này tựa như là duyệt lai khách sạn mã phu, hôm nay vừa bởi vì uống rượu hỏng việc bị đuổi. Ban đêm chạy về đến, nghĩ phiến quay ngựa cứu bên trong ngựa, để khách sạn hung hăng ra một bút máu. Nghĩ tới đây, Cổ Xuyên dùng ánh mắt hướng cùng lao hán gần nhất Vương Kình Tùng ra hiệu. Ra hiệu hắn xuất thủ đánh ngất xỉu lao hán, đừng thấy máu, phòng ngừa có mùi máu tanh kinh động mục tiêu. Nếu là tùy ý đối phương phiến con lừa ngựa, con lừa mã đại kêu lên, bừng tỉnh mục tiêu, đánh cỏ động rắn. Sắp trời lờ mờ, Vương Kình Tùng trốn ở chuồng ngựa ngựa sau lưng, không thấy được Cổ Xuyên ánh mắt. Hắn gặp lao hán nghĩ phiến rơi con lừa, trong lòng bộc lộ không đành lòng. Tại kiếm cung thời điểm, hắn gặp qua không ít bị phiến ngựa. Bất luận là ngựa vẫn là con lừa, chỉ cần bị phiến, tinh khí thần liền muốn tổn thất hơn phân nửa. Tính tình mặc dù sẽ trở nên ôn hòa, sức ăn gia tăng, trở nên phiêu phì thể tráng, nhưng ở là Vương Kình Tùng xem ra, đây là tước đoạt con lừa mã thiên tính. Ngay tại Vương Kình Tùng do dự muốn hay không xuất thủ ngăn cản thời điểm, đang ngủ say thái đao đống nhiên cảm giác dưới hông lạnh siêu siêu. Nó mở to mắt, nhìn thấy một người lao hán cầm trong tay một cây truy thủ, hướng mình dưới hông với tới. Thái đao sửng sốt một cái chớp mắt. Sau một khắc, con a, thái đao thất kinh kêu to lên. Tiếng kêu sự thê thảm, đơn giản người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Địa tự số 7 trong phòng, đang ngủ Trần Cửu Ca bỗng nhiên mở ra hai con người. Ai nha, trong bất chi bất giác, sát thủ đường quyển sách này đều 200 bản chữ. Thời gian trôi qua thật nhanh, a lão như ở đây cảm tạ tất cả nhìn đến đây độc giả lão gia, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người. Có lẽ mọi người cũng không thể lý giải, lão như là mang như thế nào cảm kích tâm tình, viết xuống những lời này. Nếu như nói dùng câu cổ ngữ, cũng chỉ có thể là áo cơm phụ mẫu. Cảm tạ, thật bạn phần cảm tạ. Cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu trải qua thời gian dài ủng hộ. Lão Nưu cũng không có khác có thể báo đáp phương thức, chỉ có thể nói quyển sách này, ta sẽ viết đến 300 vạn chữ trở lên, sẽ không tìm viết dùm, kỳ thật từ mở đầu đến bây giờ, đều là Lão Nưu mình biết, có chút kịch bản sát thực tiêu chuẩn không tốt, dẫn đến mọi người coi là thay người, thực tế đều là mình biết, nhận hạn chế năng lực vấn đề, tiêu chuẩn chợt cao chợt thấp. Mỗi ngày ngày 4, ổn định 2 chương, khác không dám nhiều lời, nhất định sẽ một mực ổn đến 300 vạn chữ, điểm này mời mọi người yên tâm. Ngày 4 liền đã rất khó khăn, đến hậu kỳ càng viết càng khó, thật rất khó, đằng sau kịch bản cũng có đại cương, tiểu cửu, tiểu thập, còn có tiểu phúc. Cùng phía trước đào hố, độ dài bên trên hẳn là đầy đủ 300 vạn chữ. Cảm tạ các vị áo cơm phụ mẫu ủng hộ. Cuối cùng, còn xin lão Nưu ở đây ăn xin một đợt, các vị các cha mẹ chuẩn bị thường đi.
Bò họ, bò họ, bò họ.
Chương 92, tuyết bay lời trời. Chương 92, tuyết bay lời trời.
Không được. Trần Cửu Ca từ đang ngủ say thức tỉnh, con mắt to trợn. Nghe được chuồng ngựa bên trong truyền đến thái đao thê lương tiếng kêu to, Trần Cửu Ca liền biết có người muốn tao ương. Thái đao mặc dù là đầu con lửa, nhưng nó một thân quái lực, đục lên người đến, thực lực có thể so với tam phẩm võ giả. Vô tâm phòng bị phía dưới, thái đao một cái liêu âm cước đá đi, liền xem như nhị phẩm cũng phải cắm. Trước đó Định Viễn tiêu cục 12 tiêu đầu một trong Chu Trọng liền bị thái đao đá tử tôn túi. Trần Cửu Ca tâm niệm vừa động, thân hình thoát một cái xuất hiện tại bên cửa sổ. Hắn đẩy ra cửa sổ, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đen nhánh trong màn đêm, một mảnh ám vân rời qua, che đậy ánh trăng, đem lại địa duy nhất ánh sáng che khuất. Trong chuồng ngựa, bành, một tiếng vang trầm. Uống say lão hán bị móng đá trúng, rắn rắn chắc chắc chịu một ước. Lão hán ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, siêu. Một tiếng, liền bị đá ra mấy trượng, một đầu tiến đụng vào tường đất bên trong, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Chuồng ngựa bên trong một mảnh đen kịt, Cổ Xuyên, Vương Kình Tùng, Kiếm Cung môn nhân căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, con lửa tiếng kêu càng thêm kinh hoàng, thê thảm. Cổ Xuyên nghe lửa hí âm thanh càng lúc càng lớn, biết chỉ sợ đã gây nên tên kia nắm giữ nhiều môn kiếm cung bí truyền người chú ý lên. Cổ Xuyên quát khẽ một tiếng, xuất lĩnh kiếm cung đám người từ trong bóng tối nhảy ra. Đúng vào lúc này, trên bầu trời ám vân chậm rãi rời, lộ ra một vòng con nguyệt nha. Thanh thanh đạm đạm ánh trăng rơi xuống, chiếu vào trên mặt đất. Trong mắt hắc ám dần dần tan đi, khôi phục một chút ánh sáng. Cổ Xuyên cầm trong tay trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía tây địa tự số 7 phòng. Hắn hai chân điểm nhẹ, vừa muốn quá khứ. Đột nhiên, ánh trăng chiếu rọi xuống. Chuồng ngựa bên trong chẳng biết lúc nào đột nhiên thêm ra một bóng người. Đạo nhân ảnh kia đứng tại chuồng ngựa trung ương đầu kia toàn thân màu xám trắng con lửa bên cạnh. Không có ai biết hắn là lúc nào xuất hiện. Hắn như là từ cửu u tới quỷ mị, theo ám vân thổi qua, đột nhiên xuất hiện trên mặt đất. Kiếm cung môn nhân nhìn thấy đối phương, bị giật nảy mình. Người nào? Cổ Xuyên cũng không nhịn được quát khẽ. Trần Cửu Ca đứng tại trong chuồng ngựa, một bộ áo thủng, đưa tay hướng một bên nôn nóng bất an thái đao sờ soạng. Tốt tốt. Nghe ra Trần Cửu Ca thanh âm, thái đao trong lòng yên ổn, không còn kinh hoàng. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Cửu Ca, trong mắt tuôn ra nước mắt, một mặt đáng thương. Còn kém một điểm. Nó nếu là chậm thêm tỉnh một hồi, bảo bối của mình nhưng là không còn. Con a, thái đao ủy khuất vô cùng. Trần Cửu Ca vỗ nhẹ nhẹ lấy thái đao, trấn an nói, tốt tốt, không sao. Thái đao thân thể run rẩy, còn không có chậm quá mức. Cổ Xuyên đánh giá trước mặt Trần Cửu Ca, hắn giống như là chợt nhớ tới cái gì, đưa tay sờ về phía trong ngực. Trong ngực kiếm sắt nóng hổi, phát ra từng đợt nhiệt ý, như là một khối than lửa. Là hắn. Cổ Xuyên ánh mắt ngưng tụ, gấp chằm chằm Trần Cửu Ca. Có thể để cho kiếm sắt phản ứng mãnh liệt như thế, học trộm kiếm cung bí truyền người, chỉ sợ sẽ là hắn. Cổ Xuyên trong tay cầm kiếm, trong lòng cảnh giác, dưới chân bộ pháp biến hóa, khí cơ khóa chặt Trần Cửu Ca. Phía sau hắn kiếm cung môn nhân nhìn ra mánh khóe, tản ra thân thể, đem Trần Cửu Ca vây quanh ở trung ương. Trốn ở chỗ tối Vương Kình Tùng vừa định ra. Hắn dư quang thoáng nhìn, chợt thấy địa tự số 8 phòng cửa sổ không biết lúc nào mở ra. Nơi đó giữa cửa sổ dựa vào một cái mỹ mạo động lòng người thiếu nữ. Thiếu nữ một thân xanh nhạt váy áo, chính nhiều hứng thú nhìn xem Cổ Xuyên bọn người. Chỉ một chút, Vương Kình Tùng liền nhận ra thiếu nữ kia chính là Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu Kiếp tỷ. Nghĩ tới đây, Vương Kình Tùng phúc trí tâm linh, thân thể run lên, đáy mắt hiện lên một vòng minh ngộ. Hắn hiểu được, trước mặt cái này quần áo rách nát người trẻ tuổi chỉ sợ sẽ là Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu. Bằng không, thiếu nữ kia vì sao muốn mở ra cửa sổ, lưu ý bọn hắn. Ngay tại Vương Kình Tùng suy tư lúc, Trần Cửu Ca chú ý tới mấy người động tác, quay đầu nhìn lại, cười nói, "Mấy vị, các ngươi đây là muốn làm cái gì?" Cổ Xuyên không nói, tay phải cầm kiếm, lòng bàn tay trái khẽ nhếch. Hắn trong tay áo có dấu đường môn xuất phẩm ngầm nỏ, mũi tên bên trên có tẩm thuốc độc. Chỉ cần sát một tia mặc ngươi thần thông quảng đại, cũng muốn thân thể tê dại, toàn thân bất lực. Kiếm cung môn nhân đem Trần Cửu Ca bao bọc vây quanh ở trung ương. Chuồng ngựa nội khí phân càng ngưng trọng thêm. Gió đêm phất qua, lại có mấy phần túc sát chi ý thái đao ngẩng đầu, bám lấy lỗ tai, một đôi con lửa mắt ù ù cục loạn chuyển. Thấy mọi người không nói lời nào, Trần Cửu Ca sinh lòng nghi hoặc. Hắn giống như không có trêu chọc qua người khác. Những người này là làm cái gì? Ngay tại hắn suy tư lúc, Cổ Xuyên thân thể khẽ động, một kiếm chém ra, dùng ra kiếm cung thập bát môn chấn cung kiếm pháp bên trong Tùng Hải kiếm pháp. Kiếm pháp này lấy ý cổ tùng kiếm thức thẳng tắp dựng đứng, cao ngạo liên miên. Cùng người đánh nhau, cứ thích hợp đánh lâu dài. Gặp Cổ Xuyên động thủ, cái khác kiếm cung môn nhân cùng nhau tiến lên. Bọn hắn kết thành Tùng Hải kiếm trận đem Trần Cửu Ca vây ở trung ương. 10 cái tam phẩm hảo thủ hợp lực vây quét, dù là Trần Cửu Ca là nhị phẩm, cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đánh lâu phía dưới, tất nhiên sẽ bị hao hết nội lực, chân khí, trở thành cá trong chậu. Hô hô, kiếm phong gào thét. Trần Cửu Ca gặp bọn họ một lời bất hòa, trực tiếp động thủ, dùng đến kiếm chiêu lại có mấy phần quen thuộc. Trong lòng của hắn giật mình, nguyên lai là kiếm cung người. Kỳ, kiếm cung người là thế nào tìm tới ta? Trong lòng Trần Cửu Ca suy nghĩ. Hắn suy nghĩ một chút, tưởng rằng hôm nay Hạ Oanh cướp đoạt Phi Tuyết kiếm pháp lúc, đem kiếm cung người đưa tới. Trần Cửu Ca không nghĩ nhiều nữa. Bạch, một tiếng, bên hông hắn giải ba thước cây côn ra khỏi vỏ. Bắt các ngươi vừa vận thử một chút kiếm mới pháp. Trần Cửu Ca lẩm bẩm nói, hắn vận hành Phi Tuyết kiếm pháp tâm pháp, trong đan điền lực một dẫn, trong mấy mắt, Trần Cửu Ca cảm giác hai vai buông lỏng, mình giống như bị một cỗ cự lực lôi cuốn, thân hình không tự chủ được rút lên vài thước, thân thể nhẹ nhàng, phảng phất không có trọng lượng.
Trần Cửu Ca trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, đáy mắt hơi sáng. Thú vị, môn này kiếm pháp để khí lúc, vậy mà có thể để cho thân thể nhẹ nhàng, phiêu nhiên như tuyết. Khó trách gọi phi tuyết kiếm pháp, nếu là cùng mình tinh đỉnh tam sao thủy phối hợp, khinh công của mình lại sẽ tiến thêm một bước. Trong lòng Trần Cửu Ca kinh hỉ. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, xiêu xiêu xiêu, dây đặc kiếm quang đã đâm đến trước người. Cổ Xuyên cùng kiếm cung môn nhân phối hợp ăn ý, kiếm thức phong tỏa Trần Cửu Ca quanh thân. Mỗi một chôi phát ra hàn ý kiếm phảng phất đều biến thành lá tùng, đâm vào da người da có chút phát lạnh. Trần Cửu Ca ngước mắt, chân không dính đất, trường kiếm trong tay rung động. Tuyết bay lên trời. Phi tuyết kiếm pháp 11 thức bên trong kiếm chiêu thi triển mà ra. Trần Cửu Ca một kiếm cùng một kiếm cung môn nhân kiếm chạm đến cùng một chỗ, nguyên bản rơi xuống thân hình lần nữa rút lên. Dài 3 thước gậy gỗ xoay tròn, cường hành, dày đặc nội lực bám vào tại côn trên thân, tản mát ra không kém gì kiếm sát uy lực. Ngọc mảnh doanh tụ. Trong chốc lát, Trần Cửu Ca lưới kiếm xoay tròn, liên tiếp chém ra 18 kiếm, mỗi một kiếm vạch lên vòng tròn, 18 cái vòng tròn quấn về phía kiếm cung môn nhân. Trong chèo ánh trăng chiếu vào cây côn bên trên, màu trắng nhạt nội lực bằng bạc, múa ở giữa phảng phất trong bầu trời đêm rơi xuống bông tuyết, tuyết bay lở trời. Vừa đối mặt, ai u, a, tiếng kinh hô không dứt, tạo thành kiếm trận vây công Trần Cửu Ca kiếm cung môn nhân trên cổ tay thụ trùng điệp một kích, đau đớn truyền đến. Loảng xoảng, từng đạo trường kiếm rơi xuống đất thanh âm vang lên. Tung Hải kiếm trận trong nháy mắt bị phá. Cổ Xuyên nhận ra Trần Cửu Ca kiếm pháp, lên tiếng kinh hô, phi tuyết kiếm pháp. Chương 93, một cái kiếm khách. Chương 93, một cái kiếm khách. Ngươi làm sao lại phi tuyết kiếm pháp? Cổ Xuyên một mặt chấn kinh, hai mắt trợn tròn xoe. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, trên đời này ngoại trừ Giả Thanh, lại còn có người sẽ phi tuyết kiếm pháp. Hơn nữa nhìn Trần Cửu Ca tạo nghệ, rõ ràng ở xa Giả Thanh phía trên. Giả Thanh thi triển một chiêu này, Ngọc Mảnh Doanh Tụ cũng bất quá là chém ra 8 đạo kiếm vòng, mà Trần Cửu Ca lại có thể chém ra 18 đạo kiếm vòng. Đây là khái niệm gì? Điều này nói rõ, hắn đã đem phi tuyết kiếm pháp luyện tới cực cảnh, dung hội quan thông. Nghĩ tới đây, Cổ Xuyên sắc mặt đại biến, con người run rẩy. Ánh trăng bảy xuống, hắn chấn kinh sau khi dư quang nhìn thấy tựa ở địa tự số 8 phòng quan chiến hạng anh. Vừa nghĩ đến đây, Cổ Xuyên trong nháy mắt minh bạch. Hắn há miệng hoảng sợ nói, ngươi là Cửu Châu. Không đợi Cổ Xuyên đem nói cho hết lời, thân thể của hắn run rẩy, thể nội mạch máu toàn bộ nổ tung, một cỗ nồng đậm huyết khí nổ tung từ trong thân thể toát ra. Trần Cửu Ca nhìn thấy cái này màn, lông mày đứng đấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, a, mười mấy tiếng kêu thảm thiết. Những cái kia bị Trần Cửu Ca đánh rất trường kiếm trong tay kiếm cung môn nhân miệng bên trong đồng loạt phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn thân thể run lên, đầy người huyết khí đều bị Hạng Oanh dụng tâm pháp dẫn động, vào thể mà chết. Trong mấy mắt, chuồng ngựa bên trong liền trở thành nhân gian địa ngục. Thây ngã khắp nơi trên đất, huyết khí như xương lượn lở trên không trung. Trần Cửu Ca nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía địa tự số 8 phòng. Phần phật, một tiếng vang nhỏ. Hạng Oanh từ bên cửa sổ nhảy xuống, thân hình linh xảo, phiêu dật, rơi vào Trần Cửu Ca bên cạnh. Ngươi làm sao đem bọn hắn đều giết? Trần Cửu Ca nhíu mày hỏi. Hạng Oanh trừng mắt nhìn, không có trả lời, mà là dò xét Trần Cửu Ca một chút, trong lòng giật mình. Phi Tuyết kiếm pháp nàng cũng nhìn. Một chiêu kia Ngọc Mảnh Doanh Tụ Trần Cửu Ca dễ dàng như thế liền chém ra 18 đạo kiếm vòng, hiển nhiên đã đem kiếm pháp hiểu rõ. Vừa mới qua đi bao lâu, mấy canh giờ liền có thể đem một môn tam phẩm kiếm pháp luyện tới cực cảnh. Đây là kinh khủng bực nào kiếm đạo thiên phú. Hạng Oanh đôi mắt tỏa sáng, trong lòng kích động. Gặp Hạng Oanh nhìn xem mình không nói lời nào, Trần Cửu Ca lông mày càng nhăn. Phát giác được Trần Cửu Ca biểu tình biến hóa, Hạng Oanh lấy lại tinh thần, mở miệng đương nhiên nói, bọn hắn là kiếm cung người, hướng ngươi xuất thủ, chạy chính là lấy tính mạng ngươi, đưa ngươi mang về kiếm cung. Ngươi là nam nhân ta tự nhiên muốn xuất thủ. Trần Cửu Ca nghe vậy trong lòng lấp kín, hắn còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng là người cũng đã chết rồi, nhiều lời vô ích. Trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ, cũng không còn nói cái gì. Hắn học được kiếm cung nhiều môn như vậy kiếm pháp, song phương kỳ thật đã là không chết không thôi cục diện. Võ đạo truyền thừa nặng như Thái Sơn, bất kỳ cái gì một nhà võ đạo môn phái cũng sẽ không nguyện ý nhà mình tuyệt học bị người khác học trộm. Học trộm bí tịch loại sự tình này truyền đến trên giang hồ, sẽ bị người đâm cổ sống, sau lưng thoá mạng. Trần Cửu Ca kỳ thật cũng không muốn học, nhưng là hắn kiếm đạo thiên phú quá mức xuất chúng, nhìn thoáng qua liền học được. Cái này có biện pháp nào? Còn có một cái. Hạng Oanh bỗng nhiên nhìn về phía chuồng ngựa trong bóng tối, khuôn mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Gặp Hạng Oanh còn muốn giết người, Trần Cửu Ca vội vàng mở miệng, chờ một chút. Hạng Oanh không có trước tiên động thủ, mà là hướng phía chỗ bóng tối hô, ra. Trong bóng tối, Vương Kình Tùng hai chân như nhũn ra, tâm thần đại chấn. Cổ Xuyên cùng hơn 10 người kiếm cung môn nhân tại một hơi ở giữa toàn bộ bỏ mình. Thật mạnh. Vương Kình Tùng trong lòng vừa hãi vừa sợ. Hắn bị Hạng Oanh hét phá ẩn thân chỗ, tâm một chút treo cổ họng. Nghĩ nghĩ, Vương Kình Tùng tay phải buông lỏng, trường kiếm trong tay chừa xuống tại chuồng ngựa trong bụi cỏ, phát ra một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Hắn bước xuống kiếm, hai chân như nhũn ra đi ra bóng ma, một mặt sợ hãi. Hạng Oanh nhìn thấy Vương Kình Tùng, nhận ra đối phương, đôi mắt nhíu lại liền muốn giết người diệt khẩu. Không đợi Hạng Oanh động thủ, Vương Kình Tùng đột nhiên quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, "Hai vị, đừng giết ta. Ta bên trên có 60 lão mẫu, ta nếu là chết rồi, trong nhà lão mẫu không người cung cấp nuôi dưỡng." Vương Kình Tùng một đầu tiếp một đầu dập đầu trên đất, mấy lần công phu, trên trán liền đều là máu tươi. Hạng Oanh đôi mắt nhắm lại, đáy mắt đều là lanh ý. Trần Cửu Ca gặp Vương Kình Tùng một mặt sợ hãi, cuống quýt dập đầu. Hắn không khỏi khẽ thở dài, "Tốt, ngươi đứng lên đi. Ngươi trở về nói cho kiếm cung chi chủ, ta sẽ đích thân quá khứ bái phỏng, để hắn không nên uổng phí tâm tư." ngươi đi đi. Nghe nói như thế, Vương Kình Tùng trong mắt lộ ra một vòng sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Hắn vội vàng lại dập đầu mấy cái, từ dưới đất bò dậy. Đa tạ đại gia. Vương Kình Tùng liên tục cảm tạ. Ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Trần Cửu Ca lần nữa gọi hắn lại. Chấm đã. Lời này vừa nói ra, Vương Kình Tùng tâm nhắc đến cổ họng. Hắn coi là Trần Cửu Ca thay đổi chủ ý, trong lòng sợ hãi không thôi, một nhóm nhiệt lệ chảy xuống. Nương, tha thứ Hải Nhi không cách nào vì ngài tận hiếu. Ngay tại Vương Kình Tùng suy nghĩ lung tung thời điểm, Trần Cửu Ca tay phải giương lên, bàng bạc nội lực bộc phát, một tay lấy rơi xuống trên đống cỏ trường kiếm hút lên, hoa một tiếng bức cho Vương Kình Tùng. Vương Kình Tùng nghe được gào thét mà đến phong thanh, nhắm mắt lại, coi là Trần Cửu Ca muốn lấy tính mạng của hắn. Hắn thân thể đứng nghiêm, không động đậy được nữa. Bà đát, một tiếng, trường kiếm đâm vào Vương Kình Tùng trên lưng, đâm đến Vương Kình Tùng phía sau lưng hơi đau. Vương Kình Tùng sửng sốt một chút, mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn kiếm rơi trên mặt đất. Trần Cửu Ca bình thản thanh âm truyền đến, ngươi là một cái kiếm khách, cho dù là vì mạng sống cầu xin tha thứ, cũng không nên vứt xuống kiếm trong tay. Kiếm không rời tay, người tại kiếm tại. Lời này vừa nói ra, Vương Kình Tùng thân thể chấn động, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chợt ngẩng đầu, đem trường kiếm nhặt lên, hướng phía Trần Cửu Ca cung kính thi lễ một cái, ánh mắt cảm kích. Tại học được cân nhắc kiếm pháp trước đó, Vương Kình Tùng bất quá là kiếm cung bên trong soát ngựa một nô bộc. Học được kiếm pháp về sau, hắn bị kiếm chủ đề bạt làm vị thứ 5 đường chủ. Mặc dù hắn thực lực là trong mọi người kém nhất, nhưng kiếm chủ đối với hắn ký thác kỳ vọng. Sinh hoạt lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Kình Tùng đã vui sướng lại sợ hãi. Nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn như cũng là cái kia soát ngựa nô bộc, xưa nay không dám lấy kiếm khách thân phận tự cho mình là. Không nghĩ tới vị này Cựu Châu kiếm thần Trần Cựu Trần đại gia, vậy mà nói mình là một kiếm khách. Vương Kình Tùng nghe được trong lòng ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ. Phốc ảnh. Vương Kình Tùng hai đầu gối mềm nhũn, nội tâm trong suốt bắt đầu. Hắn quỳ trên mặt đất, rất cung kính hướng Trần Cửu Ca dập đầu ba cái. "Tạ, cảm ơn Trần đại gia." Trịnh trọng đi xong lễ, Vương Kình Tùng nắm chặt trường kiếm đứng người lên, hướng chuồng ngựa đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, Vương Kình Tùng bóng lưng phát sinh một chút biến hóa, cả người khí chất càng là từ nhu nhược, cẩn thận từng ly từng tí trở nên có mấy phần tự tin. Trần Cửu Ca đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn nhìn xem Vương Kình Tùng bóng lưng rời đi nhíu mày. Hắn làm sao biết mình họ Trần? Chương 94, không có tiền nửa bước khó đi chương 94, không có tiền nửa bước khó đi. Trần Cửu Ca nhìn lướt qua trên đất kiếm cung môn nhân thi thể, trong mắt lóe lên một vòng giận mình. Là kiếm cung nhất định là điều tra qua hắn, cho nên mới thừa dịp lúc ban đêm đánh lén. Một bên Hạ Oanh gặp Trần Cửu Ca thả đi Vương Kình Tùng, đột nhiên mở miệng nói, ngươi để cho hắn chạy thoát, nhất định sẽ hối hận. Trần Cửu Ca ngoái nhìn, lắc đầu nói, sẽ không. Ngươi tự tin dù là hắn tìm ngươi báo thù, ngươi cũng có thể trấn áp hắn. Hạ Oanh suy tư nói. Trần Cửu Ca lần nữa lắc đầu. Hắn nhìn qua Vương Kình Tùng rời đi phương hướng, đưa tay sờ sờ cái cằm, hơi có chút cảm khái nói, trên người hắn có bằng hữu của ta cái bóng. Nghe Trần Cửu Ca lý do, Hạ Oanh sững sờ. Sững sốt một lát, nàng lắc đầu cười nói, người ý nghĩ vẫn rất độc đáo. Trần Cửu Ca không nói, hai chân chia xuống đất, thân hình bật lên, trở lại địa tự số 7 phòng. Chuồng ngựa động tĩnh bên này đã bừng tỉnh khách sạn tiểu nhị dẫn người dẫn theo đèn lồng, tay cầm côn đồng hướng bên này đi tới. Hạ Oanh kiến thức đến Trần Cửu Ca kinh khủng kiếm đạo thiên phú, đôi mắt càng sáng hơn. Trong nội tâm nàng đại định, thả người bật lên, từ cửa sổ nhảy về trong phòng. Bành! Một tiếng vang nhỏ, cửa sổ đóng lại. Rất nhanh, chuồng ngựa bên trong truyền đến điếm tiểu nhị hoảng sợ tiếng kêu. Hôm sau, Hoài An phủ, Thanh Hà huyện. Bàn đá xanh trải trên đường dài, dần dần vang lên tiểu phiến nhóm hành tẩu, giao hàng thanh âm. Ngõ nhỏ góc tường hạ, Tiêu A Sinh lỗ thai khẽ nhúc đích, mở hai mắt ra, bị chung quanh tiếng giao hàng đánh thức. Hắn híp mông lung mắt buồn ngủ, liếc nhìn sắc trời. Thời gian sáng sớm, trong không khí tràn ngập các loại sớm một chút hương khí. Sớm một chút câu người hương khí chui vào mũi của hắn khang. Tiêu A Sinh ngửi ra kia là thang bao, suốt ngày trứng sủi cảo hương khí. Ung ngu cùng, bụng phát ra tiếng kêu rên. Tiêu A Sinh ngầm nuốt nước miếng, cố nén trong bụng cảm giác đói bụng. Nhìn thêm, đợi chút nữa liền có thể có ăn. Hắn từ chân tường bò lên, bên cạnh xuôi theo tường nhìn lại, bủ một loạt tên ăn mày. Tiêu A Sinh thở dài một tiếng, đưa tay lau chùi lau khỏe mắt màu vàng giữ mắt. Ngáp một cái, nhìn xuống trong bụng cảm giác đói bụng, Tiêu A Sinh hướng Thanh Hà huyện Việt Lai khách sạn phương hướng đi đến. Xuyên qua mấy con phố, một cây trượng dài cây gậy trúc cao cao bốc lên, phía trên treo bốn cái lồng đèn lớn, bên trên viết Việt Lai khách sạn bốn chữ lớn. Tiêu A Sinh đi vào khách sạn. Điếm tiểu nhị nhìn thấy hắn, chủ động nên tới. Khách quan, ngài ăn chút gì? Bản điếm hiện tại có sớm một chút, thang bao, gạch cua bao, dài cá mì. Điếm tiểu nhị cùng báo tên món ăn, nói ra liên tiếp sớm một chút. Ung ngu cùng. Tiêu A Sinh nghe được cuồng nuốt nước miếng, bụng băng lên. Nghe được đối phương trong bụng kêu rên, điếm tiểu nhị sắc mặt cứng đờ. Hắn dư quang liếc qua Tiêu A Sinh lưng trường đao, cũng không tốt nói cái gì lời nói nặng. Nếu không ngài trước hết nghĩ nghĩ, đợi chút nữa nghĩ kỹ, ngài lại gọi ta. Điếm tiểu nhị rất là khách khí nói. Ngậy. Tốt. Tốt. Tiêu A Sinh gật đầu nói. Điếm tiểu nhị trên vai hất lên khăn lau, lại chạy tới tiếp đại khách nhân khác. Tiêu A Sinh tại khách sạn đại đường tìm một cái góc địa phương. Khách sạn trưởng quỹ gặp hắn quần áo mộc mạc, thân thể gầy yếu, trong lòng thương hại, để điếm tiểu nhị cho hắn lên một chén trà nóng. Tiêu A Sinh ngụm nhỏ uống vào trà nóng chờ đợi hồ gia tỷ muội. Tại đại đường đợi đại khái hai khắc đồng hồ, một thân vải thô áo gai hồ gia tỷ muội từ khách sạn trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Tiêu A Sinh, các nàng đi tới, ngồi vào trên ghế dài. Hồ cô nương, các ngươi tối hôm qua ngủ còn tốt chứ? Tiêu A Sinh một bên uống trà nóng, vừa cười hỏi. Hồ Vũ Đình nhẹ nhàng lắc đầu, không nói một lời. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên thở dài, nói ra, phòng chữa nhân phòng, không có cửa sổ, không gian nhỏ hẹp, trong không khí tung bay một cỗ triều vị, con muỗi còn nhiều. A. Tiêu A Sinh nghe nói như thế, sửng sốt một chút, nói ra, cái này, này làm sao ngủ a? Cứ như vậy ngủ chứ sao? Hồ Vũ Huyên khẽ thở dài. Ba người quyết định quyết tâm đi Từ Châu, đáng tiếc trên thân vòng bèo lại không đủ. Hồ gia tỷ muội mặc dù còn có mấy lượng bạc, nhưng các nàng ngày bình thường dùng tiền vung tay quá chán đã quen. Ở mấy lần khách sạn, ngân lượng liền tiêu đến không sai biệt lắm. Không có cách, hai người đành phải làm trên người áo tơ, mua hai bộ tầm thường nhân ra xuyên vải thô áo gai. Kể từ đó, lại nhiều chống một ngày. Tiêu A Sinh hút trượt lấy nước trà, nói ra, chúng ta lại đi nha môn ngồi xổm xuống đi. Hôm qua ba người bọn hắn tại nha môn tiếp một cái trợ giúp đuổi bắt phỉ đồ sống, nha môn thưởng 800 văn đồng tiền. Dựa vào cái này tiền thưởng, Hồ gia tỷ muội mở một gian phòng chữa nhân phòng, thích hợp một đêm. Nguyên bản Hồ Vũ Huyên cũng nghĩ cho Tiêu A Sinh mở một gian, Tiêu A Sinh đau lòng tiền, dứt khoát trong ngõ hẻm cùng đám ăn mày ngủ một đêm. Nào có nhiều như vậy sống. Hồ Vũ Huyên tâm phiền ý loạn, nói ra, hôm qua nha môn lưu bộ đầu nói, loại này sống không phải mỗi ngày đều có. Nào có nhiều như vậy đạo phỉ, nếu là đạo phỉ toàn thành chạy, chẳng phải là nói rõ bọn hắn làm việc bất lợi. Hôm qua lưu bộ đầu phảng phất còn quanh quẩn bên thai bên cạnh. Người trung niên kia thuyết phục Hồ Vũ Huyên về nhà. Khỏi cần phải nói địa phương, liền nói Thanh Hà huyện, tùy tiện hướng trên trời ném cục gạch, đều có thể đập trúng một đám tự cho mình siêu phàm giang hồ khách. Lăn lộn giang hồ, nào có dễ dàng như vậy. Hồ Vũ Đình bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt bốc lục quang, nói ra, nếu không chúng ta đi cấp phú tế bần a. Thanh Hà huyện Trương Biên ngoại nghe nói vi phú bất nhân, làm hại trong thôn, rất có gia tư. Tỷ tỷ Hồ Vũ Huyên lắc đầu, cấp phú tế bần, nào có dễ dàng như vậy. Đại hộ nhân gia quên nuôi gia đình đình, tay chân. Chúng ta không biết người ta tài bảo ở đâu, người càng nhiều, chỉ bằng chúng ta cái này mấy phần nội lực, không nhất định có thể chạy ra ngoài. Coi như chạy đi, người ta liên hợp với lệnh, đem chúng ta lên truy nã, rước lấy lục phiến môn liền xong đời. Hồ Vũ Huyên cau mày, tâm tình hỏng bét cực độ. Không ra giang hồ không biết, nguyên lai không có tiền lại như thế này một loại cảm thụ. Hoàn toàn là nửa bước khó đi. Tiêu A Sinh đem nước trà trong chén uống sạch, khẽ liếm vào môi, nói ra, chúng ta trước điểm chút màn thầu đi. Nói, hắn lại bồi thêm một câu, màn thầu tiện nghi. A Sinh bụng đã đói dậy bụng. Hồ Vũ Huyên gật đầu, chào hỏi tiểu nhị tới. Ba người điểm 6 cái bánh bao, khách sạn miễn phí đưa một bình trà nước. Liên nhặt đến một điểm hương vị đều không có trà, ba người lang thôn hổ yết đem màn thầu nuốt xuống. Ăn xong màn thầu, trong bụng có ăn, ba người cảm giác lần nữa sống lại. Hồ Vũ Huyên giao tiền trả tiền, đi ra khách sạn, cao mày, suy tư nên như thế nào thu hoạch tiếp theo bút tiền sinh hoạt. Dư quang hơi liếc ở giữa, nàng chợt thấy một bên đường vải trang bảng hiệu bên trên vậy mà có khắc một viên lá cây ám văn. Trong mấy mắt, Hồ Vũ Huyên nhớ tới cái nào đó giang hồ truyền văn. Ngọc Diệp Đường. Có. Hồ Vũ Huyên mặt lộ vẻ vui sướng, nàng giữ chặt muội tay, thẳng đến vải trang. Tiêu A Sinh theo ở phía sau, một mặt mở mịt. Vải trang. Hồ gia tỷ tỷ đi vải trang làm gì? Tiêu A Sinh chính mở mịt, hắn bỗng nhiên cũng chú ý tới bảng hiệu ngầm khắc lá cây đồ án. Ngọc Diệp Đường ba chữ trống rông xuất hiện tại tâm hắn ở giữa. Chẳng biết tại sao, Tiêu A Sinh cảm thấy trước mặt vải trang giống như có thể kiếm được tiền. Hắn gãi đầu một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Chương 95, hảo bằng hữu. Chương 95, hảo bằng hữu. Cùng lúc đó, phủ Dương Châu, Huệ lâu bên ngoài trấn. Trên quan đạo, một chiếc xe ngựa thật nhanh hành xử trên đường. Một bộ xanh ngọc áo gấm trọng lâu ngồi tại ngự tọa bên trên, tay kéo dây cương, đánh xe ngựa. Giá. Tay hắn cầm trường tiền, đánh nhẹ mông ngựa. Lúc này người đi đường không nhiều, dọc dãi trên quan đạo chỉ có trọng lâu chiếc này xe ngựa tại đi bộ. Dọc theo quan đạo tiến lên một lát, một đạo người áo đen ảnh đứng tại con đường chính giữa, phản phất đã đợi chờ đã lâu. Tại nhìn thấy đối phương sát na, trọng lâu đôi mắt nhắm lại, cả giận, còn tới. Vừa dứt lời, siêu. Một tiếng, đối phương hai chân chia xuống đất, rút kiếm ra khỏi vỏ, quang minh chính đại đâm về trọng lâu. Nhìn thấy đối phương sáng tỏ mũi kiếm, trọng lâu coi như tuấn lãng trên mặt lộ ra một vòng thở dài. Đang. Một tiếng, phi đao ném ra, thần đại thanh linh trường kiếm trong tay quét ngang, tùy tiện ngăn lại phi đao. Suy. Trọng lâu giữ chặt dây cương, đem tốc độ hạ. Thần đại thanh linh thân hình bật lên, rét lạnh kiếm quang lấp lóe, đâm về trọng lâu tim. Trọng lâu tay phải giữa ngón tay kẹp lấy một viên phi đao. Đương đương đương. Mấy tiếng, hắn lấy giữa ngón tay phi đao liên tục ngăn lại thần đại thanh linh bài kiếm. Ngay tại thần đại thanh linh chuẩn bị tiếp tục chém giết thời điểm, trọng lâu thân thể khẽ động, nhảy ra mấy trượng, rời xa xe ngựa nói, ngừng ngừng ngừng. Trên mặt hắn lộ ra một vòng bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi, ta xem như phục ngươi. Một ngày ám sát ta hơn 30 lần, ngươi không mệt mỏi sao? Thần đại thanh linh giơ kiếm, ánh mắt băng lãnh, đứng trên xe ngựa, không nói một lời. Trọng lâu thở dài, chắp tay nói, ta nhận thua. Cái này một thanh hàn ngươi mang đi đi. Nghe nói như thế, thần đại thanh linh một đôi tròng mắt lạnh như băng có chút lấp lóe. Nàng đưa tay xốc lên tòa xe rèm. Một thanh hàn hai chân quanh lại, ngồi ở trong xe, đang tu luyện nội công. Trọng lâu vừa mới kêu lời nói cũng rơi vào trong tai nàng. Một thanh hàn mở mắt, hướng phía thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu. Nàng đứng người lên, đi ra xe ngựa. Trọng lâu đứng tại cách đó không xa, hướng phía thần đại thanh linh nói ra, cô đường, người ta thả. Ngươi làm gì cũng phải nói cho ta, ngươi tên là gì a? Thần đại thanh linh không để ý đến hắn, giữ chặt một thanh hàn, thi triển ra thân pháp, hướng quan đạo bên cạnh lao đi. Trọng Lâu gặp thần đại thanh linh không có một tia dừng lại, trong lòng nổi nóng hô, "Uy, cô nương, ta Trọng gia nhiếp thần thuật ảo diệu vô tận, ta là không đành lòng tổn thương ngươi. Như thế nào đi nữa, ngươi lưu cho ta cái tên họ cũng tốt ta." Thần đại thanh linh mang theo một thanh hàn, không chút do dự, hai chân một điểm liền lướt đi mấy trượng. Mấy cái lên xuống công phu, hai người liền không thấy bóng dáng. Gặp thần đại thanh linh thật dẫn người đi, Trọng Lâu tức giận tới mức mài răng. Hắn một lần nữa đi trở về trên xe ngựa, ngồi tại ngự tọa bên trên, bắt đầu phục vụ. Mấy ngày nay, thần đại thanh linh đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thích khách. Nàng không phân thời gian, không phân địa điểm, bình quân mỗi ngày ám sát hắn hơn 30 lần. Lần một lần hai thì cũng thôi đi. Số lần càng nhiều, Trọng Lâu liền ngại phiền. Hắn cảm thấy thần đại thanh linh người này không tệ, lại không muốn thương tổn nàng, đành phải lấy Trọng gia phi đao thuật ứng phó. Nếu là người khác thì khẳng định sớm đã bị phi đao xuyên qua yết hầu đâm chết. Thần đại thanh linh dùng ra kia tả môn kiếm pháp, đem quanh thân phòng thủ kín không kẽ hở. Phi đao thuật căn bản không làm gì được nàng. Trọng Lâu muốn dùng nhiếp thần thuật nhưng thần đại thanh linh một mực nhắm mắt lại, hắn lại không muốn bại lộ nhà mình nhiếp thần thuật không nhìn con mắt cũng có thể thi triển bí mật này. Rơi vào đường cùng, Trọng Lâu đành phải đánh lấy chơi, nhiều lần nhường. Nhưng là số lần càng nhiều, Trọng Lâu thì không chịu nổi. Dứt khoát, hắn trực tiếp đem một thanh hàn thả. Kiếm cung không phải liền là đáp ứng cho mình đúc hai thanh phi đao sao, cái này phi đao hắn từ bỏ. Nguyên bản Trọng Lâu nghĩ đến, lấy một thanh hàn làm trao đổi, có thể hỏi một chút thần đại thanh linh danh tự. Kết quả thần đại thanh linh căn bản không để ý tới hắn. Cái này một đợt, Trọng Lâu thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Thôi thôi, lần sau nếu có duyên gặp lại nàng, hỏi lại nàng tên họ. Trọng Lâu lắc đầu rất là bất đắc dĩ. Hắn hành tẩu giang hồ lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp được hợp hắn khẩu vị nữ hải. Nếu có duyên, lần sau gặp lại là được. Giá. Trọng Lâu lần nữa giơ lên trường tiền, quất vào mông ngựa bên trên. Con ngựa bộ pháp chập chờn, hướng Huệ Lâu chấn chạy đi. Quan đạo cái khác trong rừng cây. Hô. Thần đại thanh linh mang theo một thanh hàn, rơi vào trong rừng. Trong rừng ngọc diệp đường ảnh đường bọn sát thủ chờ dưới tàng cây. Gặp thần đại thanh linh trở về, bọn sát thủ đôi mắt sáng lên. Một thanh hàn hai chân rơi xuống đất, hướng thần đại thanh linh chắp tay cười nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Thần đại thanh linh nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Một thanh hàn ánh mắt đảo qua trong rừng, nhìn thấy ngọc diệp đường thần bí bọn sát thủ. Trong nội tâm nàng âm thầm cảm thán. Thu hồi ánh mắt, một thanh hàn chắp tay hỏi, xin hỏi cô nương, Trần Cửu ca ở nơi nào? Thần đại thanh linh nghe lời này, ngước mắt liếc qua một thanh hàn. Một thanh hàn một bộ áo xanh, khí chất tươi mát, trên người có một loại khác khí chất. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt. Thần đại thanh linh mở miệng, tiếng nói lạnh lùng nói, không tệ. Một thanh hàn gật đầu, cười nói, ta cùng hắn là bạn tốt. Hảo bằng hữu. Thần đại thanh linh mặt không thay đổi hỏi, dạng gì hảo bằng hữu? Nghe được câu này, một thanh hàn nhìn thần đại thanh linh một chút. Nàng không phải một cái đồ đần. Mặc dù thần đại thanh linh mặt không biểu tình, nhưng nàng vẫn là nghe ra lời nói kia bên trong khác một tia tình cảm. Ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Một thanh hàn hỏi ngược lại. Thần đại thanh linh há to miệng, không nói gì. Chỉ là trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Mặc dù thần đại thanh linh không nói gì, nhưng một thanh hàn vẫn là minh bạch cái gì. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, ta cùng Trần Cửu ca là quang minh chính đại, thản thản đãng đãng hảo bằng hữu. Một thanh hàn nữa ngược ngẩng đầu, nghiêm mặt nói, là giang hồ đồng đạo, sinh tử chi giao. Đang khi nói chuyện, trên người nàng tản mát ra một cỗ phong khoáng hiệp khí. Trong rừng ngọc diệp đường bọn sát thủ cảm nhận được một thanh hàn khí chất trên người, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, đôi mắt cụ xuống, phảng phất nhớ lại trong trí nhớ mình những người kia. Thần đại thanh linh nghe được một thanh hàn trả lời chắc chắn, trầm giọng nói, tốt. Một thanh hàn lần nữa chắp tay nói, đa tạ cô nương ân cứu mạng, ân tình này một thanh hàn nhớ kỹ. Ngày sau nếu là có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Nàng thả tay xuống, hỏi lần nữa, Trần Cửu ca ở đâu? Thần đại thanh linh tiếng nói thanh lãnh, hồi đáp, đi kiếm cung trên đường. Kiếm cung ở đâu? Thiệu Hưng Bình nước chấn. Tốt, đa tạ cô nương. Một thanh hàn chắp tay hành lễ, xoay người nhanh chân hướng phía quan đạo phương hướng đi đến. Đi hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi nói, xin hỏi cô nương tên họ? Thần đại thanh linh xem xét một thanh hàn một chút, thản nhiên nói, thần đại thanh linh. Một thanh hàn ghi lại cái tên này, chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Dứt lời, nàng trực tiếp hướng phía tiến về Huệ Lâu trấn quan đạo đi đến. Chương 96, Ngụy Biện chương 96, Ngụy Biện thông hướng Huệ Lâu trấn trên quan đạo. Giá. Trọng Lâu ngồi ở trên xe ngựa, buồn bực ngán ngẩm đội vàng xe. Tiếng vó ngựa lẹt xẹt, bánh xe âm thanh kẹt. Không bao lâu, xe ngựa liền dọc theo đại đạo lái ra một cự ly không nhỏ. Đương nhiên, Trọng Lâu nghiêng tai lắng nghe. Hắn nghe được sau lưng giống như có người đang truy đuổi hắn. Thân pháp nhẹ nhàng, chỉ đem ra tiếng gió mơ hồ. Chẳng lẽ là? Trọng Lâu mặt lộ vẻ vui mừng, tưởng rằng thần đại thanh linh trở về nói cho hắn biết tên họ. Suy, Trọng Lâu nắm chắc dây cương, để con ngựa dừng lại bộ pháp. Kéo dừng ngựa xe, Trọng Lâu xoay người nhảy xuống, hướng sau lưng quan đạo nhìn lại. Trên quan đạo, một đạo dáng người uyển chuyển thân ảnh bộ pháp nhẹ nhàng, cùng một chỗ vừa rơi xuống tùy tiện liền vượt qua mấy trượng khoảng cách. Trọng Lâu hơi híp mắt lại, nhìn mấy lần, nhận ra đối phương. Hắn nhíu mày, đợi một thanh hàn chạy vội tới trước mặt hắn, Trọng Lâu sắc mặt hơi lên nói, tại sao là ngươi? Một thanh hàn hít sâu một hơi, chậm dần bước đi, điều tức đan điền chân khí. Gặp Trọng Lâu bộ dáng này, nàng lông mày gảy nhẹ nói, làm sao? Không chào đón ta? Trọng Lâu liếc mắt, một lần nữa trở lại trên xe ngựa, thở dài, nên người tới không đến, không nên tới ngược lại là tới. Tay hắn cầm trường tiên, đánh nhẹ mông ngựa. Dừng ngựa lại xe lần nữa tiến lên bắt đầu. Một thanh hàn hai chân điểm nhẹ, thân thể bật lên, nhảy đến trên xe ngựa. Trọng Lâu gặp Mục Thanh Hàn bén rèm xe lên, liền hướng trong xe chui, cả kinh nói: "Ai? Ngươi làm gì?" Mục Thanh Hàn tiến vào toa xe, khoanh chân ngồi xuống, nhàn nhạt đáp lại nói: "Đi kiếm cung." "Đi kiếm cung?" "Suy." Trọng Lâu lần nữa kéo dừng ngựa xe. Hắn trở lại bén rèm lên, nhìn chằm chằm Mục Thanh Hàn tấm kia trắng non tinh xảo khuôn mặt, kinh ngạc nói: "Đầu óc ngươi có bệnh?" "Ngươi mới có bệnh." Mục Thanh Hàn thản nhiên nói: "Vị cô nương kia thật vất vả đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi bây giờ lại chạy về đến, nói với ta muốn đi kiếm cung." Trọng Lâu một trận đau răng, hỏi: "Ngươi đi kiếm cung làm gì?" Mục Thanh Hàn nói ra: "Ta một cái hảo bằng hữu muốn đi kiếm cung." Nghe xong lời này, Trọng Lâu tức điên lên, cả giận nói: "Vậy cái này không bạch đánh một đường nữa sao? Mấy ngày nay, mỗi ngày bình quân bị ám sát hơn 30 lần, đi nhà sĩ đều muốn cẩn thận phòng bị. Trọng Lâu thời gian này qua khổ không thể tả. Xem ở vị cô nương kia trên mặt mũi, đem ngươi thả, nhận thua. Hiện tại ngươi nói với ta, ngươi muốn đi kiếm cung." Mục Thanh Hàn có chút nhíu mày, bạch đánh: "Ngươi xác định, ngươi không phải thích nàng nha?" Trọng Lâu tỉnh táo lại, khoe miệng hơi câu, cười nói như vậy, cũng không tính bạch đánh. Chí ít ta cùng với nàng quen biết. Mục Thanh Hàn một bên vận công điều tức, một bên cau mày nói: "Ngươi không phải thích không nữ tử thông minh sao?" Trọng Lâu nhẹ nhàng gật đầu. Mục Thanh Hàn liếc mắt nhìn hắn: "Thần đại cô nương rất thông minh." "Thần đại?" Trọng Lâu đôi mắt sáng lên, vỗ tay kinh hỉ nói: "Nguyên lai nàng gọi thần đại." Gặp Trọng Lâu một bộ dáng vẻ hưng phấn, Mục Thanh Hàn có chút im lặng. "Ngươi thật thích nàng?" Mục Thanh Hàn có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Không tệ." Trọng Lâu nhẹ gật đầu, hắn ngồi tại xe ngựa ngự tọa bên trên, cười nói: "Ngươi cảm thấy nàng rất thông minh, nhưng vừa vặn tương phản, ta cảm thấy nàng rất vụ bè." Trọng Lâu dừng lại một chút, cười nhạt nói: "Đã vụng về lại chấp nhất. Rõ ràng không phải là đối thủ của mình, nhưng như cũ theo đuổi không bỏ truy sát. Vụng về bên trong lại có chút đáng yêu. Người thông minh có thể làm không ra loại sự tình này." Mục Thanh Hàn nghe xong, dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Trọng Lâu. Nàng nhẹ hít một hơi, gật đầu đồng ý nói: "Người ánh mắt không tệ, đáng tiếc chính là chậm một bước." "Chậm một bước?" Trọng Lâu ngạc nhiên. Mục Thanh Hàn gật đầu, nàng đã có người trong lòng. Trọng Lâu kinh hô: "Ai?" Mục Thanh Hàn nói: "Ngươi gặp qua?" "Ta gặp qua." Trọng Lâu đôi mắt nhắm lại, trong đầu chợt nhớ tới cái kia quần áo rách nát, cầm trong tay gậy gỗ thiếu niên. "Là hắn?" Trọng Lâu mày nhăn lại. Mục Thanh Hàn gật đầu: "Không tệ." Trọng Lâu hỏi lại: "Làm sao ngươi biết?" Mục Thanh Hàn nhìn Trọng Lâu một chút, ánh mắt phảng phất tại nhìn một cái bị người ôm ở trong tã lót hài nhi. Nàng nói khẽ: "Nữ nhân đều rất giỏi về ngụy trang. Nếu như nàng không yêu một người, diễn bắt đầu sẽ để cho ngươi cho rằng nàng rất yêu ngươi. Nếu như nàng yêu ngươi, nàng cũng có thể diễn không yêu ngươi. Điểm này, chỉ có cùng là nữ nhân mới có thể nhìn thấu." Mục Thanh Hàn hơi hít mắt, trong đầu hiện hiện vừa mới ở trong rừng, Thần Đại Thanh Linh hỏi lại mình một màn. Cùng là nữ nhân, nàng biết Thần Đại Thanh Linh cùng Trần Cựu Ca nhất định từng có cái gì. Giữa hai người gút mắt rất sâu. Cái này, Trọng Lâu nghe Mục Thanh Hàn, thân thể run lên, giống như ngũ lôi banh đỉnh. Mặt của hắn trở nên như tờ giấy tái nhợt. Trọng Lâu lắc đầu, không tin nói: "Ngươi đang gạt ta." Mục Thanh Hàn ngước mắt: "Ta không có lý do lừa ngươi. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể mình đi nghiệm chứng." Nghe vậy, Trọng Lâu sắc mặt tái nhợt, tâm tình đắng chát. Hắn bỗng nhiên trầm mặc không nói, ngồi tại ngự tọa bên trên nhìn về phía quan đạo. Thời gian buổi sáng, mặt trời treo ở phương đông, tản ra ánh mặt trời ấm áp. Ngựa kéo xe hơi thấp phía dưới, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sừng sốt nửa ngày, Trọng Lâu hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Mục Thanh Hàn, chân thành nói: "Nàng là một cô gái tốt." Mục Thanh Hàn nhíu mày: "Cho nên?" Trọng Lâu nghiêm mặt nói: "Ta từ xuất sinh đến bây giờ, chưa hề đối một nữ hài từng có động tâm cảm giác." Mục Thanh Hàn mặt không biểu tình: "Cho nên?" Trọng Lâu đôi mắt hơi sáng, chân thành nói: "Ta muốn cướp đi nàng." Mục Thanh Hàn biểu lộ khẽ biến, kinh ngạc nói: "Cướp đi?" Trọng Lâu gật đầu: "Không tệ." Mục Thanh Hàn cười lạnh: "Dùng ngươi trọng giá nhiếp thần thuật, ngươi dù là đạt được nàng người, cũng không chiếm được lòng của nàng." Trọng Lâu lắc đầu: "Ta có biện pháp đạt được lòng của nàng." Mục Thanh Hàn nhắm mắt: "Hắn sẽ ngăn cả ngươi." Trọng Lâu nước mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, biểu lộ đông nhiên trở nên mười phần nghiêm trọng, như là một khối bị gió thổi phơi nắng rất nhiều năm thạch điêu. Vậy cũng chỉ có thể phân cao thấp, quyết sinh tử. Một nữ nhân chỉ có thể thuộc về một cái nam nhân. Trọng Lâu hít một hơi thật sâu, biểu lộ nghiêm túc. Mục Thanh Hàn phảng phất bị hắn chấp nhất đả động. Nàng lần nữa mở hai mắt ra, hơi kinh ngạc nói: "Đáng giá?" Trọng Lâu gật đầu: "Đáng giá. Trên đời cô gái tốt không nhiều. Nhắm ngay một cái liền muốn tiên hạ thủ vi cường, tuyệt đối không thể để cho nàng lưu lạc đến trong trần thế." Mục Thanh Hàn thản nhiên nói: "Vai lý tà thuyết." Trọng Lâu cười: "Tiên hạ thủ vi cường, dạng này về sau dù là người khác thấy được, nàng đã gả làm vợ người, cũng chỉ có thể ở sau lưng thở dài." Mục Thanh Hàn không nói. Trọng Lâu hít sâu một hơi, đôi mắt chỗ sâu lóe sáng. Hắn nhìn về phía Mục Thanh Hàn, hỏi: "Hắn ở đâu?" Mục Thanh Hàn hồi đáp: "Kiếm cung." Chương 97, đến Bình Thủy trấn. Chương 97, đến Bình Thủy trấn. Ngươi nhưng từng có ái mộ người?
"Không có."
"Không có?
Một cái đều không có?"
"Ừm."
"Vậy ngươi có hay không động phòng nha hoàn?"
Nghe Hạ Oanh tra hỏi, Trần Cửu Ca lườm nàng một chút, nói ra: "Hỏi cái này á kỹ càng làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn làm ta động phòng nha hoàn?"
Hạ Oanh nghe xong, cười tủm tỉm nói: "Tốt."
Nàng trắng non tay nâng lấy cái cằm, đôi mắt sáng lạn như tinh nhìn qua Trần Cửu Ca: "Ta tùy thời đều có thể."
"Ha ha."
Trần Cửu Ca cười cười:
"Ngươi cười cái gì?"
Hạ Oanh cảm giác đối phương giống như rất không có lấy chính mình coi ra gì.
"Ta người này trời sinh yêu cười."
Trần Cửu Ca cười từ trà bày trên ghế dài đứng người lên: "Nghỉ ngơi đủ chứ?"
đi thôi, phía trước chính là Bình Thủy Trấn. Hạ Oanh hơi bĩu môi, đứng dậy theo. Thái Đao đứng tại trà bảy lâm thời trong chuồng ngựa, miệng bên trong nhai lấy quả khô.
Con a,
nó gặp Trần Cửu Ca đứng dậy, kêu hai tiếng, chậm ung dung đi ra chuồng ngựa hướng hắn đi đến. Hai người một con lửa, đồng loạt dọc theo rộng lớn đường đất, hướng phía trước Bình Thủy Trấn đi đến. Thiệu Hưng Bình Thủy Trấn. Trần Cửu Ca nhìn qua sừng sững tại cuối đường đầu phòng xá kiến trúc, trong miệng tự lẩm bẩm. Từ Cao Bưu sau khi xuất phát, hắn lại đi 7-8 ngày, lúc này mới đến Thiệu Hưng phủ. Quay tới quay lui, cuối cùng vẫn là quay lại tới. Cũng không biết Tiểu Thập đi đến đâu, trên đường đi cũng không có gặp. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, hơi nhớ Nhung Hảo đệ đệ của mình. Hạ Oanh đi theo hắn bên cạnh thần, nghe Trần Cửu Ca lẩm bẩm. Tiểu Thập. Hạ Oanh đôi mắt khẽ nhúc đích, từ Trần Cửu Ca chín liên tưởng đến Thập. Đế quân còn có một tử tại hành tẩu giang hồ. Hạ Oanh nhẹ nháy mắt. Cái tin tức này nếu là bán cho Thiên Cơ lâu, nhất định có thể kiếm không ít tiền. Nàng đem tạp niệm trong lòng đè xuống, lặng lặng theo sau lưng Trần Cửu Ca, dịu dàng ngoan ngoãn như là một cái vừa qua khỏi cửa tiểu tức phụ. Thời gian không dài, hai người một con lừa đi vào Thiệu Hưng phủ Bình Thủy Trấn. Đi tại tiểu trấn bàn đá xanh trên đường, Hạ Oanh dò xét bốn phía, nói ra, ngươi không hỏi nữa hỏi. Bình Thủy Trấn như thế lớn, ngươi đi đâu đi tìm kiếm cung? Trần Cửu Ca lắc đầu, không cần. Khoe miệng của hắn hơi câu, lộ ra một vòng cười nhạt, bọn hắn tự sẽ tới tìm ta. Hạ Oanh nhẹ nhàng gật đầu, chân thành nói, ngươi vẫn là cẩn thận chút. Có thể tiện tay xuất ra nhiều như vậy tam phẩm kiếm pháp môn phái cũng không nhiều. Cái này kiếm cung ta hoài nghi là cái nào đó cổ võ thế lực thay hình đổi dạng, ra quái đục giang hồ. Trần Cửu Ca lên tiếng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Không đổi. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Hạ Oanh không nói thêm lời. Trần Cửu Ca lương tựa ngọc diệp đường, gia phụ Đông Hoa. Nếu bàn về thân thế bối cảnh, Trần Cửu Ca cùng nàng không thua bao nhiêu. Hai người giữa lúc trò chuyện, cất bước vào một đầu người đi đường không nhiều đường phố. Trần Cửu Ca chân trái vừa bước vào đường phố, một ánh mắt liền từ phía trước cách đó không xa quan tới. Cảm nhận được cỗ này ánh mắt, Trần Cửu Ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Người đi đường không nhiều bàn đá xanh trên đường, đứng đấy một đạo người mặc xanh ngọc áo gấm thân ảnh. Đối phương dáng người thẳng tắp, đứng tại tâm đường, đang dùng một loại rất phức tạp, rất ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca ngước mắt, cùng người kia đối mặt. Hô, một cơn gió nhẹ lướt qua phố dài. Cùng sau lưng Trần Cửu Ca Hạ Oanh phát giác được bầu không khí không đúng, cũng ngẩng đầu, thấy được cách đó không xa đạo thân ảnh kia. Là hắn. Hạ Oanh thầm nghĩ trong lòng. Con a. Thái Đao cúi đầu, đi về phía trước ra mấy bước, gặp Trần Cửu Ca, Hạ Oanh hai người cũng sẽ không tiếp tục tiến lên. Nó thật dài con lửa trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Phố dài. Gió nhẹ lướt qua. Cái kia đạo người mặc xanh ngọc quần áo thân ảnh bỗng nhiên động. Hắn mở ra bộ pháp, không nhanh không chậm hướng Trần Cửu Ca đi tới. Trần Cửu Ca đôi mắt khẽ nhúc nhích, đồng dạng mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Hạ Oanh theo ở phía sau, nếu có suy tư. Mấy bước qua đi, hai người đồng thời đứng vững thân thể, giữa bọn hắn khoảng cách không cao hơn một trượng. Thân mang xanh ngọc áo gấm nam nhân ngừng lại thân hình, một bên dò xét Trần Cửu Ca, một bên nói ra, ngươi chính là đế quân chi tử. Trần Cửu Ca quét đối phương một chút, hỏi ngược lại, trọng ra người. Trọng Lâu không có trả lời Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca cũng không có trả lời Trọng Lâu. Hai người cách xa nhau một trượng, đứng tại đường đi chính giữa, ánh mắt rơi vào lẫn nhau trên thân. Một cố có chút bầu không khí ngột ngạt bao phủ đường đi. Bọn hắn ai cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Không biết qua bao lâu, Trọng Lâu mở miệng, phá vỡ bình tĩnh. Ngươi cùng thần đại cô nương là quan hệ như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca, mở miệng hỏi. Nghe được thần đại cô nương bốn chữ, Trần Cửu Ca đôi mắt khẽ nhúc nhích, đón Trọng Lâu ánh mắt, đầu tiên là cười nhạt một tiếng, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng nàng quan hệ thế nào? Chuyện này, cùng ngươi chỉ sợ không có quan hệ gì. Trọng Lâu nghe xong, cười lạnh, thân thể đứng nghiêm. Ta mặc kệ ngươi trước kia cùng thần đại cô nương là quan hệ như thế nào, nhưng là từ hiện tại lên, ngươi cùng nàng chỉ có thể có một loại quan hệ. Trọng Lâu ngữ khí mười phần bá đạo nói, quan hệ thế nào? Trần Cửu Ca đánh giá Trọng Lâu, ngữ khí bình thản như nước, mà không biểu tình. Trọng Lâu ánh mắt hơi rét, chắp tay sau lưng, vẻ mặt thành thật nói ra, không có quan hệ. Không có quan hệ. Trần Cửu Ca lặp lại một lần. Từ nay về sau, ngươi cùng thần đại cô nương sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Trọng Lâu thản nhiên nói. Nghe Trọng Lâu kia tựa như tuyên thệ chủ quyền. Trần Cửu Ca nhịn cười không được. Gặp Trần Cửu Ca bật cười. Trọng Lâu nhíu mày, ngươi cười cái gì? Không có việc gì, ta người này trời sinh yêu cười. Trần Cửu Ca lông mày giãn ra, tiến lên một bước, đưa tay vỗ nhẹ Trọng Lâu bả vai, dùng một loại người từng trải ngựa khí nói ra, "Tiểu Trọng A, không biết ngươi có nghe nói hay không qua một câu, trí giả không bằng bể tình. Nếu như ngươi đủ thông minh, ngươi liền tuyệt đối sẽ không bước vào bể tình." Trọng Lâu hơi sững sờ, cảm thụ được mình đầu vai chuyển đến đánh ra cảm giác, có chút mờ mịt. Hắn tưởng tượng qua, mình cùng Trần Cửu Ca gặp nhau, có lẽ sẽ bộc phát một trận đại chiến. Đế quân chi tử đại chiến ma đạo bốn họ, hai người cướp đoạt tình cảm chân thành, một trận đại chiến, danh chấn giang hồ. Đây mới là phù hợp giang hồ quy tắc phát triển tiến trình. Nhưng là, vì cái gì Trần Cửu Ca không có chút nào phẫn nộ, ngược lại tới tự chủ mình bay. Trần Cửu Ca đứng tại Trọng Lâu bên cạnh, khẽ thở dài, tình yêu sẽ để cho ngươi trở nên mù quáng, trở nên mất đi bản thân. Trong mắt ngươi đồ vật sẽ biến, tâm của ngươi cũng sẽ biến. Ngươi trở nên không còn là chính ngươi. Trọng Lâu ngây người nguyên địa, cái hiểu cái không nghe. Trần Cửu Ca gặp Trọng Lâu một điểm phản ứng đều không có, nhịn không được hỏi, trước kia không có nói qua. Trọng Lâu vô ý thức lắc đầu. Chậc chậc, khó trách. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, cố lên nha, người trẻ tuổi. Nói, hắn lại vỗ nhẹ nhẹ Trọng Lâu bả vai hai lần, phản phất tại cổ vũ hắn. Trọng Lâu đứng tại chỗ, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác có chút là lạ. Mục Thanh Hàn đâu? Trần Cửu Ca thu tay lại, hỏi. Một cô nương đi mua trà sớm. Trọng Lâu hồi đáp. Nói xong câu đó, Trọng Lâu kịp phản ứng, lùi lại một bước, dùng một loại rất ánh mắt cổ quái nhìn xem Trần Cửu Ca, ngươi không phẫn nộ? Trần Cửu Ca biểu lộ bình tĩnh, ta tại sao muốn phẫn nộ? Ta là muốn cùng ngươi đoạt thần đại cô nương. Trọng Lâu hít sâu một hơi, một mặt nghiêm túc nói. Chương 98, cùng đi kiếm cung. Chương 98, cùng đi kiếm cung. Đoạt. Nghe đến chữ đó mắt, Trần Cửu Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi sai. Trọng Lâu giật mình nói, ta sai rồi. Trần Cửu Ca gật đầu, hỏi ngược lại, nàng là của ta sao? Trọng Lâu nghe vậy, đôi mắt trợ to, bờ môi khẽ run nói, không. Không phải sao? Trần Cửu Ca lắc đầu, không phải. Nàng cũng không thuộc về ta, cũng không thuộc về ngươi. Nàng là thuộc về nàng chính mình. Trên đời này không ai thật sẽ thuộc về ai. Trần Cửu Ca nhìn Trọng Lâu một chút, nói ra, ngươi lòng ham chiếm hữu rất mạnh. Đây không phải một chuyện tốt. Hắn đưa tay vỗ nhẹ Trọng Lâu bả vai, nói ra, nhớ kỹ câu nói này, buông xuống có được quyền, thưởng thụ quyền sử dụng. Trên đời này không có người sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, nhưng có người sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Trọng Lâu lặng lặng nghe, khẽ nhếch miệng, ánh mắt ngốc trệ. Cái gì? Hắn cảm giác mình giống như nghe hiểu, nhưng là giống như lại không có nghe hiểu. Con đường của ngươi còn rất dài, chậm rãi học đi. Trần Cửu Ca thu tay lại, khích lệ một câu. Trọng Lâu ngơ ngác đứng tại trên đường, trong đầu không ngừng hồi ức vừa mới Trần Cửu Ca nói kia mấy câu. T. Không đúng. Tình huống này phát triển không đúng lắm a. Trọng Lâu ánh mắt mở mịt. Hạ Oanh đi theo Trần Cửu Ca bên cạnh, đem những lời này toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Buông xuống có được quyền, thưởng thụ quyền sử dụng. Trên đời này không có người sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, nhưng có người sẽ vĩnh viễn yêu ngươi. Hạ Oanh cũng bị Trần Cửu Ca phát biểu trấn trụ. Nàng tinh tế phẩm vị hai câu này ý tứ, đột nhiên minh bạch Trần Cửu Ca ý tứ. Đây chính là hắn đối đãi tình cảm thái độ, ý nghĩ sao? Hạ Oanh nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca một chút. Trần Cửu Ca khẽ miệng hơi câu, trên mặt thời khắc mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn rõ ràng mặc một bộ áo thủng, đứng tại trên đường, đón mặt trời mới mọc, vàng óng ánh nhỏ vụn ánh nắng rơi vào trên người hắn, càng đem hắn tôn lên so Trọng Lâu còn muốn có khí chất. Hạ Oanh có chút ngây người, thấy có chút thất thần. Một loại tên là động tâm đồ vật như là phá đất mà lên trồi non, từ nàng đấy lòng toát ra. Biết rất rõ ràng Trần Cửu Ca là một cái hô to, nhưng Hạ Oanh vẫn cảm thấy hắn rất đặc biệt. Hạ Oanh nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hô, một ngụm trọc khí phun ra. Nàng một mực tại đấy lòng vận chuyển thôn linh tâm pháp đột nhiên vận hành đến thông thuận vô cùng, ngăn chặn chắc cảm giác biến mất. Giờ khắc này, Hạ Oanh biết, nàng có thể đối Trần Cửu Ca sử dụng thôn linh bí pháp. Suy nghĩ hiện lên, Hạ Oanh nhắm mắt lại, trắng non hai tay hơi nắm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Quyền nắm rất dùng sức, lòng bàn tay chuyển đến từng đợt nhói nhói. Nàng đi theo Trần Cửu Ca đi một đường, nội tâm rốt cục đối với hắn có một tia tâm động, có thể sử dụng thôn linh bí pháp. Nhưng vì sao hiện tại trong lòng lại có chút hơi đau? Hạ Oanh khẽ cắn môi. Bàn đá xanh trên đường, người đi đường nối liền không dứt, trong không khí tung bay thiệu hương trà sớm mùi thơm. Trọng Lâu ngây người, ý đồ lĩnh ngộ Trần Cửu Ca. Hạ Oanh hai con ngươi khép hở, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, đối kháng trong lòng tình cảm phức tạp. Cửu Ca. Đống nhiên, một đạo thanh thúy giọng nữ đem hai người tâm thần kéo về hiện thực. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo xanh một thanh hàn đứng tại cách đó không xa, trong tay dẫn theo mấy thứ trà bánh. Nàng nhìn thấy Trần Cửu Ca, đôi mắt hơi sáng, đáy mắt có bóng ánh chớp động, mang trên mặt trùng phùng sau vui sướng. Nhìn thấy một thanh hàn, Trần Cửu Ca cũng lộ ra ý cười. Một cô nương lại gặp mặt. Trần Cửu Ca cười nói. Một thanh hàn đi mau hai bước, đi đến Trần Cửu Ca phụ cận, nhuận miệng cười, chắp tay nói, cảm ơn ngươi hầu người cứu ta. Trần Cửu Ca lắc đầu, khẽ thở dài, ta hồ, nhưng cũng tiếc không có thể cứu hạ ngươi. Hắn gặp Trọng Lâu cùng một thanh hàn một đường đồng hành, còn tới đến Bình Thủy Trấn, coi là thần đại thanh linh không có thể cứu hạ một thanh hàn. Thần đại cô nương đã cứu ta, là ta nghe nói ngươi muốn tới kiếm cùng, cho nên lại cùng đến đây. Một thanh hàn đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Trần Cửu Ca giật mình, hắn ghé mắt nhìn về phía một bên Trọng Lâu. Khó trách tiểu tử này thoáng qua một cái đến liền hỏi mình cùng thần đại thanh linh quan hệ thế nào. Chậc chậc. Trong lòng Trần Cửu Ca lắc đầu. Tiểu tử này mặc dù so với mình lớn tuổi mấy tuổi, nhưng ở tình cảm phương diện, ngay cả tiểu thập cũng không bằng. Trọng Lâu lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Cửu Ca. Chú ý tới Trọng Lâu ánh mắt, Mục Thanh Hàn hỏi, hai người các ngươi? Mục Thanh Hàn cùng Trọng Lâu hôm qua liền đến Bình Thủy Trấn. Trọng Lâu đối Trần Cửu Ca tên tình địch này mười phần coi trọng, trên đường đi cơ bản không chút nghỉ ngơi, ra roi thúc ngựa, sớm đi vào Bình Thủy Trấn chờ Trần Cửu Ca. Nguyên bản Mục Thanh Hàn coi là hai người gặp mặt nhất định sẽ có một trận khoáng thế đại chiến, không nghĩ tới Trọng Lâu vậy mà lại an tĩnh như vậy. Trần Cửu Ca cười cười, không có đàm Trọng Lâu sự tình. Hắn nhìn về phía Mục Thanh Hàn, ân cần nói, đoạn đường này thế nào? Còn tốt. Mục Thanh Hàn đôi mắt hơi sáng, nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt rất là nhu hòa. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Cửu Ca đã giải quyết Trọng Lâu. Hạ Oanh đem Mục Thanh Hàn nhìn về phía Trần Cửu Ca ánh mắt toàn bộ đặt vào trong mắt, đấy lòng nổi lên một tia không thoải mái. Hạ Oanh mỉm cười, tiến lên một bước, ôm lấy Trần Cửu Ca cánh tay, nói khẽ, Cửu công tử, vị này chính là ngươi một mực nói một cô nương à? Một cô nương ngươi tốt, ta gọi Hạ Oanh, là Cửu công tử bằng hữu. Hạ Oanh cười thật ngọt ngào, đôi mắt sáng tỏ như sao, tiếng nói nhu hòa nói với Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn có chút ghé mắt, lườm Hạ Oanh một chút, nàng khẽ gật đầu, ngữ khí lanh đạm nói, ngươi tốt. Cùng Hạ Oanh khách sáo một chút. Mục Thanh Hàn nói với Trần Cửu Ca, Cửu Ca, ngươi dùng qua trà sớm sao? Ta mời các ngươi ăn trà sớm đi. Trần Cửu Ca gật đầu,
được a, đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Nói, hắn đi ở phía trước, cùng Mục Thanh Hàn hướng Bình Thủy Trấn nổi danh nhất trà sớm cửa hàng đi đến. Mấy người tại trà sớm cửa hàng tìm một cái gần bên trong vị trí, riêng phần mình điểm mấy thứ trà sớm. Không bao lâu, bánh bao hấp, xào bánh mật, lạp xưởng, từng loại trà sớm, điểm tâm đặt tới trên bàn. Trần Cửu Ca cầm bốc lên một con bánh bao hấp, cắn một cái, hỏi thăm Mục Thanh Hàn, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Mục Thanh Hàn nhai lấy bánh mật, nói ra, tự nhiên là đi kiếm cung. Nàng nghiêm mặt nói, Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm Lưu Tinh Kiếm Pháp ta học được kiếm cung hai môn bí truyền, chuyện này cũng nên có cái chấm dứt mới là. Một bên Hạ Ngân nghe, nhẹ chớp mắt, ôn nhu nói, một cô đường, võ công của ngươi thế nào? Kiếm cung ta cũng nghe Cửu công tử nói qua, có thể có được nhiều môn như vậy tam phẩm kiếm pháp thế lực, muốn để bọn hắn cúi đầu, cũng không phải một kiện chuyện dễ. Mục Thanh Hàn lắc đầu, thẳng thắn nói, ta võ công bất quá tam phẩm hậu kỳ, khoảng cách nhị phẩm cũng còn có một khoảng cách. Cửu ca tìm người cứu ta, lại hướng phía kiếm cung bên này, rất rõ ràng là nghị san bằng việc này. Ta cùng phía sau nửa đời đều sống ở trong đuổi giết, không bằng còn một chút cửu ca thân phận. Hạ Oanh nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày, dạng này sẽ không để cho cựu công tử khó xử a. Lấy thân phận của hắn, không tốt cùng trên giang hồ thế lực gây thù hằn. Mục Thanh Hàn liếc xéo Hạ Oanh một chút, nói ra, ta cùng cựu ca là sinh tử chi giao, hôm nay hắn trợ ta, về sau hắn gặp nạn, ta cũng nhất định sẽ trợ hắn. Hạ Oanh cười nhạt một tiếng, cắn một ngụm nhỏ trứng luộc nước trà, nhìn xem vẫn có màu nâu trà văn trứng gà, cười nói, trứng gà phóng tới bên miệng, cho dù là bất mãn một tuổi hài nhi cũng biết há mồm cắn một cái. Mục Thanh Hàn nghe hiểu Hạ Oanh, kẹp lên một khối bánh mật nhấm nuốt nuốt xuống, chỉ riêng biết cắn vô dụng, chỉ có ăn vào trong bụng đồ vật mới có thể bao ăn no. Ăn cơm giảng cứu nhai kỹ nuốt chậm, gấp không được. Hạ Oanh nghe vậy nhìn chằm chằm Mục Thanh Hàn một chút, không nói thêm lời. Trần Cửu Ca tự mình ăn uống, một bộ hoàn toàn không có chú ý tới hai người trò chuyện ý tứ. Trọng Lâu ở bên cạnh bưng chén cháo hút cháo. Hắn nghe hiểu Mục Thanh Hàn cùng Hạ Oanh nói chuyện, trong lòng lắc đầu. Đây chính là vì cái gì? Hắn không thích nữ tử thông minh. Chỉ tiếc, trọng gia tỷ nữ, tôi tớ cả đám đều lộ ra thực chất bên trong cơ linh kình. Bình thường dòng chi tục phấn hắn đường đường trọng gia con trai trưởng lại trước mắt. Trần Cửu Ca tập trung tinh thần đều đang ăn bên trên. Hắn phong quyển tàn vân, rất nhanh liền ăn chín thành no bụng. Hô. Trần Cửu Ca uống một ngụm trà, ép một chút bụng. Hắn nhìn về phía Mục Thanh Hàn, kia cùng đi kiếm cung. Được. Mục Thanh Hàn đứng thanh. Nàng lượng cơm ăn không lớn, đã sớm đã ăn xong, trong tay đặt vào một chén trà, ngay tại trầm phẩm. Trần Cửu Ca hỏi xong Mục Thanh Hàn, lại đem ánh mắt rơi trên người Trọng Lâu. Cảm nhận được Trần Cửu Ca ánh mắt, Trọng Lâu buông xuống bát, nói ra, ta cũng đi kiếm cung. Người ta đã mang đến. Hiện tại, kiếm cung thiếu hai tà trôi phi đao. Chương 99, đón người chương 99, đón người Thiệu Hưng Phủ. Bình Thủy Trấn, kiếm lò thôn. Trong thôn lạc, một chỗ cao môn đại hộ, bảng hiệu bên trên có treo cổ phủ hai chữ trong đại trạch. Kiếm cung chi chủ Cổ Phong ngồi ngay ngắn ở một thanh trên ghế mây. Hắn người mặc trường sam màu tím, cằm có lưu dài ba tấc sợi râu, dáng người không mập không ốm, khóe mắt mọc ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Cho dù ai chỉ sợ đều không thể nghĩ đến, trên võ lâm thần bí kiếm cung thế lực vậy mà lại tại một cái trong làng. Hơn nữa còn gọi là cổ phủ. Kiếm chủ, sự tình chính là như vậy. Bên dưới đại sảnh, ngũ đại đường chủ một trong kiếm cung Nhật Diệu Kiếm Lưu Phi Vân chắp tay mà đứng, mặt lộ vẻ cung kính nói. Đã tuổi 40 Cổ Phong nghe xong nhẹ gật đầu, nhíu mày. Hai tay của hắn đặt ở ghế mây trên lan can, chậm rãi mở miệng nói, đi Thiên Cơ lâu tìm hiểu Lý Phục hạ lạc. Lý Tiêu cũng không trọng yếu, ta muốn là Lý Phục. Vâng. Lưu Phi Vân gật đầu ứng thanh. Cổ Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển động, đáy mắt lưu chuyển lên cùng hắn tuổi tác tương xứng thâm thúy cùng tang thương. Nếu là có người cẩn thận quan sát, nhất định sẽ chú ý tới hắn đáy mắt giấu ở thâm thúy cùng tang thương bên trong cô độc. Đó là một loại phát ra từ thể xác tinh thần cô độc. Bất luận kẻ nào tiếp nhận loại này cô độc, chỉ sợ đều sẽ bị loại này cô độc bức điên. Nhưng Cổ Phong ánh mắt kiên nghị, phản phất có một loại kiên cố đổ vật đè vào hắn trong lòng, chống đỡ lấy hắn từ cô độc bên trong tồn tại đến nay. Lưu Phi Vân ngẩng đầu, giống như là nhớ tới cái gì, nói ra, kiếm chủ, vừa mới thuộc hạ trở về thời điểm, nhìn thấy Vương đường chủ cũng bay về rồi. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi, gọi Vương Kình Tùng tới gặp ta. Cổ Phong phất tay, ra hiệu Lưu Phi Vân xuống dưới. Vâng. Lưu Phi Vân thi lễ một cái, xoay người bước nhanh mà rời đi. Hắn dáng người khôi ngô, người mặc màu đỏ sẫm áo ngắn, đi tại trong trạch viện tựa như là một cái hành tẩu cánh cửa. Cổ Phong nhìn qua Lưu Phi Vân bóng lưng rời đi, tay phải từ trên lan can lật ra. Trong lòng bàn tay hắn bên trong cất giấu một khối đồng tiền lớn nhỏ, vết dỉ loang lổ miếng sắt. Cổ Phong ngón cái nhẹ nhàng mà sát miếng sắt. Miếng sắt tản mát ra nhàn nhạt nhiệt ý ấm áp, như là trời đông giá rét thời tiết, chiếu vào trên thân người giữa trưa ánh nắng. Hô. Cổ Phong thở nhẹ ra một hơi. Lưu Phi Vân đã luyện thành tinh tú kiếm pháp nhưng không có nói với ta, xem ra hắn đã nhận ra cái gì. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Trong lòng của hắn thăng nhẹ, đôi mắt thâm thúy, ngồi tại trên ghế mây, thật sâu nhìn qua trạch viện bên ngoài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Một bộ màu nâu quần áo, bên hông đeo kiếm Vương Kình Tùng nhanh chân đi vào đại đường. Hắn nhìn thấy Cổ Phong, chắp tay hành lễ, cung kính nói, "Kiếm chủ." Cổ Phong gặp Vương Kình Tùng lần này trở về, cả người trên thân khí chất có biến hóa rõ ràng. Hắn đáy mắt hơi sáng, trong mắt lóe lên một vòng thưởng thức. Trước kia Cổ Phong nhìn Vương Kình Tùng, thấy thế nào đều chỉ có thể nhìn thấy một cái kiếp nhược soát ngựa mã phu. Hiện tại lại nhìn, ngược lại là sơ bộ có mấy phần kiếm khách chi tâm. Không biết hắn kinh lịch cái gì. Thừa nhận Cổ Phong ánh mắt, Vương Kình Tùng thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn chắp tay, đầu gối khẽ cong, quỳ trên mặt đất, còn xin kiếm chủ trách phạt.
Ồ. Cổ Phong đôi mắt khẽ nhúc đích, bình tĩnh nói, thế nào? Vương Kình Tùng bị trên mặt đất, cắn răng, thở dài, thuộc hạ có phụ kiếm chủ nhắc nhở, Cổ Xuyên, còn có đi theo thuộc hạ kiếm đồ nhóm tất cả đều chết rồi. Nói ra câu nói này, Vương Kình Tùng trong lòng căng thẳng, đã làm tốt bị Cổ Phong trừng phạt chuẩn bị. Cổ Phong nghe xong, không có quá lớn phản ứng. Hắn hỏi, chết như thế nào? Vương Kình Tùng đem mình dẫn người truy sát giả thanh tại trong rừng gặp được Cửu Châu kiếm thần kiếm tỷ sự tình nói một lần. Cổ Phong ngồi tại trên ghế mây, lặng lặng nghe. Nghe rõ sự tình lên cuối cùng. Hắn nhẹ gật đầu, ta đã biết. Đây không phải lỗi của ngươi, tao nộ cường địch, có thể còn sống sót liền rất không dễ dàng. Vương Kình Tùng nghe lời này, trong lòng đã áy náy lại cảm động, kiếm chủ, ngài trách phạt ta đi. Cổ Phong lắc đầu, người chết không thể phục sinh, huống hồ đây không phải lỗi của ngươi. Đi xuống đi. Kiếm chủ. Vương Kình Tùng gặp Cổ Phong vậy mà không trừng phạt mình, trong lòng càng là áy náy đến cực điểm. Cổ Phong nhẹ nhàng khoát tay, đi xuống đi. Vâng. Vương Kình Tùng cắn răng, rời đi lại đường, nắm chặt song quyền, thế nhất định phải hảo hảo luyện kiếm, báo đáp Cổ Phong ân tình. Đợi Vương Kình Tùng rời đi, đại đường bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo cung kính tiếng la. Kiếm chủ, thuộc hạ cầu kiến. Cổ Phong nghe ra thanh âm này là Nguyệt Hoa kiếm Bùi Văn, mở miệng nói, vào đi. Dáng người thon gầy, mặc một bộ áo mỏng Bùi Văn đi vào đại đường, cung kính chắp tay. Vừa mới, ngươi cũng nghe được rồi. Cổ Phong hỏi thăm Bùi Văn. Bùi Văn gật đầu. Trong lòng của hắn hơi nóng, có chút kích động nói, thuộc hạ hoài nghi Vương Đường chủ vừa mới nói Cửu Châu kiếm thần chính là có thuộc hạ Hoài An thành gặp phải người kia. Kiếm đạo thiên phú đáng sợ đến cực điểm, chỉ là nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa kiếm pháp liền có thể thi triển đi ra. Có thể để cho kiếm sắt phát ra như than lửa nhiệt độ, người này nhất định người mang nhiều môn kiếm pháp, mà lại luyện đến cảnh giới cao thâm. Cổ Phong nhắm mắt, đem mấy vị đường chủ báo cáo liên hệ ở cùng nhau. Bùi Văn, Chính Đình, Lưu Phi Vân, Vương Kình Tùng, Cửu Châu kiếm thần. Cổ Phong nhẹ hít một hơi, mở ra hai con người. Hắn từ trên ghế mây đứng lên, nói với Bùi Văn, đi thôi. Đi. Đi. Đi đâu? Bùi Văn sững sờ. Hắn còn không có hồi báo xong đâu. Cổ Phong thản nhiên nói, đi đón người. Bùi Văn không hiểu, vô ý thức hỏi, tiếp ai? Cổ Phong nhìn về phía Trạch viện đại môn phương hướng, ma sát giữa ngón tay trở nên nóng hổi, giống như một khối than lửa kiếm sắt, thản nhiên nói, Cửu Châu kiếm thần. Chương 100, buổi trưa ăn chương 100, buổi trưa ăn mặt trời treo lên đỉnh đầu. Mặt đất dâng lên mắt trần có thể thấy lưu động nhiệt khí. Thời gian tháng tư hạ tuần, thời tiết càng phát ra nóng lên. Bình thủy trấn, kiếm lò thôn. Viết có cổ phủ hai chữ rộng lớn dưới tấm bảng, Cổ Phong mang theo bên trong kiếm cung bốn vị đường chủ đứng ở trước cửa. Thiên Dương kiếm Trình Đình, Nguyên Hoa kiếm Bùi Văn, Quyền Hành kiếm Vương Kình Tùng, Nhật Diệu kiếm Lưu Văn Phi. Trong phủ bốn tên đường chủ thần sắc cung kính đứng ở phía sau Cổ Phong, giống như trung thành tùy tùng. Rộng lớn dài đạo cuối cùng dần dần đi tới mấy thân ảnh. Bốn người một con lửa, song song mà tới. Cổ Phong nhìn thấy bốn người, đáy mắt hiện lên một vòng thâm thúy. Tại hắn nhìn thấy bốn người đồng thời, bốn người cũng nhìn thấy hắn. Trần Cửu Ca, Mục Thanh Hàn, Hạ Oanh, Trọng Lâu, cùng Trần Cửu Ca bên cạnh Thái Đao. Giữa bọn hắn cách mấy trượng khoảng cách, lẫn nhau ngắm nhìn, giống như đang đánh giá, lại phảng phất hai mắt vô thần, không có cái gì nhìn. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Theo Trần Cửu Ca mấy người đi tới gần, bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, rơi vào riêng phần mình trên thân. Cổ Phong tiến lên một bước, ánh mắt rơi vào trên người Trần Cửu Ca, chắp tay nói, không hổ là Cửu Châu kiếm thần, nghe tiếng không bằng thấy một lần, hôm nay gặp mặt quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Cửu Châu kiếm thần. Trần Cửu Ca sững sờ. Hắn lấy lại tinh thần, nhẹ hít một hơi, nói ra, ngươi biết ta. Cổ Phong gật đầu. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu, thiên hạ ai không biết, người nào không hiểu. Cửu Châu kiếm thần Trần Cửu. Trần Cửu ca minh bạch. Hắn ghé mắt nhìn thoáng qua Hạng Oanh. Hạng Oanh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất không có nghe được. Trọng Lâu lúc này mở miệng nói, người ta mang đến, đao của ta đâu? Cổ Phong nhìn về phía Trọng Lâu, đôi mắt ngưng lại, lại nhìn về phía Mục Thanh Hàn. Mục Thanh Hàn một bộ áo xanh, hông đeo trường kiếm, trắng non tinh xảo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng nhìn thẳng Cổ Phong, trong mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại rất bình tĩnh. Trọng Lâu nhìn xem Cổ Phong, Cổ Phong nhìn xem Mục Thanh Hàn, Mục Thanh Hàn nhìn xem Cổ Phong. Gặp Cổ Phong không nói lời nào, Trọng Lâu đôi mắt nhắm lại, đáy mắt hiện lên một vòng lanh sắc, ngươi muốn quy nợ. Cổ Phong lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Người ngươi đã mang đến, ta tại sao muốn quy nợ? Phi đao còn chưa mở đúc, trong một tháng, đúc thành về sau, ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Tốt, một tháng sau, ta tới lấy đao. Trọng Lâu gật đầu. Cổ Phong đồng dạng gật đầu. Hắn nhìn về phía đám người, tránh ra nửa người nói ra, thời điểm không còn sớm, mấy vị cần phải nhập phủ dùng buổi trưa ăn. Mục Thanh Hàn mở miệng, ngươi vì sao muốn phái người truy sát ta, truy sát Tô Hợp? Cổ Phong xoay người, đem phía sau lưng lộ cho đám người. Hắn thản nhiên nói, tiến đến ăn cơm đi, các ngươi muốn biết hết thảy, ta cũng sẽ ở trên bàn cơm nói cho các ngươi biết. Kiếm cung bốn vị khác đường chủ có chút khẩn trương nhìn xem Trần Cửu Ca bọn người, sợ bọn họ đột nhiên xuất thủ ám sát Cổ Phong. Hạ Oanh nhìn chằm chằm Cổ Phong một chút, nói ra, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ. Cổ Phong hướng trong phủ bước chân tiến tới hơi dừng lại. Hắn lắc đầu nói, ta là một người thông minh, không phải một cái người ngu. Đế quân chi tử, ma đạo bốn họ bên trong trọng gia, Hạng gia, ba nhà tề tụ. Ta còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Hiện tại đứng tại kiếm cung trước cửa ba người, đại biểu đương kim chiếu nặng giang hồ. Có thể nói, bọn hắn chính là tòa này trong giang hồ một bộ phận. Nếu như bọn hắn xảy ra chuyện, giang hồ sẽ nhấc lên một trận động đất. Một người thông minh, tuyệt đối sẽ không động đến bọn hắn ba cái. Cổ phủ nhóm trước cửa lâm vào yên tĩnh. Trong lâu, Mục Thanh Hàn nhìn về phía Trần Cửu Ca cùng Hạng Oanh. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Không nói đến phía sau bọn họ đại biểu thế lực, chỉ nói võ công của bọn hắn. Ba người chung vào một chỗ, liền xem như pháp tượng cảnh tới, cũng muốn ngược bộ. Bốn người liếc nhau đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn theo sau lưng cổ phòng, hướng trong phủ đi đến. Thời gian không dài, cổ phủ trong tính đường trên bàn cơm, bày đầy thức ăn nóng hổi. Những thức ăn này, đồ ăn đơn giản, đều là Thiệu Hưng phủ bên này tầm thường nhân gia ăn đồ ăn. Phổ phổ thông thông nông gia cơm. Trong tính đường không khí rất yên tĩnh. Trần Cửu Ca bốn người một con lửa vây quanh bàn ăn mà ngồi. Cổ Phong độc thân, ngồi ở một bên. Trong không khí tung bay mùi thơm của thức ăn. Hai vỏ bóc rơi bùn phong rượu bày trên bàn, tản mát ra mê người mùi rượu, vừa nghe liền biết là chôn sâu dưới mặt đất lên 5 tháng rượu ngon. Động đua đi. Cổ Phong cầm lấy bữa, ra hiệu đám người dùng cơm. Bốn người cũng không có động làm. Thái Đao giơ lên đầu, nhìn chăm chú vào rượu, ngửi ngửi mùi rượu, không ngừng nuốt nước miếng. Nó rất muốn uống rượu. Bốn người vẫn là không có động tác. Cổ Phong không chờ bọn hắn nữa, phối hợp kẹp lên một đũa nấm mốc rau rền tắc nghẽn trong cửa vào. Ngay lấy rau rền, Cổ Phong lại bưng chén rượu lên, nhấp một miếng. Hắn một bên ăn vừa lên tiếng nói, chúng ta là xuống dốc cổ võ thế lực. Mấy trăm năm trước, thiên linh tiên khí chưa đoạn tuyệt thời điểm, phóng nhãn giang hồ, chúng ta cũng coi là có chút danh khí. Đáng tiếc, Trần Thu Vũ đánh với thiền đạo nhân một trận, đánh ra vấn đề, thiên linh tiên khí đoạn tuyệt. Chúng ta cũng đi theo xuống dốc. Cổ Phong ngắn ngủi dăm ba câu, liền nói ra một cái kinh thiên bí mật. Thiên linh tiên khí là bị Trần Thu Vũ cùng thiền đạo nhân làm hỏng. Trong lâu, Hạ Oanh bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn ngập kinh ngạc. Chuyện này, cho dù là bọn hắn cũng không biết. Trần Cửu Ca cùng một thanh hàn thì không có gì phản ứng. Bọn hắn đối cổ võ không hiểu nhiều. Trọng Lâu bờ môi khẽ nhúc đích, muốn hỏi thứ gì. Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có lên tiếng. Cổ Phong vừa uống rượu dùng nữa, một bên nói ra, thiên linh tiên khí đoạn tuyệt, vừa đức chính là 500 năm. Ở giữa huyền dương đạo nhân cùng thiên manh hòa thượng tại Đại Mạc một trận chiến, từng trong lúc vô tình đánh gãy một đầu thiên địa công xiềng, thiên linh tiên khí khôi phục 100 năm. Không ít võ đạo thế lực mượn cơ hội khôi phục, trên giang hồ đánh xuống nổi danh, kéo dài truyền thừa. Đáng tiếc tộc ta năm đó tiên tổ tư chất không đủ, không thể tái tạo huy hoàng. Cái này một xuống dốc, liền lại là 100 năm. Cổ Phong đặt chén rượu xuống, một bên gắp thức ăn, đôi mắt nhắm lại, phảng phất tại hồi ức cái gì. Đế quân năm đó cùng Liễu Sinh Nhất Lang giao chiến tại Tây Hồ, thiên địa gông xiềng vỡ vụn, thiên linh tiên khí triệt để khôi phục. Thời gian 6 năm, trên giang hồ tân tú như sấm mùa xuân chấn về sau, đại địa khôi phục, không ngừng toát ra mầm non. Nhưng tộc ta vẫn như cũ không còn chút sức lực nào, chỉ có truyền thừa, lại không người có thể truyền thừa. Trên bàn cơm, Trần Cửu Ca bốn người lặng lặng nghe, như có điều suy nghĩ. Cổ Phong mắt lộ ra thâm thúy, cô độc chi sắc. Đối một cái đã từng cường thịnh qua gia tộc tới nói, không người kế tục là một loại chuyện rất đáng sợ. Bất đắc dĩ, vì ai? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, gia tộc mình truyền thừa, mình học dần dần đoạn tuyệt. Cảm giác này, các ngươi là không cách nào trải nghiệm. Một bên Mục Thanh Hàn nhẹ chớp mắt, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, cho nên, các ngươi là đang tìm kiếm truyền nhân. Cổ Phong lắc đầu, vâng, nhưng cũng không phải. Chúng ta không phải đang tìm truyền nhân, mà là tại tìm người mới. Chương 101, thỉnh giáo chương 101, thỉnh giáo nhân tài. Mục Thanh Hàn lặp lại một lần cái từ này. Cổ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, thở ra một đạo khí. Bên cạnh bàn Thái Đao gặp, thèm ăn thẳng nuốt nước miếng. Cổ Phong hơi híp mắt lại, chúng ta xác thực cần truyền nhân, nhưng lại không cần truyền nhân. Hạ Oanh nghe hiểu hắn ý tứ, mở miệng nói, các ngươi là sợ có quá giang lòng trong nhà hết thảy đều cho người khác làm áo cưới. Không tệ. Cổ Phong gật đầu. Một Thanh Hàn đôi mắt nhất chuyển, minh bạch bọn hắn ý tứ. Gia tộc càng phát ra xuống dốc, trong tộc tân tú nhóm tư chất không đủ. Thiên linh tiên khí khôi phục, võ đạo đại thế tiến đến. Nếu là tinh quan bất động, cuối cùng cũng có một ngày sẽ nên đón hủy diệt. Chúng ta không cần truyền nhân, chỉ cần nhân tài. Cổ Phong thản nhiên nói, chúng ta truyền thụ thực lực thấp người cao phẩm võ học, bọn hắn nếu là luyện thành, liền đem bọn hắn mang về, để bọn hắn cho chúng ta hiệu lực. Cứ như vậy, chúng ta cũng coi như dùng một loại phương thức khác tại huy hoàng đại thế cái này bên trong may mắn còn sống sót. Đợi quá khứ mấy chục năm, trong tộc sinh ra thiên tài, đến lúc đó liền có thể lại phục gia tộc quan huy. Đến lúc đó, bọn hắn còn có thể làm trong tộc truyền nhân người hộ đạo. Mục Thanh Hàn nghe rõ, nàng cau mày nói, các ngươi đây là tại cưỡng ép tước đoạt người khác tự do. Cổ Phong gật đầu. Đối với cái này, hắn cũng không phủ nhận. Đáng tiếc, trong này ra chút gốc dạng. Cổ Phong khẽ thở dài, trong tộc truyền thừa một khi luyện thành, thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên, triển lộ ra không tầm thường chiến lực. Muốn bắt trở lại, liền không thể không nỗ lực giá cao hơn. Hắn nhìn Mục Thanh Hàn một chút, hiển nhiên nàng chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Trên bàn cơm, Trần Cửu Ca bốn người trầm mặc không nói, ánh mắt lấp loé. Cổ Phong một bên nói, vừa ăn thức ăn. Mấy người nghe hiểu Cổ Phong tình cảnh của bọn hắn. Trong tộc tử bối tư chất không được, luyện sẽ không tuyệt học. Tìm người ngoài, lại muốn lo lắng đưa tới một đầu quá giang long chôn vùi toàn cả gia tộc. Rơi vào đường cùng, đành phải tìm kiếm nhân tài, lại mang về, làm các loại thủ đoạn, đem nó tin phục, khống chế. Kéo lên mấy chục năm, thẳng đến trong tộc tử xuất hiện lớp lớp hiện chân chính nhân trung chi long, võ đạo kỳ tài, liền có thể lần nữa chấn hương gia tộc. Mục Thanh Hàn học Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm, Tô Hợp học Lưu Tinh Kiếm pháp, những này kiếm thuật mặc dù đối Trần Cửu Ca tới nói chính là nhìn một chút sự tình. Nhưng trên thực tế, những này kiếm pháp đã coi như là đỉnh cấp kiếm pháp, học được tùy ý một môn, đều đủ để tung hoành giang hồ, đưa thân cao thủ liệt kê. Tư chất, nội tính kém, chỉ sợ dốc cả một đời cũng không thể lĩnh hội trong đó huyền bí. Cổ Phong bưng chén rượu lên, một ngụm đem rượu trong chén uống vào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn người, nói ra, các ngươi học được tộc ta kiếm pháp sự tình, ta có thể không truy cứu nữa. Việc này, ta hy vọng có thể cùng giải.
Cổ Phong thái độ rất thành khẩn, ngữ khí rất nhẹ nhàng. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói qua một câu lời nói nặng. Từ vào cửa bắt đầu, thái độ của hắn thả liền rất thấp. Nhìn ra, Cổ Phong cũng không muốn trêu chọc Ngọc Diệp Đường, ma đạo bốn họ. Mục Thanh Hàn nghe lời này, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Nàng bưng chén rượu lên, đứng người lên, nói ra, Mục Mộ đã học được kiếm cung kiếm pháp, liền cùng các ngươi có nhân quả. Ngày sau kiếm cung nếu là có khó, cứ tới tìm ta Mục Thanh Hàn. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm Lưu Tinh Kiếm Pháp hai môn kiếm pháp, ta thay các ngươi kiếm cung xuất thủ hai lần. Nếu như các ngươi kiếm cung về sau có tư chất thượng giai chuyển nhân, ta cũng có thể đem kiếm pháp truyền thụ cho hắn. Mục Thanh Hàn thân thể đứng nghiêm, biểu lộ nghiêm túc. Trong tay nàng bưng chén rượu, ngửa đầu lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cổ Phong nghe được lời nói này, cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhiều một chút Mục Thanh Hàn. Hắn ánh mắt biến hóa, trở nên có chút phức tạp. Trần Cửu Ca liếc qua Cổ Phong, cũng bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, xem như đáp lại. Hắn sở dĩ đến kiếm cung, bất quá là xem ở Mục Thanh Hàn trên mặt mũi, đến giúp lấy sẹn sự tình. Nếu như không có Trần Cửu Ca, Mục Thanh Hàn trên đường đi, chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào cùng Tô Hợp Đồng dạng một cái kết cục. Kiếm cung làm việc, cũng coi như ám muội. Con a, Thái Đao gặp Trần Cửu Ca uống rượu, cũng kêu hai tiếng, ra hiệu mình cũng muốn uống. Trần Cửu Ca cười cười, đem một vỏ rượu phóng tới trên mặt đất. Thái Đao tiến tới, từng ngụm uống. Trọng Lâu gặp Trần Cửu Ca bọn hắn uống rượu, hắn cũng bưng chén rượu lên, kẹp hai cái thức nhắm. Trong bốn người chỉ có Hạ Oanh không hề động đũa. Nàng hơi liếc Cổ Phong, luôn cảm thấy người này không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Kiếm cung, Hạng gia là ma đạo bên trong khôi thủ, tại võ lâm sử thượng đều tính lừng lẫy nổi danh. Trong tộc trên điện tịch vì sao không có nói tới qua kiếm cung? Hạng Oanh sinh lòng cảnh giác, không hề động những rượu này đồ ăn, âm thầm phòng bị. Một cô nương cao thượng, Cổ Phong phảng phất bị một Thanh Hàn thái độ đả động, bưng chén rượu lên chủ động mời một ly. Biết được nguyên do về sau, trên bàn cơm bầu không khí thoáng thư giãn một chút, không còn kiềm chế. Rất nhanh, qua ba lần rượu, Trần Cửu Ca, Mục Thanh Hàn, Trọng Lâu chỉ là tượng trưng ăn chút thịt rượu, cũng không ăn nhiều. Hạ Oanh thì là toàn bộ hành trình sinh lòng phong bị, không hề động đũa. Cổ Phong gặp này cũng không nói cái gì. Người ta bậc cha chú trên giang hồ thân phận tôn quý, có thể lên nhà ngươi ăn bữa cơm, coi như cho người mặt mũi. Đem trong vỏ cuối cùng một chén rượu uống cạn, Cổ Phong thở phào một hơi, nhìn về phía Trần Cửu Ca, nói ra, Cửu công tử, ngươi là cao quý đế quân con trai thứ 9, tự xưng Cửu Châu kiếm thần trên thân kiếm công phu khẳng định rất lợi hại. Ta cả gan hướng ngươi thỉnh giáo hai chiêu, không biết Cửu công tử có thể nể mặt. Cổ Phong ngữ khí bình thản, thái độ thành khẩn. Nhìn dáng vẻ của hắn phảng phất thật giống như là muốn lĩnh giáo võ nghệ. Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu, Hạ Oanh, Mục Thanh Hàn ba người đồng loạt nhìn về phía Trần Cửu Ca. Trong đó Trọng Lâu ánh mắt nóng cháy nhất. Hắn rất hiếu kỳ Trần Cửu Ca thực lực. Tại Minh Ngọc kiếm trang thời điểm, Trọng Lâu đã cảm thấy Trần Cửu Ca không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như có thể nhìn hắn cùng người khác giao thủ, biết người biết ta, nói không chừng sẽ đối với mình chiếm được thần đại cô nương phương tâm có chỗ tốt. Trần Cửu Ca vừa định lắc đầu cự tuyệt. Một cỗ cô độc, giống như tại vô biên hắc ám, trong vũ trụ trôi nổi vô số tuế nguyệt cô độc cảm giác từ trên thân Cổ Phong truyền đến. Trần Cửu Ca vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Cổ Phong thân thể ngồi thẳng tắp, một bên tôi tớ đưa lên một thanh màu đồng cổ trường kiếm. Cổ Phong nhìn qua Trần Cửu Ca, hơi có vẻ già nua trên mặt có nói không hết tang thương. Trên người hắn có một loại khí chất rất đặc biệt. Loại khí chất này chỉ ở kiếm khách trên thân mới có thể đạt được thể hiện. Trần Cửu Ca ngước mắt, nên tiếp Cổ Phong cặp mắt kia. Sát na, trong lòng Trần Cửu Ca khẽ run, sinh ra kinh ngạc, chấn kinh cảm giác. Kia là một đôi cỡ nào cô độc đôi mắt. Vô biên vô tận kiếm ý thuận cặp mắt kia thấu ra, rơi vào trên người Trần Cửu Ca. Cỗ này cô độc kiếm ý phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại hắn một người. Băng lãnh, điên cuồng, đủ loại cảm thụ tranh nhau chen lấn phun lên trong tim. Đắm chìm trong loại này cô độc bên trong, là vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ. Một loại muốn rút kiếm tự sát xúc động trong tim vần quanh. Trần Cửu Ca thân thể run lên, thể nội ẩn chứa hồng trần kiếm ý phảng phất gặp được đối thủ, chủ động buộc phát ra. Chương 102, kiếm của ngươi đâu? Chương 102, kiếm của ngươi đâu? Rộng lớn, tỏa khắp lấy thịt rượu mùi thơm trong hành lang. Siêu. Một tiếng vang nhỏ. Một cỗ vô hình kiếm ý đâm xuyên nóc phòng, một sợi hơi nóng ánh nắng xuyên thấu qua nóc phòng, rơi vào trên bàn cơm. Đám người vô ý thức nhìn về phía kia sợi ánh nắng, sau đó lại nhìn về phía nóc phòng khe hở phía dưới. Trần Cửu Ca ngồi trên ghế, không nhúc nhích, hai con ngươi nhìn chằm chằm Cổ Phong, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trần Cửu Ca không phải một cái hiếu thắng đấu dũng người, nhưng là trên đời này có thể làm cho Hồng Trần Kiếm Ý có như thế phản ứng người, chỉ có trước mặt Cổ Phong. Trần Cửu Ca không phải kiếm khách, nhưng hắn tâm lại là một viên kiếm tâm. Kiếm tâm nhảy lên, nóng hổi máu tươi thuận mạch máu bơi tới toàn thân cao thấp. Nhiệt huyết. Trần Cửu Ca cảm nhận được trong giang hồ, mọi người thường nói nhiệt huyết. Một trận chiến này nhất định xuất hiện. Một trận chiến này, tất phân thắng bại. Trên bàn cơm, Trọng Lâu, Mục Thanh Hàn, Hạ Nguyên gặp trên thân Trần Cửu Ca bộc phát ra một cỗ cực mạnh kiếm ý, bọn hắn đều là lấy làm kinh hãi. Kiếm ý đây là đem kiếm pháp luyện đến cảnh giới cực hạn, đối kiếm đạo có cực sâu lĩnh ngộ người mới có thể ngưng tụ đồ vật. Nghe nói mấy trăm năm trước, cổ võ cường thịnh thời đại, cường đại nhất kiếm khách không cần rút kiếm, chỉ là phát ra trên người kiếm ý cũng đủ để chém giết vô số địch thủ. Lĩnh ngộ kiếm ý người, đời này tất nhiên sẽ bước vào tiên cảnh. Trọng Lâu, Hạ Nguyên hai người nhìn chằm chằm Trần Cửu Ca một chút. Trần Cửu Ca không phải tiên cảnh, nhưng thực lực lại đủ để địch nổi tiên tiên tông sư. Trọng Lâu cùng Hạ Oanh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều mang nồng đậm nghiêm túc. Chỉ có cùng là ma đạo bốn họ người mới biết, lấy Trần Cửu Ca như thế niên kỷ làm đến bước này, khủng bố đến mức nào, tiềm lực lớn đến bao nhiêu. Nếu như không sinh khó khăn chắc trở, Trần Cửu Ca tương lai tất thành pháp tượng cảnh. Tiên thiên cảnh đều chẳng qua là bên đường một viên cục đá, không tính là trở ngại, nhấc chân liền đã bay. Kiếm cung chi chủ cổ phòng, lặng lặng nhìn qua Trần Cửu Ca, nhìn chăm chú lên cái kia tuổi trẻ, non nớt khuôn mặt. Trần Cửu Ca cũng đang nhìn hắn. Một hơi sau, Trần Cửu Ca đứng người lên, quay người hướng đại đường bên ngoài trên đất trống đi đến. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đáy mắt hiện lên một vòng đối sóng sau sợ hãi thán phục. Trên đời vậy mà lại có như thế kiếm đạo thiên tài. Ta đạo không cô. Cổ Phong đứng dậy, tay phải từ bên cạnh trong tay người làm rút ra đồng thau bảo kiếm. Soạn. Thân kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng là đồng thau chế tạo thành. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra không giống với tinh thiết đặc biệt kim loại sáng bóng. Nhìn thấy chuôi kiếm này, Hạng Oanh liền giật mình. Chuôi kiếm này lại là một thanh hoàn toàn do đồng thau chế tạo thành kiếm. Đồng thau đúc kiếm, loại này kỹ pháp, thế nhưng là mấy trăm năm trước, trên võ lâm từng thịnh hành qua nhất thời rèn đúc phương pháp. Hạng Oanh bắt đầu suy nghĩ Cổ Phong lai lịch. Có thể truyền thừa mấy trăm năm đều không ngừng tuyệt cổ võ thế lực. Mấy trăm năm trước, còn có thể tiếp xúc đến đồng thau đúc kiếm, kiếm cung lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Nói không chừng là năm đó mấy cái kia đỉnh cấp môn phái bên trong một viên. Cổ Phong cầm kiếm, lách qua bàn rượu, trực tiếp đi vào đại đường bên ngoài trên đất trống. Ở trước mặt hắn một chỗ là Trần Cửu Ca. Có chút hơi nóng ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân hai người. Ánh nắng đỡ bình Cổ Phong trên mặt giãn mua nếp nhăn, đem hắn tấm kia dãi dầu xương gió mặt chiếu lên có chút đỏ lên. Cổ Phong đôi mắt vẫn như cũ cô độc. Hắn phảng phất đưa thân vào đầy trời tuyết bay trong trời đông giá rét, bốn phía mênh mông băng ngát, chỉ có mình một người cô độc đi tới. Đây là một đầu thống khổ, khó khăn con đường, trên đường chú định không có người đồng hành. Không có ai biết hắn đang đuổi chụp cái gì, truy cầu cái gì. Nhìn thấy hắn tất cả mọi người, dưới đáy lòng đều sẽ thương hại hắn. Cổ Phong đôi mắt bình tĩnh, tất cả mọi người tại thương hại hắn, nhưng hắn cũng không cần người khác thương hại. Hai người cách xa nhau một trượng, đối mắt nhìn nhau. Trong hành lang trọng lâu, một thanh hàn, Hạ Oanh tất cả đều đi ra, con mắt không hề chớp mắt dò xét hai người, chờ đợi quyết đấu bắt đầu. Cổ Phong nhìn qua Trần Cửu Ca, dưới tầm mắt rời, ánh mắt rơi vào Trần Cửu Ca bên hông. Nơi đó là dễ nhu nhược gậy gỗ. Gậy gỗ vô phong, lại có dài ba thước. Kiếm của ngươi đâu? Cổ Phong tiếng nói có chút khàn giọng mà hỏi. Trần Cửu Ca nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tay phải hắn vỗ nhẹ bên hông gậy gỗ, ở đây. Cổ Phong tiếng nói vẫn như cũ khàn giọng, như là ngày mùa thu buổi chiều gào thét mà qua tê phòng, nó chỉ là một cây gậy gỗ, không tính là kiếm. Trần Cửu Ca lắc đầu, nó có dài ba thước, đã có thể tính làm là kiếm. Cổ Phong ngước mắt, chăm chú dò xét Trần Cửu Ca, ngươi rất tự ngạo. Trần Cửu Ca lắc đầu, phủ định Cổ Phong. Ngươi rất kiêu ngạo. Cổ Phong lần nữa thản nhiên nói. Trần Cửu Ca cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tự ngạo, kiêu ngạo, đây là hai loại hoàn toàn khác biệt ý tứ. Hắn thừa nhận cái sau, lại phủ định cái trước. Gặp Trần Cửu Ca gật đầu, Cổ Phong cũng cười. Hắn cười hai tiếng, lắc đầu nói, ngươi sai. Cổ Phong cũng phủ định Trần Cửu Ca ý tứ. Trần Cửu Ca nín hơi, nghiêm mặt nói, trong tay của ta không có kiếm, trong lòng có kiếm. Vạn vật trong tay ta đều là kiếm. Cổ Phong cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt hơi nhíu lên, phản phất cũng theo cười. Trần Cửu Ca nhìn về phía Cổ Phong trong tay trôi này đồng thau kiếm, hỏi, kiếm của ngươi đâu? Cổ Phong nghe vậy, cúi đầu nhìn hướng tay của mình bên trên. Đồng thau kiếm minh lắc lư, phản xạ ánh nắng rơi xuống tia sáng. Kim loại sáng bóng lóa mắt mà mỹ lệ. Cổ Phong cúi đầu, đánh giá trong tay đồng thau bảo kiếm. Trên thân kiếm đồng thau tinh tế tỉ mỉ, xuất từ đỉnh cấp chú kiếm sư chí thủ. Phía trên đường vân bóng loáng, đều đều. Bất luận kẻ nào nhìn thấy nó, đều sẽ kinh hô tán thưởng. Đây là một thanh cực tốt kiếm. Một thanh phóng nhãn thiên hạ đều rất khó tìm được kiếm. Thế nhưng là, Cổ Phong đang nhìn nó thời điểm, trong mắt vẫn như cũng là vô biên vô tận cô độc. Ánh mắt trống rông không có gì. Phản phất bất cứ chuyện gì rơi trong mắt hắn, cũng sẽ không lưu lại vết tích. Kiếm của ta. Cổ Phong ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, trong tay của ta có kiếm, trong lòng sớm đã không có kiếm. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều là run lên trong lòng. Trong tay có kiếm, trong lòng không có kiếm. Đây là cỡ nào kiếm đạo cảnh giới? Hạ Nguyên, chọc lâu mắt không chớp nhìn xem hai người. Bọn hắn không phải cao thủ sử dụng kiếm, đối kiếm đạo lĩnh ngộ không sâu, không cách nào phân biệt là Cửu Ca càng hơn một bậc, vẫn là Cổ Phong càng mạnh. Xuất kiếm đi. Trần Cửu Ca đứng thẳng người lên, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Mặc dù là một bộ áo thủng, nhưng như cũng không cách nào che lại trên người hắn đặc biệt khí chất. Cổ Phong nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân cất bước, trong tay đồng thau kiếm chém về phía Trần Cửu Ca. Một kiếm này, tốc độ cũng không nhanh, chiêu thức cũng rất bình thản. Trên thân kiếm bám vào nội lực cũng không mạnh. Tại trong lâu, Hạng Oanh, trong mắt một thanh hàn, một kiếm này trùng quy trùng cũ, không có gì chỗ đặc biệt. Rõ ràng là cực kỳ phổ thông một kiếm, rơi vào trong mắt Trần Cửu Ca, lại phảng phất là thiên hạ chí cường giả chém ra một kích. Một kiếm này, bám vào Cổ Phong đối kiếm đạo linh ngộ, ẩn chứa kiếm ý của hắn. Được. Trần Cửu Ca tán thưởng một câu. Hắn không lùi không cho, tiến lên một bước, trong tay dài nhỏ gậy gỗ đồng dạng chém ra, đón lấy Cổ Phong. Chương 103, bại. Chương 103, bại. Dài ba thước gậy gỗ tại thời khắc này phảng phất hóa thành khắp thiên hạ kinh khủng nhất sát khí. Rõ ràng là bình thường nhất bất quá một cái chẳng kích. Trong lâu, Hạ Oanh, một thanh hàn nhưng từ trông được ra chí ít mấy chục loại biến chiêu. Một chiêu này, tại Trần Cửu Ca trong tay có thể hóa thành vô số biến chiêu. Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm. Một thanh hàn gặp về sau, trong lòng giật mình, lên tiếng kinh hô. Hạ Oanh lắc đầu, đây không phải kiếm pháp, đây là kiếm ý. Đây là kiếm ý của hắn. Phân loạn chói mắt, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực quý nhất. Kiếm ý. Một thanh hàn trừng mắt nhìn, gấp chằm chằm Trần Cửu Ca kiếm trong tay, muốn xem minh bạch. gặp Trần Cửu Ca đồng dạng một kiếm chém tới. Cổ Phong sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn ánh mắt thâm thúy, đáy mắt trống rỗng, chỉ có một đạo không ngừng hành tẩu thân ảnh. Trong bóng tối vô biên, đạo thân ảnh kia bộ pháp bình ổn, kiên định không thay đổi đi về phía trước. Trần Cửu Ca ngước mắt, lần nữa thấy được Cổ Phong con mắt. Kiếm ý cô độc cũng có thể là một loại kiếm ý rất khó tưởng tượng. Cổ Phong đến tuột cùng là tại dạng gì cảnh ngộ dưới, nộ ra cô độc kiếm ý đang. Một tiếng, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Trong chớp mắt, Trần Cửu Ca cùng Cổ Phong trong tay hai người kiếm đụng vào nhau. Một chiêu qua đi, lại là một chiêu. Cổ Phong một kiếm đưa ra, dùng ra một chiêu gai. Hắn ra chiêu không có gì chỗ đặc biệt, thường thường không có gì lạ, thẳng tiến không lùi. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cô độc ý cảnh. Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại, ánh mắt trở nên lăng lệ. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, hắn đâm ra 18 kiếm. Kiếm quang phát lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Một chiêu này, cho dù là nhất phẩm đỉnh phong, chỉ sợ đều không tiếp nổi. 18 đạo kiếm quang bao phủ nhân thể tuyệt đại bộ phận yếu hại. Kiếm chiêu phân loạn, chiêu vô định hình, chính như từ từ hồng trần, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thủy chung nhìn không rõ ràng. Cổ Phong ánh mắt bình tĩnh, trong tay đồng thao kiếm từng cái ngăn lại. Động tác của hắn cũng không cấp tốc, lại đem 18 đạo kiếm quang toàn bộ ngăn lại, không một bỏ sót. Gặp Cổ Phong đón lấy một chiêu này, Trọng Lâu, Hạ Nguyên, một thanh hàn thật sâu lấy làm kinh hãi. Thật mạnh, người này nói ít có nửa bước tiên thiên cảnh thực lực. Trọng Lâu biểu lộ ngưng trọng, chăm chú nhìn Cổ Phong. Hạ Nguyên gật đầu, lông mày hơi nhíu. Nếu là Cổ Phong gặp được tiên thiên cảnh, bằng vào kiếm ý chỉ sợ đều có thể đánh cho có đến có về. Người này cũng coi như thiên phú dị bẩm. Cổ Phong xuất thân cổ võ thế lực, nếu là lại có mấy chiêu áp đáy hòm tuyệt chiêu, cho dù là Hạ Nguyên bọn hắn ứng đối bắt đầu, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Đương đương. Trong đình viện, không ngừng vang lên binh khí tiếng va chạm. Trần Cửu Ca xuất đạo đến nay, lần đầu gặp được mạnh mẽ như vậy đối thủ. Cho dù là lần trước tại Minh Ngọc kiếm trang gặp phải Lý Tiêu, đều không cho hắn như thế cảm giác các bách. Cổ Phong kiếm thức đơn giản tới cực điểm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng chính là mạnh để cho người ta chấn kinh. Trần Cửu Ca từng bước bung ra trong lòng hồng trần kiếm ý, chiêu thức càng ngày càng phức tạp, càng lúc càng nhanh. Rõ ràng là gậy gỗ, trong tay hắn lại phảng phất thành thiên hạ cường đại nhất lợi khí giết người. Một chiêu một thức phân loạn chói mắt, nhưng lại không bàn mà hợp trật tự. Cổ Phong ứng đối lấy Trần Cửu Ca thế công, thâm thúy cô độc ánh mắt bên trong hơi nổi sóng. Hồng Trần à, hắn thể ngộ ra Trần Cửu Ca lĩnh nộ kiếm ý, Cổ Phong trong lòng khẽ nhúc đích, phảng phất một hồ tĩnh bình nước, bị gió nhẹ lay động một tia gợn sóng. Một tia gợn sóng vừa lên, liền bị bình tĩnh nước hồ bao phủ, lần nữa quy về bình thản. Rất náo nhiệt kiếm ý trong lòng Cổ Phong phê bình. Hồng Trần cùng cô độc tạo thành cực lớn tương phản, một cái náo nhiệt, một cái yên tĩnh. Cổ Phong cảm thụ được đập vào mặt Hồng Trần khí tức, nội tâm lại cũng không hâm mộ. Hắn đã bị cô độc đồng hóa. Cổ Phong đứng ở chỗ này, trong tay cầm kiếm, phản phất đã biến thành cô độc bản thân. Nhìn thấy hắn, liền sẽ nhìn thấy cô độc hai chữ. Cô độc, không phải một người ăn cơm, một người đi ngủ, không cùng người giao lưu. Chân chính cô độc là yên tĩnh. Giữa thiên địa không có bất kỳ thanh âm gì. Gió thanh âm, tiếng mưa rơi âm, trong bụi có côn trùng kêu vang, người khác đấy lòng xì xào bàn tán. Hết thảy thanh âm cũng hóa thành hư vô. Trong tay Cổ Phong đồng thao kiếm đối diện mà lên, xuất kiếm dần dần im ắng. Ánh mắt của hắn cũng càng phát ra cô độc. Trong chốc lát, Trần Cửu Ca cảm giác kiếm của đối phương thức mạnh lên mấy phần, ứng phó có chút phí sức. Trần Cửu Ca tâm trung tâm kinh, đinh đinh đang đang. Trong tay hai người kiếm không ngừng đụng chạm. Cổ Phong giọng khàn khàn vang lên, "Của ngươi kiếm ý còn không có lĩnh ngộ được nhà." Trần Cửu Ca một bên xuất kiếm, một bên thản nhiên nói, "Ồ, vậy ngươi cô độc kiếm ý lĩnh ngộ được nhà?" Cổ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn nhìn qua Trần Cửu Ca, đôi mắt thâm thúy nói, "Ta cũng không cô độc, thế nhưng là ngươi cũng rất cô độc." Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca trong lòng run lên. Hắn hô hấp không khoái, suýt nữa bị Cổ Phong một kiếm đâm trúng. Ngươi Hồng Trần kiếm ý rất lợi hại, nhưng ngươi cũng không có dung nhập vào trong Hồng Trần, ngươi tại ngụy trang cô độc. Ta ngộ cô độc kiếm ý, ngươi không lừa được ta. Cổ Phong khẽ nhả ra một hơi, thần sắc có chút phức tạp nói, đợi ngươi lúc nào chân chính cảm thấy cô độc thời điểm, ngươi mới có thể chân chính lĩnh ngộ Hồng Trần kiếm ý. Theo thoại âm rơi xuống, đồng thau sắt trường kiếm nằm ngang ở Trần Cửu Ca cần cổ. Phân loạn chói mắt kiếm chiêu bỗng nhiên như là bị đâm thủng bong bóng, ba một tiếng nổ tung. Trần Cửu Ca xuất kiếm tay dừng lại. Hắn con ngươi rung động, trong mắt lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Hắn bại. Phong cổng trong lâu, Hạ Nguyên, một thanh hàn nhìn thấy cái này màn, cũng lấy làm kinh hãi. Vừa mới trong mắt bọn hắn, hai người trước một hơi còn đánh đến có về, làm sao tiếp theo một cái trước mắt, Trần Cửu Ca liền bại. Hạ Nguyên sắc mặt ngưng tụ, hồi ức vừa mới Cổ Phong ra chiêu. Nàng phát hiện Cổ Phong chiêu thức đơn giản đến cực điểm, cho dù là tập kiếm một tháng người mới học đều có thể dùng đến. Nhưng chính là như thế phổ thông chiêu thức, lại đánh bại Trần Cửu Ca. Cái này, đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta thua rồi. Trần Cửu Ca sắc mặt trắng nhợt, có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói. Cổ Phong đứng tại Trần Cửu Ca trước người, trong tay đồng thao kiếm nằm ngang ở cần cổ hắn, gật đầu nói, ngươi bại. Hô. Trần Cửu Ca thở ra một hơi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất thua trận. Trong đình viện bầu không khí có chút trầm mặc. Lúc này, khu khu. Cổ Phong lui lại một bước, ho khan mấy tiếng. Một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hoa rơi trên mặt đất. Nhìn thấy đóa này huyết hoa, Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, có chút giật mình. Ngươi. Trần Cửu Ca vừa định hỏi ngươi không có sao chứ? Hắn thân thể bỗng nhiên có chút như nhũ ra, tứ chi bất lực. Một cái lảo đảo, Trần Cửu Ca suýt nữa ngã trên mặt đất. Cùng một thời gian, trong thính đường Trọng Lâu ba người cũng là thân thể lay động, hai chân như nhũ ra suýt nữa ngồi dưới đất. Có độc. Trọng Lâu đầu tiên là giật mình, sau đó giận dữ. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng sáng tỏ. Không đợi quang mang sáng lên, trong đan điền nhấc lên chân khí bỗng nhiên không bị khống chế tán loạn. Độc này không chỉ có thể để cho người ta thân thể bủn rủn, tứ chi bất lực, còn có thể phong cấm chân khí. Chân khí nghịch hành, Trọng Lâu một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc vẻ bại xuống tới. Cùng lúc đó, bốn phía xuất hiện mấy chục cái người mặc áo đen kiếm cung môn nhân. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm bốn người. Thịt rượu có độc. Một Thanh Hàn sắc mặt trắng bệnh, giật mình nói. Một bên Hạ Oanh cắn răng nói, không đúng. Nàng ánh mắt gấp chằm chằm trong sân Cổ Phong, não hải hiện ra trong tộc điện tịch ghi chép, nói ra, ta không có uống rượu đồ ăn, nhưng cũng trúng độc. Là kiếm pháp. Chương 104, núi Bo đang đỉnh chương 104, núi Bo đang đỉnh kiếm pháp. Có độc. Một Thanh Hàn khẽ giật mình, rất khó tưởng tượng Hạ Oanh là thế nào đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Một bên miệng phun máu tươi, chất khí nghịch hành Trọng Lâu đống nhiên trừng lớn hai mắt, nhớ tới cái gì, cắn răng nói, là độc kiếm thuật. Hắn không họ Cổ. Hắn họ Diệp. Hắn là Vạn Kiếm Sơn trang người. Lời này vừa nói ra, Trần Cửu Ca, Hạ Oanh, Mục Thanh Hàn đồng loạt nhìn về phía thân thể thẳng tắp, một tay cầm đồng thau kiếm Cổ Phong. Hạ Oanh bờ môi khẽ mí môi, sắc mặt tái nhợt. Vạn Kiếm Sơn trang độc kiếm thuật, độc không trên thân kiếm, mà là tại chất chứa tại chiêu thức bên trong. Tất cả nhìn thấy kiếm chiêu người, đều sẽ trúng độc. Đây là Vạn Kiếm Sơn trang bí truyền kiếm thuật. Liền xem như năm đó cổ võ cường thịnh nhất thời điểm, sẽ người cũng lắc đắc không có mấy. Một khi sử xuất, có thể khiến người ta căn bản là không có cách phòng bị, trong lúc vô tình liền thân chúng kịch động. Cổ Phong gặp Trọng Lâu một câu nói toạc ra lai lịch của mình. Hắn ánh mắt thâm thúy, đáy mắt hiện lên một vòng cô đơn cô độc. Cổ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không. Ta không họ Diệp. Ta còn chưa xứng họ Diệp. Một giới nô buộc, sao xứng đáng họ Diệp. Cổ Phong thần sắc tịch mịch, đôi mắt nhắm lại, đáy mắt vô biên cô độc bên trong lộ ra một tia thống khổ. Nghe nói như thế, trong lòng Hạng Oanh giật mình, bật thốt lên, kiếm nô. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn trang kiếm nô. Nghe được kiếm nô hai chữ, Cổ Phong nhẹ nhàng gật đầu, xem như thừa nhận. Gặp Cổ Phong thừa nhận, Trọng Lâu trong lòng Hạng Oanh nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vạn Kiếm Sơn trang là làm nay trên giang hồ thần kiếm sơn trang tiền thân. Năm đó cổ võ cường thịnh, Vạn Kiếm Sơn trang phóng nhãn giang hồ, cũng là có thể xếp vào hàng đầu thế lực. Bọn hắn ngoại trừ uy lực cường tuyệt, vị dị khó lường ra truyền kiếm thuật bên ngoài, còn nắm giữ lấy một môn bồi dưỡng kiếm nô phương pháp. Vạn Kiếm Sơn trang trên giang hồ chọn lựa tư chất không tệ cô nhi, dùng bồi dưỡng tử sĩ phương pháp đem bọn hắn bồi dưỡng thành kiếm nô, truyền thụ võ công kiếm thuật. Đợi bọn hắn trưởng thành về sau, đưa vào Vạn Kiếm Sơn trang kiếm chủng, chọn lựa cổ kiếm, khoanh chân ngồi tại kiếm trước, cả ngày lĩnh hội kiếm đạo, lĩnh ngộ kiếm ý mấy chục năm như một ngày khô tọa, tiêu ma tình cảm của bọn hắn, hóa thành lãnh khốc vô tình cố máy giết người. Kia từng trôi cắm ở kiếm chủng bên trong kiếm, đem bọn hắn nhuộm dần, đồng hóa làm kiếm. Nhìn thấy bọn hắn, phản phất liền thấy một thanh kiếm. Những người này võ công cao cường, kiếm thuật kỳ tuyệt, phóng nhãn giang hồ, có thể tới kẻ ngang hàng rất ít. Kiếm nô là Vạn Kiếm Sơn trang trung thành nhất vũ khí. Bọn hắn lợi kiếm chỉ chỗ, chính là Vạn Kiếm Sơn trang ý chí. Ý chí chỗ qua, đều là đất khô cằn. Trong lâu, Hạ Oanh kiếp sợ nhìn xem Cổ Phong. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Cổ Phong lại là Vạn Kiếm Sơn trang kiếm nô. Độc kiếm thuật là Vạn Kiếm Sơn trang bí truyền, ngươi một cái kiếm nô làm sao lại? Trọng Lâu rất là giật mình hỏi. Cổ Phong nhìn Trọng Lâu một chút, lắc đầu nói, độc kiếm thuật cũng không phải là Vạn Kiếm Sơn trang truyền cho ta. Đây là chính ta ngộ ra tới. Lời này vừa nói ra, Trọng Lâu, Hạ Oanh càng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Mình ngộ ra Vạn Kiếm Sơn trang bí truyền tuyệt học. Người này kiếm đạo thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào? Một Thanh Hàn không hiểu cái gì độc kiếm thuật Vạn Kiếm Sơn trang. Nàng chỉ biết mình bị lừa. Cổ Phong, ngươi gạt chúng ta. Một Thanh Hàn cắn răng, rất là phẫn nộ nhìn xem Cổ Phong. Cổ Phong nâng lên ống tay áo, lau máu trên khóe miệng nước đọng, mặt lộ vẻ ấy nấy, rất là thẳng thắn nói, thật xin lỗi, ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Ngươi. Mục Thanh Hàn tức giận. Bốn phía kiếm cung môn đồ bước nhanh hướng bốn người đi tới. Bọn hắn từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ, đẩy ra bốn người miệng, cưỡng ép đem bình sứ bên trong chất lỏng rót vào bọn hắn trong bụng. Hơi có chút thanh lương chất lỏng vào bụng. Rất nhanh, chân cửu ca bốn người trước mắt tối mở. Theo thân thể mềm nhũn, bốn người ngẹo đầu, ngủ thật say. Cùng lúc đó, một bên khác, núi Võ đang đỉnh, ngồi hai thân ảnh. Mây nhàn nhạt sương mù xuyên qua hai người bên người, mây mù mờ mịt, đem bọn hắn làm nổi bật đến phảng phất trên trời tiên nhân. Một người thân mang đạo bào, tóc tuyết trắng, hạc phát đồng nhan, cằm chỗ giữ lại dài ba tấc cần, sợi râu đồng dạng trắng loáng như tuyết. Người kia khuôn mặt giàn mua, tuổi tác rất lớn, căn bản nhìn không ra tuổi thật. Hắn đôi mắt nhắm lại, hai viên con ngươi hướng bên trong tới gần, hình thành một đôi mắt gà trọi. Lão đạo cầm trong tay phất trần, mặt hướng phương nam. Mờ mịt mây mù từ quanh người hắn thổi qua. Lão đạo đột nhiên đưa tay, trong tay phất trần bung ra, chân khí bành trướng như biển. Phiêu đãng mây mù phảng phất xuống lại, nào về phía trước. Mây mù phiêu động, hình như giao long. Giao long vân xương mù vừa đập ra không bao xa. Một đạo phượng hoàng hình mây mù chớp mắt mà tới, trong nháy mắt liền đem giao long vân xương mù xé thành mảnh nhỏ một kích không thành, lão đạo cũng không được trí. Hắn lần nữa huy động phất trần. Quanh thân mây mù bị phất trần kéo theo, trôi hướng phía trước. Hô hô. Mây mù phiêu động ở giữa ẩn ẩn có phong lôi tiếng rít. Một con thân hình mông lung mãnh hổ nhào về trước phương. Không đợi mãnh hổ đập ra bao xa, siêu. Một tiếng, một đạo hình búa mây mù xẹt qua trời cao. Gọn gàng mà linh hoạt tức mất đầu hổ, liên tục hai kích thất bại. Lão đạo mặt đỏ thắm bên trên ít nhiều có chút biến hóa. Hắn ngừng tay, đưa tay trái ra nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, tính toán mấy lần. Lão đạo trừng mắt một đôi mắt gà trọi, cười. Hắn quay đầu, ghé mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia đạo ngồi tại biển mây, tắm rửa kim dương áo trắng thân ảnh. Áo trắng thân ảnh sợi tóc rối tung, tung bay theo gió. Một cỗ như trên trời trích tiên khí chất từ đối phương trên thân phát ra. Lão đạo mở to mắt gà chọi, hướng cái kia đạo áo trắng thân ảnh nói ra, "Hắc hắc, lão đạo vừa mới tính ra, ngươi con trai thứ 9 gặp nạn. Ngươi nếu là không cứu, lần này..." Hắc hắc. Mắt gà chọi lão đạo cười hai tiếng, nâng lên tay khô gầy, đầu tiên là chỉ thiên, sau đó chỉ địa, lần này coi như trực tiếp từ đám mây rơi vào trong bùn. Quảng cái một thân bùn, lại khó xoay người. Ván này, ngươi phải thua. Nghe được lao đạo cười trên nỗi đau của người khác thanh âm. Cái kia đạo ngồi tại biển mây, tắm rửa kim dương áo trắng thân ảnh cười cười. Con cháu tự có con cháu phúc. Nếu là ta cái gì đều quản, cái gì đều rút, nói thế nào ma luyện. Thời gian này cuối cùng là phải mình qua. Ngắn ngủi ba câu nói. Mắt gà trọi lao đạo sắc mặt biến hóa, quyết lên miệng, rất là không vui nói, nghĩ như vậy thắng. Áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, không phải tại hạ nghĩ thắng. Là đạo trưởng ngươi không muốn thua. Nghe vậy, mắt gà trọi lao đạo sầm mặt lại, quát khẽ nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là lục địa thần tiên cảnh, lão đạo ta liền sợ ngươi. Lão đạo sống hơn 200 năm, cũng sống đủ bốn. Áo trắng thân ảnh ngước mắt, nhìn mắt gà trọi lao đạo một chút, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, mắt gà trọi lao đạo giật cả mình, có chút khí cấp bại phôi nói, ngươi quá khi dễ người. Lao đạo bất quá là pháp tượng cảnh, có ngươi người khi dễ như vậy sao? Áo trắng thân ảnh cười cười, không có giải thích. Lao đạo mặt đen lên, một lần nữa ngồi xuống, tức giận nói, thôi thôi, lao đạo tuổi đã cao, không cùng ngươi cái hậu sinh vãn bối được khí. Có chơi có chịu, là lao đạo bại. Ngươi muốn biết cái gì? Ta muốn biết, năm đó Võ Lâm Minh hủy diệt trận chiến kia, Võ đang ở trong đó làm cái gì? Chương 105, Đức gây chương 105, Đức gây núi Võ đang đỉnh. Trần Diệp một bộ màu trắng áo gấm, ngồi tại đỉnh núi. Nhàn nhạt màu trắng mây mù từ bên cạnh hắn thổi qua, có thể đụng tay đến. 6 năm trôi qua, mặt mũi của hắn so với 6 năm trước cũng nhiều mấy phần thành thục cùng tăng thương. Vô luận là như thế nào vô địch đương thời, che đậy một đời nhân kiệt, cũng sẽ bại vào thời gian chi thủ. Mặc dù Trần Diệp luyện là tiên thiên nhất khí công là đạo môn bí truyền, có dưỡng sinh bất lao hiệu quả, nhưng hắn không có tận lực khống chế dung mạo, mà là tùy ý thời gian trôi này đào khắc, tạo hình mặt mũi của mình. Năm đó Võ Lâm Minh hủy diệt trận chiến kia, Võ đang ở trong đó làm cái gì? Trần Diệp mở miệng hỏi. Có thể để cho một cái đỉnh thịnh một thế đỉnh cấp võ đạo thế lực trong chớp mắt hủy diệt, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Đây không phải một người, một cái thế lực có thể làm được. Trần Diệp để Ngọc Diệp Đường tra năm đó Võ Lâm Minh hủy diệt chi nhân, tra xét 6 năm, không thu hoạch được gì. Thẳng đến đoạn thời gian trước, mới ra nhỏ vụn manh mối, năm đó sự tình cùng Võ đang có quan hệ. Lúc này mới có Trần Diệp bên trên Võ đang, cùng Võ đang lão trưởng môn Tuệ Chân đạo trưởng tại đỉnh núi trời làm bàn cờ, mây làm quân cờ, đánh cờ một trận sự tình. Tuệ Chân đạo trưởng nghe được vấn đề này, trên mặt lộ ra một vòng thổ tức. Hắn cảm khái nói, quá khứ lâu như vậy, đều là chuyện xưa sửa chuyện cũ. Chuyện năm đó, liên lụy quá nhiều, cho dù là đỉnh cấp đại phái trong điện tịch cũng sẽ không có ghi chép. Chưa từng lưu truyền xuống sự tình, làm gì truy đến cùng. Trần Diệp nghe xong, ngồi tại biển mây bên trong, thản nhiên nói, năm đó ta đã đáp ứng một người, giúp nàng tra một cái tên là Lý Xuân Hàn nữ nhân. Thú vị là, ta tra xét 6 năm, lại cái gì đều tra không được. Càng thú vị chính là, Võ Lâm Minh hủy diệt chi nhân, cũng là thời gian 6 năm, không thu hoạch được gì. Trần Diệp nhìn về phía Tuệ Chân đạo trưởng không cảm thấy thú vị sao? Trừng mắt một đôi mắt gà trọi lao đạo cười hai tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, xác thực rất thú vị. Hắn có chút nước mắt, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, đột nhiên hỏi, Lý Xuân Hàn. Thế nhưng là một tử lý, Z tháng 3. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp đôi mắt nhắm lại, đạo trưởng biết chút ít cái gì. Ha ha. Tuệ Chân đạo trưởng trên mặt bộc lộ một vòng vẻ phức tạp. Hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ nhếch miệng, phảng phất muốn nói gì. Trần Diệp ngưng thần yên lặng nghe. Một hơi, hai hơi. Tuệ Chân lão đạo không có phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Diệp nhíu mày. Hắn đứng người lên, đi đến Tuệ Chân lão đạo bên cạnh, đưa tay nhẹ dò mũi hơi thở. Tuệ Chân lão đạo hai chân quấn lại, ngồi tại núi Võ đang đỉnh, khí tức đoạt tuyệt, vũ hóa tại chỗ. Nhìn thấy cái này màn, Trần Diệp đấy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Chết rồi. Cái này, hắn lâm vào trầm mặc. Tuệ Chân đạo trưởng, vị này núi Võ đang lão trưởng môn, đã từng thiên hạ năm đại tông sư một trong. Không biết sống nhiều ít số tuổi, khẽ nhếch lấy miệng, ngồi tại núi Võ đang đỉnh, thọ nguyên hao hết, sinh mệnh đi đến cuối con đường. Trần Diệp đứng tại lão đạo trưởng bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Hắn nhìn ra Tuệ Chân đạo trưởng là thật chết bởi thọ nguyên khô kiệt, mà không phải giả chết, hoặc là bị người ám toán. Trần Diệp đưa tay, sờ nhẹ lão đạo trưởng thi thể, đem mình có thể chi phối 200 năm sống lâu một năm, tặng cho Tuệ Chân đạo trưởng. Hệ thống giao diện bắn ra, biểu hiện tặng cùng thất bại. Đối phương đã chết hẳn. Nếu là tại qua đời trước, dù là còn có một hơi treo, Trần Diệp đều có thể cho hắn tụng một năm. Đáng tiếc, chậm một bước. Trần Diệp than nhẹ một tiếng. Việc này quá mức đột nhiên, không người có thể nghĩ đến. Nhìn ra được, Tuệ Chân đạo trưởng tại qua đời trước, thật muốn nói chút bí mật. Làm sao vận khí chênh lệch một phần. Trần Diệp đứng tại núi Võ đang đỉnh, ngắm nhìn khắp không bờ bến biển mây. Lấy Ngọc Diệp Đường nội tình, tra xét 6 năm, vậy mà cái gì đều tra không được. Phản phất năm đó lịch sử xuất hiện đứt gãy, từ đó thiếu thốn một khối. Ngắm nhìn biển mây, nhìn mấy hơi, Trần Diệp quay người, cất bước xuống núi. Một bên khác, Kiếm cung. T. Trần Cửu ca nhíu mày, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Lần đầu tiên mở mắt, hắn liền cảm giác đầu não u ám, tứ chi bất lực. Ngồi dậy, ngắm nhìn một phía, Trần Cửu ca phát hiện mình thân ở một gian cửa sổ đóng chặt phòng xá bên trong, ngồi tại một trương mềm mại trên giường lớn,
Trần Cửu Ca ngồi ở trên giường, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ một lát, trước khi hôn mê ký ức hiện hiện. Vạn Kiếm Sơn Trang, Kiếm nô. Trần Cửu Ca đưa tay xoa nhẹ mi tâm, thì thào nói nhỏ, Vạn Kiếm Sơn Trang rốt cuộc muốn làm gì? Cổ Phong biết rõ hắn là đế quân chi tử, trọng lâu, hạng oanh xuất từ ma đạo bốn họ, còn dám ra tay với bọn họ. Trần Cửu Ca nhớ lại trước khi hôn mê, Cổ Phong đối một Thanh Hàn xin lỗi, ta có nhất định phải làm như vậy lý do. Lý do gì có thể để cho hắn phạm loại này hiểm? Trần Cửu Ca nhíu mày, cố nén đầu não u ám cảm giác, ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào đan điền, chậm rãi thổ tức, cảm thụ nội lực. Trong đan điền hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất một bãi nước đọng, không có nửa điểm gợn sóng. Bất luận Trần Cửu Ca như thế nào vận niệm làm khí, trong đan điền đều không một chút phản ứng. Không biết Cổ Phong cho bọn hắn rót cái gì độc, vậy mà có thể để cho đan điền một điểm phản ứng không có. Trần Cửu Ca tập trung ý chí xuống giường, đi tới cửa phía trước cửa sổ dò xét. Hắn dùng sức đẩy cửa sổ ổn kia bất động. Hô. Trần Cửu Ca lui lại mấy bước, hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ. Hắn nổi lên lực khí toàn thân, vọt tới cửa sổ. Bành. Một tiếng. Trên bờ vai truyền đến đau đớn một hồi, cửa sổ không có nửa điểm phản ứng, vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Trần Cửu Ca bị đau, cảm giác bả vai giống như muốn nứt mở. Hắn nhai răng, phát hiện mình căn bản ra không được. Lúc này, thùng thùng. Sắt vách tường đối diện bỗng nhiên vang lên một trận tiếng đánh. Trần Cửu Ca tâm niệm vừa động, cất bước đi đến tường trước. Thùng thùng. Tường đối diện lại gõ cửa vài tiếng. Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại, suy đoán đối diện hẳn là những người khác. Thùng thùng. Hắn cũng đưa tay gõ hai lần. Đối diện đạt được đáp lại, truyền đến một đạo giọng nữ êm ái. Người là ai? Thanh âm rất yếu ớt, chỉ có đem lỗ tai tới gần mặt tường mới có thể nghe rõ. Mặc dù thanh âm rất nhỏ bé, nhưng Trần Cửu Ca vẫn là nghe ra thanh âm của đối phương. Hạ Oanh. Trần Cửu Ca đối tường hô. 9. Cửu Ca. Hạ Oanh nghe được Trần Cửu Ca thanh âm, ngữ khí có chút kinh hỉ. Người bên kia thế nào? Trần Cửu Ca tỉnh táo mà hỏi. Đan điền chân khí bị phong, như là một bãi nước đọng, không cách nào thúc đẩy, thân thể còn có chút bất lực. Hạ Oanh đem phía bên mình tình trạng cùng Trần Cửu Ca nói một lần. Tình huống gần giống như hắn, ta bên này cũng kém không nhiều. Trần Cửu Ca than nhẹ một tiếng, đáp lại nói: Cổ Phong độc kiếm thuật mặc dù độc tính mãnh liệt, thủ đoạn quỷ dị, nhưng thời gian kéo dài không lâu, không bao lâu, thân thể liền có thể khôi phục sức mạnh. Thế nhưng là, Cổ Phong đằng sau đút cho chúng ta hẳn là Vạn Kiếm Sơn Trang Phong Tấn Tán có phong cấm chân khí, nội lực chi năng, độc tính bền bỉ, không những cửa giải dược không thể giải. Chương 106, bất lực chương 106, bất lực. Hạng Oanh đem tự mình biết nói một lần. Trần Cửu Ca lưng tựa vết tường, suy tư nói: Người ta kể cùng một chỗ, nói không chừng trọng lâu, một Thanh Hàn cũng tại phụ cận. Người gõ gõ một bên khác, ta xem một chút ta bên này. Được. Hạng Oanh đáp. Hai người tách ra, riêng phần mình đi gõ một bên khác tường. Không bao lâu, Trần Cửu Ca lần nữa trở lại bên tường. Hắn đưa tay gõ nhẹ mặt tường. Chỉ chốc lát, một bên khác chuyển đến Hạng Oanh thanh âm. Cửu Ca, người bên kia là ai? Trần Cửu Ca dựa vào vách tường hỏi. Là một Thanh Hàn. Hạng Oanh hồi đáp. Cửu Ca, người bên đó đây. Trần Cửu Ca gượng cười, vô ý thức lắc đầu nói, ta bên này không có người. Hạng Oanh hiểu ý, nàng suy tư nói, khả năng một Thanh Hàn một bên khác là trọng lâu. Ta vừa mới để nàng đi xác nhận. Được. Trần Cửu Ca gật đầu, lưng tựa vách tường, đan điền vẫn không có mảy may động tĩnh, bả vai ẩn ẩn làm đau. Hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì tỉnh táo, lặng lặng suy tư đối sách. Thân chúng kỳ độc, đan điền bị phong, lại bị giam trong phòng. Không biết kiếm cung muốn làm gì. Trần Cửu Ca lông mày cau lại. Vách tường một bên khác, đột nhiên truyền đến Hạng Oanh thanh âm, một Thanh Hàn nói nàng sát vách là trọng lâu. Ta đã biết. Trần Cửu Ca ngồi dưới đất, duỗi ra ngón tay, trên mặt đất hư hỏa mấy bút. Bốn người bị giam tại phòng đơn, từ trái đến phải, theo thứ tự là Trần Cửu Ca, Hạng Oanh, Mục Thanh Hàn, Trọng Lâu. Ngay tại Trần Cửu Ca suy tư thời khắc, ngoài cửa đông nhiên vang lên một trận rất nhỏ khóa cố tiếng va chạm. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng bị người đẩy ra một cái khe nhỏ. Một cái tay mang theo một cái hộp cơm, thận trọng đem hộp cơm đưa tiền đến. Đưa xong hộp cơm, tay chủ nhân lại bỏ vào đến một cái lớn bình uống bên trong chứa đầy nước sạch. Làm xong những này, người kia vội vàng rụt tay về. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ. Cửa phòng khóa cố lần nữa bị khóa lại. Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại, đứng dậy hướng hộp cơm đi đến. Hắn mở ra hộp cơm cái nắp, bên trong dâng lên mở mị sương mù, trong đó hỗn hợp có để cho người ta muốn ăn đại động thức ăn hương khí. Trong hộp cơm thịnh có bốn dạng thức ăn, một chén canh. Hiển nhiên, đây là Cổ Phong sợ bọn họ chết đói, đưa tới đồ ăn. Thùng thùng. Mặt tường lần nữa bị gõ vang. Trần Cửu Ca đem hộp cơm tiện tay bỏ lên trên bàn, đi trở về bên tường. Cửu Ca, có người đưa cơm cho ngươi sao? Hạ Oanh nu hòa thanh âm rất nhỏ truyền đến. Đưa. Trần Cửu Ca nói. Gặp Trần Cửu Ca bên kia cũng có người đưa cơm. Hạ Oanh âm thầm gật đầu. Cổ Phong đem bọn hắn cầm tù, đưa cơm, xem ra tạm thời không có muốn ý muốn thương tổn bọn họ. Cửu Ca, vừa mới đưa cơm, tới tốt lắm giống như là một người bình thường. Hạ Oanh lưng tựa vách tường, hai chân quanh lại ngồi dưới đất, hồi ức vừa mới đưa cơm lúc chi tiết nói. Không tệ. Trần Cửu Ca gật đầu, thanh âm có chút mơ hồ. Ừm. Cửu Ca, người bên kia thanh âm ta có chút nghe không rõ. Hạ Oanh cảm giác Trần Cửu Ca tiếng nói có chút mờ. Trần Cửu Ca ngồi tại bên tường, tay trái bưng bát cơm, tay phải cầm đũa, kẹp lấy trong mâm thức ăn, nói ra, ta đang dùng cơm. Ngươi. Hạ Oanh đầu tiên là sững sờ, sau đó có chút dở khóc dở cười. Nàng nghĩ nghĩ, xác thực cũng thế. Đan điền bị phong, Cổ Phong lại không muốn giết ý nghĩ của bọn hắn. Hiện tại không ăn cơm lại có thể làm gì? Hạ Oanh đứng dậy, lắc đầu,
cũng hướng hộp cơm đi đến. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn sát trời bên ngoài đã có chút lờ mờ. Bọn hắn không biết hôn mê bao lâu, cùng ngồi tại bên tường làm các loại, không bằng trước nhét đầy cái bao tử. Tọa lạc thành một loạt phòng xá bên trong, bốn người làm ra giống nhau quyết định. Dùng qua sau bữa ăn, Trần Cửu Ca cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực, hắn ngồi dựa vào bên tường, lần này có rảnh cùng Hạ Oanh chuyện tiếm. Vạn Kiếm Sơn Trang Phong Tấn Tán làm sao giải? Ta không biết, Phong Tấn Tán là Vạn Kiếm Sơn Trang độc môn kỳ độc, ta chỉ biết là chúng độc người đan điền phong tận, nếu là không có Vạn Kiếm Sơn Trang giải dược, đan điền sẽ bị một mực phong bế. Hai người trò chuyện, Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày, phong bao lâu? Luôn không khả năng một mực phong hạ đi thôi. Hạ Oanh tỏ giải, 7 ngày. Vạn Kiếm Sơn Trang năm đó cũng là trong chốn võ lâm có thể đứng vào năm vị trí đầu đỉnh cấp thế lực. Thủ đoạn của bọn hắn so với chúng ta ma đạo bốn họ cũng không yếu mấy phần. 7 ngày. Trần Cửu Ca chân mày nhíu chặt hơn. Đan điền bị phong 7 ngày, đủ hắn chết mấy cái vừa đi vừa về. Cửu Ca, Ngọc Diệp Đường biết ngươi đến kiếm cung sao? Hạ Oanh tường ngăn hỏi. Hẳn phải biết. Trần Cửu Ca ngước mắt, ánh mắt có chút phức tạp nói. Hẳn là. Hạ Oanh chú ý tới Trần Cửu Ca tìm tử. Nàng lưng tựa vách tường, nhìn xem dần dần đen xuống phòng xá, nói ra, bọn hắn sẽ đến cứu ngươi sao? Sẽ không. Trần Cửu Ca lần này chém đinh chặt sắt nói. Hắn lúc ra cửa, Trần Diệp nói qua, Ngọc Diệp Đường sẽ chỉ làm quan sát chức vụ, sẽ không hỗ trợ. Thần Đại Thanh Linh đi giúp hắn cứu một Thanh Hàn, đây coi như là hai người quan hệ cá nhân không tệ. Nếu là dính đến cùng thế lực khác tranh đấu, Ngọc Diệp Đường nhất định sẽ không xuất thủ. Nghe ra Trần Cửu Ca ngữ khí, Hạ Oanh nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng nàng nghĩ đồng dạng. Các ngươi Hạng gia không gặp qua tới cứu ngươi sao? Trần Cửu Ca hỏi. Nghe được vấn đề này, Hạ Oanh cười cười. Đương nhiên sẽ không. Nếu là chuyện gì đều muốn trưởng bối ra mặt, ta còn đi cái gì giang hồ? Không bằng nút ở trong nhà, cuối cùng thế không ra. Trần Cửu Ca nghe xong, than nhẹ một tiếng. Vô luận là nay võ vẫn là cổ võ, đối đãi tử bối sông sáo giang hồ đều ôm đồng dạng thái độ. Vốn là từng cặp tự ma luyện, nếu là bọn họ xuất thủ, còn ma luyện cái gì kình, không bằng về nhà làm ruộng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ địa phương liền có cửu án. Dòng dõi hành tẩu giang hồ, ngoại trừ mình xung họa, đại bộ phận nguy hiểm đều nguồn gốc từ trưởng bối cửu gia. Giết không được lão, chẳng lẽ còn giết không được tiểu nhân sao? Người thông minh hành tẩu giang hồ bình thường sẽ không dễ dàng bại lộ mình sư thừa. Hồ gia tỷ muội loại kia hận không thể để khắp thiên hạ đều biết các nàng cha là ai thái độ, kỳ thật tương đối nguy hiểm. Một chút môn phái truyền nhân gặp nạn, sư môn trưởng bối nếu là kịp thời chạy tới, tự nhiên vô sự phát sinh. Nếu là không có chạy tới, khó đảm bảo mệnh tang tại chỗ, lại thêm thù hận. Trần Cửu Ca cùng Hạ Oanh lưng tường mà nói, biết không có cách nào trông cậy vào ngoại giới cứu rút. Hai người lâm vào trầm mặc, riêng phần mình suy tư đối sách. Theo sát trời càng ngày càng mờ, Trần Cửu Ca vô cái mông, từ dưới đất đứng lên, nói ra, ta đi trước ngủ, có việc ngày mai lại nói. Được. Hạ Oanh đồng dạng gật đầu, thần sắc chăm chú nghiêm túc. Bọn hắn hiện tại triệt để là rơi vào tứ cô vô thân tình cảnh, nên như thế nào thoát khốn, còn muốn hảo hảo tính toán. Hạ Oanh cũng từ bên tường đứng lên, hướng giường chiếu đi đến. Nàng gậy bàn tính đầu gối nhắm mắt, nhìn xem có thể hay không dẫn động trong thân thể huyết khí. Đan điền là đan điền, phong chính là chân khí. Cùng nàng trong thân thể huyết khí có quan hệ gì? Vạn Kiếm Sơn Trang có thể có quỷ dị khó lường độc kiếm thuật trọng gia có thần hồ thần nhiếp thần thuật hạng gia thực kinh tự nhiên cũng có chút bí thuật. Hạ Oanh đi đến bên giường. Ngay tại nàng chuẩn bị lên giường khoanh chân thời điểm, một đạo rất nhỏ tiếng mở cửa từ sắt vách truyền đến. Hạ Oanh đôi mắt hơi mở, bước nhanh đi tới cửa một bên, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe sắt vách một Thanh Hàn trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Hạ Oanh ngưng thần lắng nghe ra sắt vách đi vào 6 người. Sắt vách trong phòng, một Thanh Hàn đan điền bị phong, thân thể bất lực, xa xa không phải 6 người kia đối thủ. Vừa mới giao thủ, không đến một hiệp, liền bị điểm ở huyệt đạo. Rất nhanh, Hạ Oanh nghe được một Thanh Hàn bị 6 người kia hợp lực khiêng mang đi. Chương 107, bằng hữu. Cũng đủ rồi chương 107, bằng hữu. Cũng đủ rồi kiếm cung đem một Thanh Hàn mang đến chỗ nào. Hạ Oanh đứng ở trước cửa, nghiêng tai lắng nghe. 6 người kia tiếng bước chân từ từ đi xa. Không có chân khí gia trì, đằng sau bọn hắn đi nơi nào, Hạ Oanh không thể nghe rõ. Vạn Kiếm Sơn Trang, kiếm pháp. Hạ Oanh đôi mắt nhắm lại, suy tư trong đó liên hệ. Hạng gia điển tịch đối trên giang hồ một số việc ghi chép cũng không nhiều. Nàng giống như tại nào đó một tiên trông được qua đôi câu vài lời, Vạn Kiếm Sơn Trang từng chôn vùi vô số kiếm nô, làm qua cái gì người người đoán trách sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Oanh bỗng nhiên mở to hai mắt. Đúng rồi, kiếm cung lưu truyền đến trên giang hồ tam phẩm kiếm pháp, có phải hay không là những cái kia kiếm nô tập luyện võ công? Nàng nhớ kỹ Vạn Kiếm Sơn Trang truyền thừa kiếm pháp, cũng không kêu cái gì Thiên Nguyệt Lục Hợp Kiếm Lưu Tinh kiếm pháp. Hạ Oanh đi đến bên tường, gõ gõ tường, muốn đem phát hiện của mình nói cho Trần Cửu Ca. Gõ mấy lần, không có trả lời. Hạ Oanh đành phải thôi. Nàng khoanh chân ngồi vào trên giường, lặng lặng điều tức, cảm thụ huyết khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ha ha ha. Trong thôn gà trống phát ra to hót vang, đem khoanh chân tại giường, cảm thụ kiếm ý Trần Cửu Ca bừng tỉnh. Ngày thứ hai sao? Trần Cửu Ca nhắm lại đôi mắt, trong phòng ánh mắt lờ mờ, nhìn lên thần đại khái tại giờ mão tả hữu. Hắn khoanh chân tại giường một đêm, ý đồ dẫn ra trong cơ thể mình cái kia đạo cảm nộ ra hồng trần kiếm ý, muốn lấy kiếm ý phá cục. Trao đổi một đêm, kiếm ý không có chút nào động tĩnh, cùng trong đan điền nội lực đồng dạng. Độc thật là lợi hại. Trần Cửu Ca cũng không khỏi cảm khái, Vạn Kiếm Sơn Trang Phong Tấn Tán thật sự là kỳ độc. Không hổ phong tận hai chữ. Thử một đêm, trong lòng Trần Cửu Ca than nhẹ. Hắn bên này thật sự là đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn. Sau đó 6 ngày, hắn đều cùng thường nhân không khác. chỉ có thể từ đưa cơm vào tay. Trần Cửu Ca suy tư lúc, lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, chợt nghe bên ngoài giống như chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Tiếng đánh nhau. Trần Cửu Ca trong lòng hơi động, trong đầu hiện hiện một người, mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn đi tới cửa trước, lỗ tai tiếp tường lắng nghe. Phía ngoài tiếng đánh nhau cách có chút xa, nghe không quá rõ ràng, không biết có phải hay không có người đánh lên kiếm cung. Tiếng đánh nhau kéo dài không bao lâu, lại lần nữa trở về yên tĩnh. Chỉ chốc lát, ngoài cửa truyền đến mấy đạo rõ ràng tiếng bước chân, bộ pháp nặng nề. Nghe động tĩnh, những người này giống như khiêng người nào. Không bao lâu, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ. Sát vách không biết nơi nào đó gian phòng mở ra, những người kia đem khiêng người đưa đi vào. Đưa xong người, bọn hắn lại ra, đã khóa cửa phòng. Trần Cửu Ca đứng ở trước cửa, ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, trong lòng kinh nghi. Thùng thùng, vách tường chỗ vang lên rất nhỏ tiếng đánh. Trần Cửu Ca đi đến bên tường, gõ hai lần lấy đó đáp lại. Cửu Ca. Hạ Oanh thanh âm êm ái từ sau tường truyền đến. Thế nào? Trần Cửu Ca hỏi. Ngươi vừa mới đã nghe chưa? Kiếm cung lại chộp tới một người. Hạ Oanh nói. Nghe được, vừa mới bên ngoài còn giống như có tiếng đánh nhau. Trong lòng Trần Cửu Ca nhiều một vòng lo lắng. Hắn lo lắng là thần đại thanh linh đánh đến tận cửa, bị bắt lại. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại tình huống này phát sinh xác suất không lớn. Thần đại thanh linh giúp mình cứu một thanh hàn, có thể nói là bởi vì ăn dấm. Nếu là cô ý chạy tới cứu mình, vậy nhưng thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nàng hận mình còn đến không kịp đâu, còn cứu mình. Trần Cửu Ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Cửu Ca. Sau tường, Hạ Oanh nghi hoặc hỏi. Ừm. Thế nào? Trần Cửu Ca vừa mới thất thần, không nghe thấy Hạ Oanh nói lời. Tối hôm qua một thanh hàn bị mang đi, ta gõ tường, nàng không có trả lời. Ta vừa mới lại gõ cửa vài tiếng, vẫn là không có đáp lại. Cái kia đằng sau bị bắt tới người, hẳn không có bị giam tại ta sát vách. Hạ Oanh lại đem vừa mới chính mình nói một lần. Một thanh hàn bị mang đi. Trong lòng Trần Cửu Ca giật mình. Hắn cau mày. Cổ Phong rốt cuộc muốn làm gì? Trong lòng Trần Cửu Ca bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Hắn lưng tựa vách tường, không nói gì thêm. Hạ Oanh dựa vào tường, cũng đang suy tư đối sách. Trong đó, kiếm cung đến đưa hai lần cơm. Lần này đưa cơm người đổi thành võ công cao cường hảo thủ, chỉ đem cửa mở ra một cái khe hở, trên cánh tay mang theo mảnh che tay, xương ngón tay tiết thu to, mu bàn tay bỏ đầy giữ tận mạch máu, vừa nhìn liền biết trên tay công phu rất cao. Trần Cửu Ca xem xét, lại bỏ đi cường công suy nghĩ. Hắn bị giam trong phòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, lại qua một ngày thời gian. Màn đêm buông xuống, Trần Cửu Ca lưng tựa vách tường, hỏi: "Mục Thanh Hàn vẫn chưa trở về sao?" "Không có." Hạ Oanh tại sát vách đáp. Nghe vậy, Trần Cửu Ca nắm chặt nắm đấm, vì chính mình cái kia hiệp nghĩa gan ruột bằng hữu lo lắng. Hạ Oanh lưng tựa vách tường, đột nhiên mở miệng hỏi: "Cửu Ca, ta theo ngươi một đường, ngươi đối ta nhưng có cảm giác?" "Cảm giác?" "Ừm." Trần Cửu Ca ngước mắt, có chút không rõ Hạ Oanh vì sao ở loại tình huống này, đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng đáp: "Cảm giác tự nhiên là có. Ngươi người cũng không tệ lắm." Nghe Trần Cửu Ca nói như vậy, ngồi xếp bằng, điều động thể nội huyết khí Hạ Oanh trong tim run rẩy. Nàng nhẹ hít một hơi, đôi mắt buông xuống, hỏi lần nữa: "Kia, chúng ta sẽ là quan hệ thế nào?" Trần Cửu Ca nghe Hạ Oanh có chút không hiểu thấu vấn đề, hồi đáp: "Quan hệ, nhiều nhất là bằng hữu đi, có thể lẫn nhau vay tiền bằng hữu." "Ha ha." Trần Cửu Ca cười khẽ hai tiếng. "Chỉ là bằng hữu à?" Phía sau lưng một mực kề sát vách tường Hạ Oanh nghe xong, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Lưng của nàng hơi gấp, thở ra một hơi. Mặc dù chỉ là bằng hữu, nhưng cũng đầy đủ. Hạ Oanh mắt lộ ra vẻ phức tạp, khẽ cắn môi. Nàng đè xuống đáy lòng thất lạc, vận chuyển thực kinh bí thuật, dẫn ra thể nội huyết khí. Hạ Oanh đi huyết khí đạo, thể nội mỗi một giọt máu tươi đều chứa lực lượng. Đan điền chân khí khô kiệt, gần như tử cảnh, nàng cũng có thể dựa vào một thân máu tươi bắn ra lực lượng cường đại. Bất quá, một thức này bí pháp cực kỳ thương thân, chỉ có thể làm quyết tử đấu tranh bộc phát tiến hành, không cách nào đánh lâu. Chiến hậu nếu là không chiếm được tĩnh dưỡng, rất dễ dàng thương tới căn cơ. Phong Tấn Tán mặc dù phong bế chân khí của nàng, nhưng cái này một thân máu tươi, nhưng không có phong bế. Hô. Hạ Oanh thở ra một hơi, dẫn động thể nội huyết khí. Trong ngay mắt, nàng làn da có chút phím hồng, con ngươi cũng hóa thành huyết sắc. Một cỗ cường đại lực lượng từ sâu trong thân thể bạo phát đi ra. Hạ Oanh đứng dậy, mặt hướng vách tường, bàn tay hoặc cùng, dùng ra một môn cận chiến trường pháp. Bàn tay như đao, khí kình như thực thể. Một bên khác dưới vách tường. Tốc tốc. Ừm. Trần Cửu Ca cảm giác trên đầu giống như rơi xuống cho bụi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một con trắng nón hiện hồng ngọc tay đẩy ra một viên gạch. Gạch hỗn hợp có cho bụi, dì rào rơi xuống. Trong lòng Trần Cửu Ca giật mình, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng lui lại mấy bước, tránh ra đường. Hạ Oanh bằng vào huyết khí bộc phát, bàn tay như đao, đem vách tường cắt ra một đạo có thể cung cấp người thông qua cửa. Nàng cất bước xuyên qua cửa, tiến vào Trần Cửu Ca gian phòng. "Ngươi có thể sử dụng chân khí?" Trần Cửu Ca rất là kinh ngạc hỏi. Hạ Oanh cũng nói, tiến lên một bước, thân pháp như điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Cửu Ca bên cạnh thân. Nàng ngọc thủ điểm nhẹ, điểm trụ Trần Cửu Ca trên người huyền đạo. "Ngươi làm gì?" Lần này, Trần Cửu Ca ý thức được không đúng, nhíu mày quát hỏi. Hạ Oanh đứng tại Trần Cửu Ca trước mặt, hai người cách rất gần, không đến một thước. Tối nay ánh trăng rất sáng, xuyên thấu qua đóng chặt cửa sổ, chiếu vào trong phòng, chiếu vào Hạ Oanh tấm kia mỹ lệ, động lòng người trên khuôn mặt. Hạ Oanh ánh mắt phức tạp, nhìn qua Trần Cửu Ca, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi, chớ có trách ta, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, chiếu cố ngươi tuổi già. Ngươi muốn làm gì?" Trần Cửu Ca tiếng nói khàn giọng, bị điểm ở huyệt đạo, không sử dụng ra được nửa phần khí lực. Hạ Oanh không nói, nhẹ nhàng mím môi, đem Trần Cửu Ca đẩy lên trên giường. Không lâu, trong phòng vang lên một tiếng nhu hòa kêu đau. Chương 108, một ngày một đêm. Chương 108, một ngày một đêm. Soạn soạn, ồn ào chói hai thanh âm tại Trần Cửu Ca vang lên bên tai, đã quấy rầy mộng đẹp của hắn. Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày, chờ mình. Hắn bẹp hai lần miệng, nước bọt chảy một mặt. Trần Cửu Ca vừa mới làm một cái rất dễ chịu, rất mỹ diệu mộng. Cái này mộng thật ấm áp, để cho người ta dư vị vô tận. Hắn không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Loảng xoảng, lại là một tiếng vang lớn. Đang ngủ say Trần Cửu Ca mày nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Ai vậy, sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Trần Cửu Ca lại lật cái thân, muốn tiếp tục ngủ say, dư vị kia linh hồn phi thăng cảm giác. Phốc ảnh, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới thân không còn, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Trong lòng Trần Cửu Ca giật mình, vội vàng mở ra hai con ngươi. Hắn vừa mở mắt ra, thân thể liền đã vững vàng nằm tại kiên cố trên mặt đất. Đỉnh đầu mặt trời treo chết ở chân trời, sắc trời không rõ, nắng sớm mờ mờ. Nhìn sắc trời này, đại khái là giờ báo tà hữu. Theo Trần Cửu Ca rơi xuống đất, cái kia đạo một mực không ngừng xoạt âm thanh bỗng nhiên dừng lại. 9. Cửu gia. Một đạo khàn giọng, có chút quen thuộc thanh âm truyền vào Trần Cửu Ca trong tai. Trần Cửu Ca nhíu mày, quay đầu nhìn về phía thanh âm đầu nguồn. Chỉ một chút, Trần Cửu Ca liền ngây ngẩn cả người. Trước mặt hắn hai thước địa phương, đứng đấy một người quen. Người kia người mặc màu nâu quần áo, cánh tay phải chỗ trống rỗng, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, tay trái đầu vai lôi kéo một sợi dây thừng, thô ráp dây gai ma sát bả vai của đối phương, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nơi bả vai có vết máu thấm ướt quần áo. Là ngươi? Trần Cửu Ca nhận ra Vương Kình Tùng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Trước mắt Vương Kình Tùng sắc mặt trắng bệnh, cánh tay phải vắng vẻ, khí sắc cực kém. Trần Cửu Ca ánh mắt thuận Vương Kình Tùng trên vai dây gai nhìn lại. Hắn chợt phát hiện mình ngồi ở trên mặt đất, bên cạnh là một khối đại môn tấm, cánh cửa đỉnh chóp bị đục một cái hố. Thô ráp dây gai xuyên qua lỗ thủng, cánh cửa thành một cỗ xe ba gác. Trần Cửu Ca run lên một cái trước mắt, minh bạch. Vương Kình Tùng dùng một khối đại môn tấm lôi kéo mình, không biết muốn đi địa phương nào. 9. Cửu gia, ngài tỉnh. Vương Kình Tùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ kích động, túi người xuống, từ trong ngực lấy ra túi nước, đưa về phía Trần Cửu Ca. Cửu gia, ngài uống nước. Trần Cửu Ca vừa định cự tuyệt, hắn đột nhiên cảm giác yết hầu phát đau nhức, lại làm lại chát. Không có cách, Trần Cửu Ca vội vàng tiếp nhận Vương Kình Tùng đưa tới túi nước, miệng lớn nâng ly bắt đầu. Hắn một hơi đem túi nước uống cạn, tiết hầu chỗ khô khốc lúc này mới hòa hoãn lại. Hô hô. Trần Cửu Ca thở hổn hển hai cái khí thô, cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, rất là suy yếu. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Vương Kình Tùng. Vương Kình Tùng mắt thấy Trần Cửu Ca đem túi nước uống sạch, nuốt hai lần nước bọt, nói ra, "Cửu gia, chúng ta đã rời đi kiếm cung." Rời đi kiếm cung? Trần Cửu Ca ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hắn tại một đầu rộng lớn đường đất bên trên. Xem ra, tựa như là thông hướng nơi nào đó con đạo. Trần Cửu Ca khẽ nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ mi tâm, thử hồi ức mình trước khi hôn mê chuyện phát sinh. Hắn nhớ kỹ, trong đầu đống nhiên hiện lên một vòng ánh trăng trong sáng, cùng kia một bộ trắng loãng thân thể. Trần Cửu Ca sửng sốt một cái trước mắt, đôi mắt nhẹ nháy. Hắn nhớ tới tới, mình vừa mới cũng không phải là làm một cái mộng đẹp, mà là thật làm một số việc. T. Trần Cửu Ca nhịn không được hít sâu một hơi. Hạ Oanh nàng là điên rồi sao? Hắn nhớ kỹ mình từng mượn nhờ ánh trăng, trên giường nhìn thấy một bãi vết máu đỏ tươi. Hạ Oanh là xử nữ. Trần Cửu Ca ngón tay xoa nhẹ giữa lông mày, có chút nghĩ không thông. Cửu gia, Cửu gia. Vương Kình Tùng hô Trần Cửu Ca hai tiếng. Trần Cửu Ca lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, khôi phục trấn định nói, ta làm sao ra kiếm cung, ở giữa xảy ra chuyện gì, tất cả đều nói cho ta. Được. Vương Kình Tùng buông xuống dây thừng, cũng đặt mông ngồi dưới đất, cho Trần Cửu Ca giảng thuật ở giữa phát sinh sự tình. Đêm qua, ta vừa luyện qua kiếm, nằm dài trên giường đi ngủ. Còn chưa ngủ bao lâu, liền nghe đến một tiếng nổ vang. Ta dọa đến vội vàng đứng lên, cầm lấy kiếm chạy ra cửa, sau đó ta liền thấy Vương Kình Tùng một bên hồi ức một bên nói ra, kiếm chủ giam giữ các ngươi bốn người một cái nóc phòng đống nhiên nổ tung. Nóc phòng? Trần Cửu Ca nghe vậy nhíu mày, hỏi, ai nóc phòng? Thứ mấy cái phòng ở? Cái thứ hai. Vương Kình Tùng nhớ lại một chút nói, là một thanh hàn. Trần Cửu Ca đôi mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một vòng không thể tưởng tượng. Một thanh hàn võ công thấp, làm sao có thể đem nóc phòng làm nổ? Không phải nàng, là Hạng cô nương. Vương Kình Tùng hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, nhịn không được dùng mình một cái. Hạng Oanh. Trần Cửu Ca trừng lớn hai con ngươi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chợt, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hỏng, ta thành đỉnh lô. Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ vẻ đau xót, đấm ngực dậm chân. Vương Kình Tùng gặp Trần Cửu Ca cảm xúc kích động, có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn gãi đầu một cái, tiếp tục nói ra, chờ ta chạy tới, nhìn thấy Hạng cô nương vất tay chém ra kiếm khí, một kiếm chạm phá nóc phòng. Sau đó kiếm chủ chạy đến, hai người bắt đầu động thủ. Giao thủ quá trình bên trong, Hạng cô nương tiện tay chém ra một đạo kiếm khí, chạm lệnh, vận khí ta không tốt, kiếm khí hướng phía ta bên này bay tới. Ta rút kiếm ngăn cản, kiếm khí vừa đụng vào trên thân kiếm, kiếm liền đoạn mất. Sau đó trước mắt ta tối đen, liền cái gì cũng không biết. Chờ ta tỉnh nữa đến, cũng chỉ thừa một cánh tay. Hạng cô nương đứng trước mặt ta, xuất thủ điểm huyệt, ngừng lại máu của ta. Nàng để cho ta trước mang theo ngươi rời đi. Vương Kình Tùng hồi ức đêm qua chuyện phát sinh, nhớ tới mình sau khi tỉnh lại, một mảnh hỗn độn, hỗn loạn, đầy đất máu tươi, tàn chi kiếm cùng, nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó ta tìm khối cánh cửa, lôi kéo Cửu gia ngươi, liền chạy ra kiếm cung. Vương Bình Tùng đem chuyện đã xảy ra nói cho Trần Cửu Ca. Trần Cửu Ca nghe xong, biểu lộ ngốc trệ, có chút khó có thể tin. Hắn cúi đầu xuống, nhìn một chút mình suy yếu, vô lực thân thể. Ta thuốc kình như thế lớn sao? Nghĩ tới đây, Trần Cửu Ca nhịn không được thở dài, thì thào nói nhỏ, Hạ Anh vì thoát khốn thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng dám thải bộ ta. Nhớ tới tối hôm qua màn này, Trần Cửu Ca khỏe miệng nhịn không được câu lên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không tính thua thiệt. Ngược lại là cái này Hạ Anh giấu quá kỹ, lại còn sẽ kiếm pháp. Tiện tay vung ra kiếm khí, xem ra nàng đối kiếm đạo lý giải không dưới ta a. Trần Cửu Ca cảm khái hai câu. Hắn biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, vốn lượn cánh tay, muốn đem mình từ dưới đất chống lên tới. Có thể là bởi vì thải bộ nguyên nhân, hiện tại Trần Cửu Ca toàn thân không có nửa phần khí lực. Đan điền càng là ẩn ẩn làm đau, một điểm nội lực đều cảm giác không thấy. Trần Cửu Ca ám đạo không hổ là Vạn Kiếm Sơn trang phong tận kỳ độc, coi là thật kỳ tuyệt. Hắn thử chống mình hai lần, cánh tay mềm mại bất lực, không thể chống lên tới. Vương Kình Tùng đội vàng tiến lên, đem Trần Cửu Ca nâng. Trần Cửu Ca giống như là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nhìn về phía Vương Kình Tùng hỏi, ta con lừa đâu? Chương 109, trọng thương chương 109, trọng thương con lừa. Vương Kình Tùng sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó nhớ tới đầu kia màu lông sẫm trắng, da lông thuận hóa tốt con lừa. Giống như, còn giống như tại kiếm cung. Vương Kình Tùng nói. Trần Cửu Ca quay đầu hướng sau lưng nhìn thoáng qua, nói ra, tiễn ta về nhà đi. Nói, Trần Cửu Ca dưới chân cất bước, kết quả hai chân mềm nhũn, suýt nữa mới ngã xuống đất. Cảm nhận được thân thể suy yếu cùng bất lực, Trần Cửu Ca âm thầm cắn răng. Cái này Hạ Oanh thật sự là điên rồi, đem mình thải bổ thành cái dạng này. Chờ lần sau gặp lại nàng, nhất định phải hảo hảo trị trị nàng. Vương Kình Tùng rỗi ra chỉ còn lại cánh tay trái, giữ chặt Trần Cửu Ca, nói ra, Cửu gia, đuổi không trở về. Ừm. Trần Cửu Ca hơi sững sờ, đuổi không quay về. Có ý tứ gì? Vương Kình Tùng mở miệng nói, chúng ta bây giờ đã đến Chư Kỵ. Chư Kỵ? Trần Cửu Ca nhớ lại một chút, sắc mặt đại biến. Chư Kỵ tại Thiệu Hương phía nam, ra roi thúc ngựa đều muốn đi đến gần một ngày thời gian. Hắn bất quá là hôn mê một hồi, làm sao đều đến Chư Kỵ? Gặp Trần Cửu Ca mặt lộ vẻ mờ mịt, Vương Kình Tùng giải thích nói, Cửu gia, chúng ta đã đi một ngày một đêm. Cái gì? Nghe vậy, Trần Cửu Ca thân thể chấn động, hai con ngươi hiện lên một vòng chấn kinh. Một ngày một đêm? Hắn kêu lên sợ hãi. Đúng. Vương Kình Tùng rất là đàng hoàng nhẹ gật đầu. Nhìn xem Vương Kình Tùng cặp kia chất phác đàng hoàng đôi mắt, Trần Cửu Ca suýt nữa mắt tối sầm lại, mới ngã xuống đất. Hắn vậy mà hôn mê một ngày một đêm? Không đúng. Trần Cửu Ca kéo lại Vương Kình Tùng cánh tay, hỏi, ngươi vừa mới không phải nói Hạ Oanh đánh ra kiếm cung là đêm qua sự tình sao? Vương Kình Tùng kịp phản ứng, vô đầu của mình, áo nao nói, không đúng, là hôm qua rạng sáng sự tình. Ta nhớ lầm. Thường xuyên thức đêm người luyện võ, tiểu gì cũng sẽ coi rạng sáng là làm đêm qua. Trần Cửu Ca nghe lời này, biểu lộ trở nên có mấy phần cổ quái. Thật ác độc Hạ Oanh, vậy mà để cho mình hôn mê một ngày một đêm. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiệu Hưng phủ, Bình Thủy trấn, nào đó đầu trong núi trên đường nhỏ. Một người mặc xanh ngọc áo gấm nam nhân có một người mặc váy đen thiếu nữ, bước chân không ngừng, tại đường núi ở giữa chạy gấp. Sau lưng bọn hắn, là 10 cái cầm trong tay cỏ xiên, cái quốc cường tráng đại hán. Từ những đại hán này quần áo đến xem, bọn hắn đều là phụ cận nghèo khổ xuất thân nông hộ. Hô hô ha. Trọng lâu công thần đại thanh linh, tại trên đường núi chạy gấp, kịch liệt thở dốc, mặt lộ vẻ mệt mỏi. Hắn một bên chạy một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng. Đằng sau những cái kia sơn dã thôn phu như là một đám sói đói, một mực dán tại đằng sau, chạy thế nào đều thoát khỏi không xong. Trọng lâu một bên chạy một bên cảm giác hai chân của mình càng phát ra nặng nề, thân thể càng là đau nhức vô cùng. Trong cổ họng nóng bỏng, mỗi hít một hơi đều phảng phất tại nuốt lưỡi dao, hết sức thống khổ. Dọc theo đường núi, Trọng lâu cắm đầu một đường hướng nam, bước chân căn bản không dám dừng lại hạ. Lại chạy ra một khoảng cách về sau, hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng, những cái kia sơn dã thôn phu còn tại truy. Trọng lâu cắn răng, đáy mắt hiện lên một vòng nồng đậm sát ý đáng hận. Coi là thật đáng hận. Cũng chính là hắn chúng bạn kiếm sơn trang phong tận tán, chân khí còn không có khôi phục. Bằng không, hắn làm sao lại bị bọn này như dã cẩu thôn phu đuổi theo? Nghĩ tới đây, Trọng lâu trong lòng biệt khuất đến cực điểm. Hắn từ nhỏ đến lớn, khi nào nhận qua loại này bị khuất? Trọng lâu đưa tay áng chừng hai lần trên lưng thần đại thanh linh, thở hổn hển hỏi, "Uy, thần đại cô nương, ngươi thế nào? Còn sống không?" Thần đại thanh linh không có nửa điểm động tĩnh. Vừa mới bắt đầu Trọng lâu trên lưng thần đại thanh linh thời điểm, mỹ nhân ở lưng, nhẹ như sợi đồng, không cảm giác được một điểm trọng lượng. Bây giờ, Trọng lâu bị đuổi một ngày một đêm, thể lực sắp hao hết. Thần đại thanh linh tại trên lưng hắn, rốt cuộc cảm giác không thấy loại kia nhẹ như lông hồng cảm giác, có chỉ là nặng nề. Chết chìm chết chậm. Trọng lâu gặp thần đại thanh linh không có đáp lời, dọa đến sắc mặt hắn tái đi, đuổi đội bằng nói, "Thần đại cô nương, ngươi không sao chứ? Ta van cầu ngươi đừng chết ta, tuyệt đối đừng chết ta." Trọng lâu trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng. Hôm qua dạng sáng, Hạ Anh không biết thi triển bí pháp gì, phá vỡ nóc phòng, cùng Cổ Phong đại chiến. Hai người giao chiến hơn trăm hiệp, bất phân thắng bại. Chiến đấu dư ba phá hủy kiếm cung hơn phân nửa kiến trúc. Trọng lâu thừa cơ lật đến bên cạnh phòng xá bên trong. Nguyên bản nhà này phòng xá ở đây chính là một thanh hàn, nhưng là một thanh hàn không biết bị kiếm cung người tới nơi nào. Khuya ngày hôm trước, kiếm cung truyền ra tiếng đánh nhau. Trọng lâu còn tưởng rằng là một thanh hàn thoát khốn. Kết quả người kia chiến bại, bị Cổ Phong bắt, đưa đến một thanh hàn ở qua gian phòng. Trọng lâu thông qua bước chân cùng tiếng hít thở phân biệt ra sát vách trong phòng người là thần đại thanh linh. Hắn mừng rỡ không thôi, coi là thần đại thanh linh là tới cứu hắn. Trọng Lâu gõ mấy lần tường, không có trả lời. Hắn đành phải khoanh chân ngồi ở trên giường, suy tư phá cục chi pháp. Kết quả lúc rạng sáng, Hạng Anh không biết dùng thủ đoạn gì, lánh ra ngoài. Trọng Lâu thừa dịp chiến đấu dư ba, chạy đến sát vách, phát hiện thần đại thanh linh trọng thương hôn mê. Hắn hiểu sơ y thuật, cho thần đại thanh linh đơn giản đem cái mạch, phát hiện nàng thụ nội thương rất nặng, hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Lần này liền đem Trọng Lâu hù dọa. Hắn vội vàng cong lên thần đại thanh linh, muốn thừa dịp loạn chạy đi, tìm nơi nương tựa Ngọc Diệp Đường. Thần đại thanh linh bị thương cực nặng, nếu là trễ trị liệu, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trọng Lâu đã cảm động vừa thương xót thán. Thần đại thanh linh bất quá là nhất phẩm cảnh giới, đặt mình vào nguy hiểm, tới cứu người. Trần Cửu Ca đều không phải là đối thủ của Cổ Phong, huống chi nàng. Thủ hộ chi kiếm dù là phòng thủ chi năng mạnh hơn, đánh lâu phía dưới, nội lực khô kiệt, lại thêm Cổ Phong ngoài dự liệu độc kiếm thuật, thần đại thanh linh lạc bại là tất nhiên. Trọng Lâu có thần đại thanh linh, thừa dịp lúc ban đêm sắt chạy ra kiếm cung. Hắn chạy ra kiếm cung về sau, đầu tiên là dọc theo đại đạo chạy một đoạn đường. Không có chân khí gia trì, Trọng Lâu chỉ dựa vào cước lực, tự biết không phải kế lâu dài. Thế là hắn liền muốn từ Bình Thủy trấn phụ cận trong thôn lạc mượn một con ngựa. Trọng Lâu trên thân còn có không ít năng lượng. Cổ Phong mặc dù hạ độc, nhưng không có sở đi trên người bọn họ tài vật. Trọng Lâu tìm một hộ coi như gia đình giàu có, đưa ra mượn ngựa. Kia hộ người trưởng tử gặp Trọng Lâu tuổi trẻ, mặc trên người lại rất tinh xảo, thần đại thanh linh càng là dung mạo động lòng người, động tà niệm rồi. Hắn vậy mà ngay trước Trọng Lâu mỉ, muốn tạm giam thần đại thanh linh. Trọng Lâu giận dữ, tiện tay vung ra một cái phi đao. Hắn mặc dù chân khí mất hết, nhưng trên tay công phu vẫn còn ở đó. Phi đao chợt lóe lên, trực tiếp xuyên qua đối phương cổ họng. Náo ra nhân mạng, Trọng Lâu đoạt ngựa, mang theo trọng thương hôn mê thần đại thanh linh trốn bán sống bán chết. Kia chủ hộ nhà phát hiện về sau, dẫn người một đường truy sát. Trọng Lâu không dám dừng lại nghỉ, chạy trốn một ngày một đêm, dưới hông ngựa càng là tại trên nửa đường liền bị mất chết. Chương 110, Họa vô đơn chí chương 110, Họa vô đơn chí Trọng Lâu con thần đại thanh linh, tại trên đường núi một đường phi nước đại. Hô hô, hắn không ngừng thở hổn hển, cả người phảng phất biến thành một cái thổi cháy ống bế. Thần đại cô nương, thần đại cô nương người thế nào? Ngươi nói một câu cũng tốt ta, ngươi đừng chết ta. Trọng Lâu tạ thế bên trên thần đại thanh linh không có phản ứng, trong lòng một trận bối rối. Sắc mặt tái nhợt, mà không có chút máu thần đại thanh linh phảng phất nghe được hắn gọi, mí mắt khẽ run, mỏng manh bờ môi bên trong phát ra yếu ớt rồi ở môi thanh âm. Ta còn chưa có chết. Ngắn ngủi bốn chữ, rơi vào Trọng Lâu trong thai giống như tin lại. Trọng Lâu trừng lớn hai con ngươi, kinh hỉ nói, thần đại cô nương, ngươi cảm giác thế nào? Thần đại thanh linh không nói, thừa dịp hiện tại thanh tỉnh, tĩnh tâm cảm thụ tình huống thân thể. Nàng toàn thân bất lực, đan điền, kinh mạch ẩn ẩn làm đau, bị thương nghiêm trọng. Trọng thương. Thần đại thanh linh trong lòng thở dài một tiếng. Quả nhiên, nàng cùng trong giang hồ đỉnh tiêm cao thủ còn có chênh lệch. Dù là có thủ hộ chi kiếm cũng không phải đối thủ. Thần đại thanh linh không có phản ứng Trọng Lâu, mà là hai mắt nhắm chặt, tiến lặng điều tức, ý đồ ổn định thương thế. Trọng Lâu gặp thần đại thanh linh thức tỉnh, nguyên bản đã có chút kiệt lực hai chân lần nữa bộc phát ra lực lượng. Hắn có một người, bước đi như bay, thấy sau lưng những cái kia truy đuổi đại hán một trận trận mắt hốt mồm. Dọc theo đường núi lại chạy một trận. Trọng Lâu cảm giác miệng đắng lưỡi khô, thân thể đã nhanh đến cực hạn. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua sau lưng. Như thế xem xét, Trọng Lâu đại hỉ. Những cái kia đuổi một đường đại hán không thấy. Vừa nghĩ đến đây, lúc trước mỏi mệt trong nháy mắt như hồng thủy vỡ đê dâng lên. Trọng Lâu rốt cuộc nhịn không được, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống. Hắn quỳ rạp xuống đất, trên lưng thần đại thanh linh thân thể nghiêng, lăn xuống một bên. Cảm giác Trọng Lâu dừng lại, thần đại thanh linh có chút trợn mắt, nhìn thấy một bên đã hôn mê Trọng Lâu. Nàng trầm mặc không nói, có chút mí môi, đáy mắt có phức tạp cảm xúc chớp động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết quá khứ bao lâu. Trọng Lâu bỗng nhiên chợt mở mắt ra, miệng lớn thở dốc, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới hắn làm một cái kinh khủng động, ngộp thấy mình bị đám kia sơn dã thôn phu đuổi kịp, thần đại thanh linh bị thôn phu nhóm mang đi, còn hắn thì bị cỏ xiên quốc xuyên qua thân thể, đổ máu bỏ mình. Cái này mộng cực kỳ chân thực, bây giờ trở về nhớ tới trong lòng đều một trận hoảng sợ. Thung thung, Trọng Lâu trái tim nhanh chóng nhảy lên, đáy lòng một mảnh kinh hoàng. Hắn trông tại trên mặt đất, sửng sốt một cái trước mắt, đông nhiên kịp phản ứng. Thần đại cô đương. Trọng Lâu kinh hoàng nhìn bốn phía, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn thấy một bên cách đó không xa sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn đầy máu tươi thần đại thanh linh. Gặp thần đại thanh linh miệng đầy máu tươi, Trọng Lâu trong lòng giật mình. Hắn vội vàng ngồi xuống, nắm qua thần đại thanh linh tay, giúp nàng bắt mạch. Cảm nhận được động tĩnh, thần đại thanh linh chậm rãi mở mắt, tiếng nói khàn giọng, hữu khí vô lực nói, ta không sao. Trọng Lâu bắt mạch, phát hiện thần đại thanh linh mạch tượng so vừa mới còn muốn loạn, thương thế của nàng lại nặng một phần. Trọng Lâu buông xuống thần đại thanh linh cổ tay, đáy lòng phát lạnh. Còn như vậy mang xuống, chỉ sợ thần đại thanh linh muốn trọng thương chết rồi. Trọng Lâu mắt lộ ra mê mang, ngắm nhìn một phía. Rộng lớn không người trên đường núi, chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí thê lương, tuyệt vọng. Trọng Lâu cắn chặt răng, đáng hận. Hắn nếu là có thể dùng chân khí thi triển khinh công, hiện tại đã đến thành trấn Trung Hòa Ngọc Diệp Đường hội hợp. Thần đại cô đương, ngươi, thuộc hạ của ngươi không tại phụ cận sao? Trọng Lâu ngăn chặn đáy lòng cảm xúc, thanh âm có chút run rẩy nói, hắn thật vất vả gặp được một cái có thể để cho hắn cảm thấy động tâm nữ nhân. Chẳng lẽ Lao Thiên tàn nhẫn như vậy, muốn để nữ nhân này chết tại trong ngực hắn sao? Trọng Lâu không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thần đại thanh linh mở ra có chút tan rã hai con ngươi, cực nhẹ lắc đầu một cái. Trọng Lâu đáy lòng sau cùng một tia may mắn biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Mặt trời nhanh đến đỉnh đầu, hắn vừa mới nói ít hôn mê hai canh giờ. Trọng Lâu cắn răng, chống lên mọi mệnh thân thể, lần nữa đem thần đại thanh linh cong lên. Nhanh, cách hội kê huyện cũng không xa. Chịu đựng. Trọng Lâu hai chân run rẩy, con thần đại thanh linh tiếp tục dọc theo đường núi, nhắm hướng đông xuất phát. Thời gian không biết quá khứ bao lâu, Trọng Lâu cũng không biết đi bao xa. Hắn chỉ biết mình đi đến đỉnh đầu liệt nhật, mồ hôi rơi như mưa. Sau lưng thần đại thanh linh càng ngày càng nặng, thân thể của mình càng ngày càng mệt mỏi. Mệt đến hai chân cũng không ngẩng lên được. Cũng may mắn là trên đường hắn đụng phải một dòng suối nhỏ, bổ sung một đợt trình độ. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, hắn liền lần nữa khôi phục bộ phận thể lực, con thần đại thanh linh tiếp tục lên đường. Mặc dù không cách nào sử dụng chân khí, nhưng Trọng Lâu võ giả thân thể, năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân. Cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ. Hội kê miệng xám xanh tường thành xuất hiện tại Trọng Lâu trong tầm mắt. Nhìn thấy tường thành, Trọng Lâu đại hỉ. Hắn lưng gấp thần đại thanh linh, thanh âm khàn giọng, "Thần đại cô nương, chúng ta nhanh đến hội kê miệng, lập tức liền có thể cùng Ngọc Diệp Đường người hội hợp." Trọng Lâu trên lưng thần đại thanh linh không có trả lời. "Hô hô." Trọng Lâu nện bước chân nặng nề, cả người thân thể quằn xuống đến như cùng năm qua cổ hy lão nhân. Hắn cùng thần đại thanh linh, từng bước hướng huyện thành đi đến. Giao qua lệ phí vào thành về sau, Trọng Lâu nâng lên sau cùng khí lực, dọc theo hội kê miệng bản đá xanh đường phố, quan sát hai bên đường bảng hiệu, tìm kiếm có khắc lá cây đồ án cửa hàng. "Nhanh a, ở đâu?" Trọng Lâu trong lòng lo lắng, bộ pháp lảo đảo, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lại vòng qua hai con đường về sau, hắn vẫn là không thấy được có khắc lá cây đồ án cửa hàng. Khi đi ngang qua một đầu chợt hẹp không người hẻm nhỏ lúc, trong ngõ nhỏ đột nhiên thoát ra một người mặc thanh sam hán tử. Hán tử kia trong tay nắm nuốt một cái khăn tay, đưa tay liền hướng Trọng Lâu miệng mũi chỗ che đi. Trọng Lâu trong lòng giật mình, không đợi hắn nín thở, hán tử một tay nắm nuốt khăn tay, một cái tay khác đánh về phía Trọng Lâu bụng. Trọng Lâu phần bụng gặp trọng kích, vô ý thức hấp khí, khăn tay bên trên truyền đến một cỗ để cho người ta đầu váng mắt hoa hương vị. Không được, là mông hán dược. Trọng Lâu răng run rẩy, mặt lộ vẻ kinh sợ, là đập ăn mày. Hắn vậy mà lại bên trong thấp như vậy kém giang hồ thủ đoạn. Trọng Lâu bước chân lay động, cắn đầu lưỡi, muốn bảo trì thanh tỉnh. Đại hán dùng khăn một mực che lấy Trọng Lâu miệng mũi, lực tay rất lớn, căn bản không dùng Trọng Lâu tránh thoát. Rất nhanh, Trọng Lâu cũng nhịn không được nữa, nghẹo đầu, mí mắt nặng nề, thân thể ngã về phía sau. Tại trước khi hôn mê, hắn giống như nhìn thấy trong ngõ nhỏ lại đi ra một người. Người kia nói ra, ngươi ra tay chú ý một chút, đừng thương tổn tới trên lưng hắn hàng tốt. Lần sau đổi lấy ngươi đến, ngươi đừng nhìn tiểu tử này trên thân không có hai lạng thịt, tình còn không nhỏ. Ta nhìn chằm chằm hắn một đường, hắn lưng chính là hắn muội muội vẫn là nàng dâu. Ai biết được, tốt nhất là muội muội, bà cô này nhóm dài thật là tuấn thiếu, Thiệu Hưng phủ Hoa Khôi đều không có xinh đẹp như vậy đi. Hắc hắc, đem bọn hắn bán đi, không nói tiểu tử này, riêng này nữ, nói ít có thể bán mấy ngàn lượng bạc. Trọng Lâu lông mày buông ra, câu nói kế tiếp hắn dần dần nghe không được, triệt để đã hôn mê. Chương 111, Bí Văn cùng manh mối chương 111, Bí Văn cùng manh mối cùng một thời gian. Tung Sơn, Thiếu Lâm tự. Thùng thùng. Du Dương dễ nghe tiếng chuông phiêu đãng tại trong chùa, tiếng chuông quanh quẩn bên tai bên trong, khiến người nghe tâm thần yên tĩnh. Thiếu Lâm tự, một gian tĩnh thất bên trong, một chương nhỏ bàn trà, hai bên ngồi hai người. Một người người mặc tăng y liễu, râu tóc bạc trắng, thật dài mày trắng, thuận đuôi lông mày rủ xuống tới bả vai. Lạch cạch lạch cạch. Khuôn mặt dàn mua cao tuổi, không biết cụ thể tuổi tác Thiếu Lâm Vương Trượng Thiên Bảo đại sư, trong tay không ngừng kích thích Phật châu, đôi mắt buông xuống, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trầm mặc không nói. Bàn trà khác một bên, một bộ áo trắng Trần Diệp ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, tay phải bưng một chén trà thơm, nhẹ nhàng thưởng thức. Hắn nghe trong chùa quanh quẩn tiếng chuông vang vẳng, đáy lòng một mảnh yên tĩnh. Trần Diệp ngước mắt nhìn về phía trong tĩnh thất không có vết tường, nối thẳng Thiếu Lâm phía sau núi cái hướng kia. Nơi xa rậm rạp trong rừng, chim bay hù dọa. Hai đầu màu lông tuyết trắng, như là bạch ngọc điêu thành bạch ngọc sư tử từ núi rừng bên trong tứ ngược mà xuống. Cái này hai đầu sư tử một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Bọn chúng đi vào tĩnh thất bên ngoài, nằm sấp dưới đất trên mặt, cảnh giác nhìn xem Trần Diệp. Nhìn thấy cái này hai đầu bạch ngọc sư tử, Trần Diệp nhịn không được cười nói, đã nhiều năm như vậy, năm đó đầu kia sư tử con đều lớn như vậy. Nghe được Trần Diệp mở miệng, hai đầu bạch ngọc sư tử bên trong một cái giống như là nhớ lại Trần Diệp, đôi mắt hơi sáng, hơi ngẩng đầu. Thiếu Lâm Vương Trượng Thiên Bảo đại sư nghe xong, dừng lại không ngừng gậy Phật châu tay, tiếng nói khàn giọng, mở miệng nói, hoa nở hoa tàn, đây là, cho dù là thiên địa dị thú, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử, sẽ theo thời gian dài lớn, dàn mua. Trần Diệp nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này hai đầu bạch ngọc sư tử thực lực so với tiên thiên cảnh đều mạnh hơn mấy phần, lại thêm đã sớm bước vào pháp tượng cảnh Thiên Bảo đại sư. Toàn bộ Thiếu Lâm, nội tình không thể khinh thường. Không biết Trần thí chủ đến Thiếu Lâm, cần làm chuyện gì? Thiên Bảo đại sư mở miệng lần nữa. Lao tăng so với 10 năm trước, dung mạo càng thêm dàn mua, thân hình cũng so trước kia thon gầy rất nhiều. Trần Diệp nghĩ, vừa muốn mở miệng. Ha 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 ha. Hì hì ha ha. Ha ha ha. Thiên Bảo đại sư ánh mắt bình tĩnh, thân thể run rẩy, miệng bên trong phát ra ý nghĩa không rõ cười quái dị. Nhìn thấy cái này màn, Trần Diệp liền giật mình, nhớ tới Thiếu Lâm Vương Trượng khi còn bé ngẫu cảm giác phong hàn, nằm trên giường 3 ngày, lưu lại mà bệnh. Mười mấy hơi thở sau, tiếng cười biến mất. Trần Diệp ân cần nói, Thiên Bảo đại sư bệnh đã nhiều năm như vậy, còn không có chữa khỏi sao? Thiên Bảo đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì đáng ngại. Không biết Trần thí chủ cần làm chuyện gì. Trần Diệp mở miệng nói, võ đang tuệ chân đạo trưởng vũ hóa. Lời này vừa nói ra, Thiên Bảo đại sư đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rủ xuống đôi mắt, đưa tay dùng Phật môn xem bói chi pháp bấm đốt ngón tay. Một lát sau, Thiên Bảo đại sư hai con ngươi hơi mở, đáy mắt hiện lên một vòng khóc thảm. Thời niên thiếu, hắn cùng Võ Đang Tuệ Chân đạo trưởng từng cùng nhau hành tẩu giang hồ. Hai người được cho cũng vừa là thầy vừa là bạn. Bây giờ, lão hữu qua đời, cái này khiến Thiên Bảo đại sư trong lòng khó tránh khỏi phát lên bi thương chi tình. Tuệ Chân vừa chết, cùng hắn cùng một thời đại người liền đều chết sạch. Nghĩ tới đây, Thiên Bảo đại sư nhịn không được chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng Phật hiệu, niệm một đoạn vãng sinh chú, vì Tuệ Chân lão đạo tiến đưa. Trần Diệp ngồi tại bàn trà bên cạnh, lặng lặng uống trà, không có quấy rầy đối phương. Đợi Thiên Bảo đại sư niệm xong vãng sinh chú, hắn hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng, thanh âm khàn giọng nói, Tuệ Chân thọ hết chết giả, cũng coi như việc vui. Trần Diệp gật đầu, không tệ. Hắn vừa định hỏi thăm Võ Lâm Minh hủy diệt một chuyện, Thiên Bảo đại sư liền đã mở miệng nói, Trần thí chủ ý đồ đến, lão nạp đã biết được. Trần Diệp mỗi ngày bảo đại sư tự mình tính ra, nhẹ nhàng gật đầu, cũng tiết kiệm hắn lại mở miệng. Thiên Bảo đại sư râu tóc bạc trắng, ngẩng đầu, thanh âm khàn giọng nói, Võ Lâm Minh bị diệt trận chiến kia, Thiếu Lâm, Võ Đăng, cùng ngay lúc đó đỉnh cấp đại phái đều chơi qua tay. Thiếu Lâm trong các điện tịch đối với cái này ghi chép không nhiều, chỉ ngắn ngủi đề cập qua một câu. Nếu không phải lão nạp vừa mới tính tới, nhất thời bán hội cũng nhớ không nổi tới. Trần Diệp nghe xong, để chén trà trong tay xuống, do hỏi, Võ Lâm Minh đến cùng làm cái gì? Trên giang hồ tất cả đại phái đều muốn liên hợp lại, đồng loạt ra tay. Thiên Bảo đại sư ngẩng đầu nhìn Trần Diệp một chút, lắc đầu nói, lão nạp cũng không biết. Khi đó, lão nạp mới vừa vào chùa không lâu, vẫn là cái tiểu sa di. Lời này vừa nói ra, Trần Diệp đấy mắt hiện lên một vòng tinh mang. Mới vừa vào chùa không lâu, tiểu sa di. Thiên Bảo đại sư lại là cổ võ thời đại người. Cái này, Trần Diệp đếm kỹ tuế nguyệt, như thế xem xét, Thiên Bảo đại sư nói ít sống 3-400 năm. Cái này sao có thể? Thiếu Lâm công phu nhưng không có duyên thọ cái này nói chuyện. Trần Diệp hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thiên Bảo đại sư một chút. Thiên Bảo đại sư phát giác được Trần Diệp ánh mắt biến hóa, hắn không nói gì thêm, chỉ là tiếp tục nói, thời gian qua xa xưa, lão nạp bây giờ trở về nhớ tới, nhớ đến lúc ấy giống như có cái sư huynh nói, là Tây vực Tiên Tông Thiền đạo nhân tổ chức. Thiền đạo nhân lai lịch bí ẩn, thế nhân chỉ biết hắn xuất từ Tây vực Tiên Tông, cái khác hoàn toàn không biết. Hắn xuất lĩnh các đại phái, vây quét Võ Lâm Minh, cùng Trần Thu Vũ đại chiến. Thiên Bảo đại sư hơi híp mắt lại, thử hồi ức chôn giấu tại não hải chỗ sâu nhất ký ức. Tây vực Tiên Tông, Thiền đạo nhân. Trần Diệp đặt ở trên bàn trà ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, mắt lộ ra suy tư. Lục Hàn An trước khi chết, tặng cho hắn đại mộng xuân thu công chính là xuất từ Thiền đạo nhân chi thủ. Tây vực Tiên Tông, Tây vực tứ tông một trong. Trần Diệp hồi ức Ngọc Diệp Đường từng tra được một chút tin tức. Bây giờ theo cổ võ khôi phục, trên giang hồ Tây vực ba tông không ít người, nhưng lại không thấy năm đó Tây vực Tiên Tông môn nhân đệ tử. Rất để cho người ta hoài nghi, cái này đạo thống có phải hay không đã bị đứt đoạn truyền thừa. Trần Diệp nghe xong Thiên Bảo đại sư giảng thuật, nhíu mày. Tra xét nhiều năm như vậy, manh mối vẫn là ít. Duy nhất biết đến chính là, năm đó Võ Lâm Minh hủy diệt, là toàn bộ giang hồ xuất lực. Thân là chính đạo đứng đầu Võ Đang, Thiếu Lâm đều từng trai nhúng tay. Thiên đạo nhân Tả Minh Tiền xuất lĩnh các đại phái, vây quét Võ Lâm Minh. Về phần nguyên nhân, Thiên đạo nhân cùng Trần Thu Vũ kết quả, Trần Diệp còn chưa tra ra. Thiên Bảo đại sư gặp Trần Diệp mắt lộ ra suy tư, lại cung cấp một đầu manh mối. Chuyện năm đó liên lụy rất nhiều, còn giống như cùng Ba Tư Bái Hỏa Ma giáo có quan hệ. Ba Tư Bái Hỏa Ma giáo. Trần Diệp nhớ lại, đây là 100 năm trước, bị Thiên Hạ đệ nhất tông sư Chi Tử Thân Phi cưỡng chế di rời Ma giáo. Năm đó Thân Phi sáng lập Vô Tâm giáo về sau, lấy tông sư Chi Tử thân phận liên lạc các phương Võ Lâm chính đạo nhân sĩ, triển khai đối Bái Hỏa Ma giáo vây quét. Bái Hỏa Ma giáo bị Hắc Bạch hai đạo nhằm vào, tại hao tổn 8 thành nhân thủ về sau, một đường đảm mệnh, bỏ chạy Tây vực, cũng không biết về không có về Ba Tư, dù sao là tổn thất nặng nề. Đuổi đi Bái Hỏa Ma giáo, Thân Phi sáng lập Vô Tâm giáo một nhà độc đại, làm hại Võ Lâm, lúc này mới có đằng sau vây quét Vô Tâm giáo một trận chiến. Thiên Bảo đại sư dừng lại một lát, tiếp tục nói ra, chuyện năm đó, lão nạp biết đến cũng không nhiều. Việc này là bí ẩn bên trong bí ẩn, các phái thế lực đều không có ở trong môn điện tịch ghi chép bao nhiêu. Bây giờ hồi tưởng lại, năm đó trận chiến kia, giống như liên quan đến nay vô cùng cổ võ chi tranh.